Chương 1498, khiếp sợ đội nạ gạ tổ tình hình chiến đấu thật đúng là kịch liệt á, Kỳ Ổ Dạ Cụ Sủn Sỉ thở dài nói.
Đúng à, cũng không biết Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ đối thủ là người nào, lại có thể đem hắn bức bách đến loại trình độ này, hiện tại cũng sử dụng ra bằng cái, nhưng là vẫn không có kết thúc chiến đấu. Tốt bạn gây đủ kỳ tạc dù hi dịu gật đầu phụ họa. Ai biết được, nay cổ linh áp có chút xa lạ a, chắc là mới xuất hiện cường giả. Lấy thực lực của người này đến xem, phải có hy vọng trở thành đội trưởng. Chỉ là không biết vì sao hắn dĩ nhiên không có tham gia đội trưởng khảo hạch, mà là trực tiếp chọn chiến Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ. Kỳ Ố Dạ Cụ Sủn Sỉ vẻ mặt tò mò nói rằng, ai biết được. U Kỳ Tạc Dù Hi Dịu nhún vai, nghìn bạn phải kiên trì lên a. Nhận thấy được Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ đã bằng cái phía sau, sông giãn rộng rãi hải không khỏi thay cái kia không biết tên tử thần lo lắng, đồng thời dưới chân cũng tăng nhanh tốc độ. Mấy phút đồng hồ sau đó, sông giãn rộng rãi hải rốt cuộc đã tới thập nhất phiên đội xá bên ngoài, nhận thấy được hai cổ linh áp vẫn như cũ tồn tại, lúc này hắn đã bị kinh động. Dĩ nhiên tại Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ bằng cái phía dưới kiên trì lâu như vậy, thực lực thật là mạnh. Không được, nhất định không thể để cho hắn gặp chuyện không may. Nghĩ vậy, sông giãn rộng rãi hải cũng không kịp khiến người ta thông báo, trực tiếp xông vào thập nhất phiên trong đội. Lúc này thập nhất phiên đội tử thần đều ở trên quảng trường quan chiến đâu, vì vậy cũng không có ai ngăn cản. Làm trước một đời thập nhất phiên đội trưởng, sông giãn rộng rãi hải đối với cái này bên trong tự nhiên không xa lạ gì, rất nhanh liền đi tới trên quảng trường, chỉ là hắn mới vừa đến nơi đây nhưng là bị một màn trước mắt dọa sợ. Phúc! Liên ở cái này phút chốc, Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ bị một thanh lợi nhận quán đâm thủng thân thể, hơn nữa bị đánh trúng chính là nơi bụng tim. Tử thần đến cùng không phải chân chính thần, trái tim chịu đến trọng thương, Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ đã không thể có thể còn sống sót. Lúc này ở Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, hắn không phải minh bạch, vì sao chính mình bằng cái dĩ nhiên cũng vô pháp đánh bại xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ, thậm chí cuối cùng còn mệnh tang xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ thủ. Đến chết Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ cũng không có muốn biết mình tại sao lại thua. Trên thực tế không phải hắn thực lực không đủ, mà là hắn mất đi trái tim của cường giả, trở nên rất sợ chết. Trái lại xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ, bắt đầu thời điểm tuy là thực lực không bằng Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ, thế nhưng hắn có một viên trái tim của cường giả, càng là không sợ sinh tử, cho nên mới có thể trong chiến đấu không ngừng đột phá chính mình, cuối cùng càng là dùng lấy thương đổi thương đấu pháp hù dọa Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ, lúc này mới cuối cùng đạt được thắng lợi. Bất quá xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ cũng không nhẹ nhõm, một trận chiến này hắn xem như là thắng thảm, lúc này trên người Tử Bá Trang đã rách nước, không ngừng có máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, bất quá xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ cũng không để ý những thứ này, hắn trên mặt có chỉ là kích động. Một trận chiến này có thể nói là niềm vui tràn trề, để hắn cảm giác vô cùng đã nghiền, loại cảm giác này gần giống như hấp động mở dạng, để hắn có chút không cách nào tự kiềm chế đối với xạ dạ kỳ kiếm mà nói, chiến đấu liền là một sự hưởng thụ, liền như cùng nữ nhân đối với sắc như sói vậy. Phúc. Theo giãn nạ cụ tỏ từ Quỷ Nghiêm Thành kẻ nạo kỳ trong cơ thể rút ra, nhất thời cổ cột máu phun tung tóe ra, xạ dạ kỳ kẻ nạo kỳ không có đi quản Quỷ Nghiêm Thành kẻ nạo kỳ thi thể, mà là trực tiếp đi tới đem đội trưởng của hắn vũ chức phục nhận lên. Được rồi, đến rồi, hiện tại xạ dạ kỳ kẻ nạo kỳ cũng không có bỏ lại nhặt người chết đồ đạc cái thói quen này. Phía trước linh lực phương pháp tu luyện chính là từ chết đi tử thần trên người lấy được, dạ nạ cụ tỏ giống như vậy, mà hiện tại hắn lại đem đại biểu cho đội trưởng thân phận vũ chức phục nhận được. Lúc này bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người há to miệng nhìn xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, bọn họ không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Phía trước trong dự đoán xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ bị ngược sát chẳng cảnh vẫn chưa xuất hiện, ngược lại là bọn họ xem trọng Quỷ Nghiêm Thành kẹ nạ kỳ chết, kết quả này khiến người ta có chút không thể nào tiếp thu được. Thậm chí ngay cả mới vừa đổi tới sông giãn rộng rãi hải đều có chút khiếp sợ, hắn tới thời điểm đúng lúc là gặp được Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ bị xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ một kiếm xuyên tâm, tuy là hắn hận Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ, lại cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy chết. Dựa theo Sociedad án mạt pháp quy, ta nếu như không có nhớ lầm, hiện tại ta cũng đã coi là đội trưởng của các ngươi đi, cuối cùng vẫn là xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ mở miệng trước. Nhìn xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ cái kia còn như là dã thu đôi mắt, người bên ngoài trên người tán phát ra huyết tinh chi khí, không ít người tâm thấy sợ hãi, liền vội vàng gật đầu nói ra, không sai, ngươi liền là đội trưởng rồi. Thỏa mãn gật đầu, xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ liền chuẩn bị ly khai. Bất quá lúc này một đạo nhân ảnh ngăn cản hắn. Ừm. Nắm lên trước mặt người xuyên vũ chức dùng nam tử, xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ biết, người này chắc cũng là một vị đội trưởng. Ngươi là ai, muốn hay Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ báo thù sao? Xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ ngưng mắt nhìn nam tử trước mặt hỏi. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải muốn thay Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ báo thù, ta là thập phiên đội trưởng Hà Giãn Rộng Giãi Hải, hiện tại ta muốn nói với ngươi một việc. Tuy là ngươi đã dựa theo Sociedad án mạt pháp quy, ngay trước 200 danh ở trên tử thần mặt chiến thắng một vị đội trưởng, thế nhưng ngươi muốn kế nhiệm đội trưởng bị nói, còn cần đạt được tổng đội trưởng ủy nhiệm mới được. Ngươi hiện tại bị thương trên người, có thể đi trị liệu trước một cái, sau đó đi gặp tổng đội trưởng, còn có chiếm được tổng đội trưởng thừa nhận, ngươi mới xem như chính thức trở thành thập nhất phiên đội trưởng. Ta biết rồi. Xa giả kỳ kẽ nào ký bình tĩnh đáp lại một tiếng phía sau, trực tiếp từ sông giãn rộng rãi hải bên cạnh xuyên qua, tiếp lấy mang theo xạ giả kỳ liệt ly khai. Có ý người à, không có bằng cải dĩ nhiên cũng làm chém giết Quỷ Nghiêm Thành kẽ nào kỳ. Thực lực của hắn mạnh như thế nào? Nhìn xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ bóng lưng, sông giãn rộng rãi hải nhãn bên trong lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ là hắn nào biết đâu rằng, không phải xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ không muốn bằng cái, mà là hiện tại hắn còn không có nắm giữ bằng cái đâu. Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ linh áp làm sao tiêu thất? Kỳ Ố Dạ Cụ Sủn Sỉ trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Không sẽ là chết ta, không nên à, hắn đối thủ con là một vị tân tấn cường giả, làm sao có thể đánh thắng được hắn? U Kỳ Tạc Dư Hi Dịu lúc này cũng có chút giật mình. quả nhiên không có khiến ta thất vọng nhận thấy được Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ linh áp sau khi biến mất, Tô Gệ Mị mặt bên trên lộ ra tiêu ý, so với việc những người khác, hắn là bình tĩnh nhất, bởi vì hắn đã dự liệu được sẽ là cái kết quả này. Xem ra ngày mai tổng đội trưởng muốn tổ chức hội nghị, chỉ là không biết hắn là nên cao hứng hay là phiền muộn, tuy là thay đổi một vị đội trưởng, thế nhưng tổng số lại không biến. Linh áp tiêu thất, là chết sao? Lúc này tổng đội trưởng hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng có chút không dám tin tưởng Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ sẽ chết, lúc này vội vã tìm người đi thập nhất phiên đội tra xét, mà bản thân của hắn thì là ngồi trên ghế lâm vào trong trầm tư. Theo Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ linh áp tiêu thất, có thể dùng Sociedade Anmas bên trong không ít cường giả đều cảm thấy khiếp sợ, mặc dù là Esgen cũng không ngoại lệ. Tuy là hắn chướng mắt Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại chết ở một cái hạng người vô danh trong tay. Chương 1499, mê mang sản phẩm cái này một ngày Sociedade Anmas nhất định là không cách nào bình tĩnh. Phía trước nhiều vị đội trưởng xảy ra chuyện gió ba tải vừa mới qua đi, thập nhất phiên đội đội trưởng liền đã xảy ra chuyện. Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ linh áp tiêu thất, tất cả mọi người có chút không thể tin tưởng hắn đã chết, vì vậy không ít người cũng bắt đầu hỏi thăm. Xa dạ kỳ kẻ nào kỳ hai người chiến đấu thời điểm không ít thập nhất phiên đội đội viên ở đây, vì vậy liên quan tới một trận chiến này quá trình rất nhanh thì lưu truyền ra đi. Biết được xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ không chỉ không có sử dụng bằng cải, thậm chí ngay cả xì cải cũng không có sử dụng liền chém giết sử dụng bằng cải Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ, điều này làm cho không ít người đều sợ ngây người. Điều này sao có thể? Mặc dù là tổng đội trưởng cũng không khả năng ở không giải phóng giả nạ cụ tỏ tình huống bên dưới chạm sát một vị bằng cải đội trưởng a. Không ít người ở chiếm được tin tức này phản ứng đầu tiên liền là không phải tin tưởng, dù sao cái này quá kinh thế hai tụ. Chỉ là nhiều lần hỏi thăm vẫn là kết quả này phía sau, mọi người mới không thể không tin tưởng. Có ý tứ, không có giải phóng giả nạ cụ tỏ liền chém giết Quỷ Nghiêm Thành kẻ nạ kỳ, là người kia sao? Cái này phút chốc Esgen ánh mắt lộ ra sát ý, hắn nghĩ tới rồi hai lần phá hủy chính mình kế hoạch người kia, bởi vì hai người hai lần giao thủ, người kia cũng không có giải phóng giả nạ cụ tỏ, thế nhưng cho thấy thực lực nhưng rất mạnh, cho nên Esgen mới có thể hoài nghi xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ. Ngày mai hẳn là liền có thể gặp được, ta ngược lại muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là không phải một người. Dĩ nhiên thật đã chết rồi. Nghe xong thuộc hạ hội báo phía sau, tổng đội trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Chết tiệt, bây giờ còn có vài cái phiên đội đội trưởng chức vụ chỗ trống, vì sao cái này xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ không muốn tranh đoạt thập nhất phiên đội đội trưởng chức vụ, lẽ nào hắn liền không thể tuyển trạch còn lại phiên đội sao? Lúc này tổng đội trưởng tức giận không ngớt, dù sao đội trưởng vốn lại ít vài cái, hiện tại thật vất vả nhiều hơn một vị tân tấn cấp đội trưởng cường giả, nhưng là lại chết một vị, cái này thì tương đương với số lượng không thay đổi, cái này tự nhiên là để Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng sinh khí. Bất quá việc đã đến nước này, Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng cũng không tiện nói gì. Dù sao xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ chuyện làm hoàn toàn phù hợp Sociedade Anmas pháp uy, hơn nữa thực lực của hắn cũng để cho tổng đội trưởng thưởng thức. Xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ là ban đầu ở chân ương linh thuật viện quấy rối tên tiểu tử kia à, không ngờ tới trưởng thành nhanh như vậy, so với tổ ghệ mỉ cũng không kém bao nhiêu nghĩ vậy, tổng đội trưởng không khỏi may mắn mình làm năm không có khai trừ xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ. Vào lúc ban đêm, Uno Hana Zet cùng Sở Phổng như là thường ngày bình thường đến tổ ghệ mỉ nơi đây ăn cơm chiều. Sỏi Phổng, đêm qua ta đi thế. Nghe được tổ ghệ mỉ lời nói sau đó, Sỏi Phổng thân thể chấn động. Chỉ một lúc nàng cũng không kịp ăn cơm nội vã nhìn về phía tổ ghệ mị hỏi, do gì chia đại nhân thế nào, nàng ở hiện thế qua vẫn khỏe chứ. Nàng có không có nói tới ta, còn có do gì chia đại nhân lúc nào sẽ trở về sở phòng tiếp hỏi liên tiếp 8-9 cái vấn đề, điều này làm cho tổ ghệ mị gương mặt bất đắc dĩ. Chí ta nói sở phòng ngươi có thể hay không từng cái hỏi a ngươi cái dạng này để cho ta trả lời thế nào a ngươi một cái trả lời không phải tốt. Soi phòng trắng tổ ghệ mị liếc mắt rồi nói ra. Tổ ghệ mị sáng suốt không có tiếp tục cùng sở phòng tranh luận tiếp, trực tiếp nói sang chuyện khác bắt đầu trả lời của nàng những vấn đề kia. Do gì chị ở hiện thế qua cũng không tệ lắm, chí ít so với ở Sociedade Anmas thời điểm muốn lung dung, không cần vì phiên đội sự tình quan tâm, cũng không cần lại đi quản xì hay in nhất tộc. Nghe vậy Sở Phong gật đầu một cái nói, đây cũng là, bất quá do gì chị đại nhân quá ghê tởm, đem đây hết thể ném cho ta nói đến đây thời điểm, Sở Phong bất mãn quyết bắt đầu miệng tới. Hiện tại phiên đội còn có xì hay in rất nhiều chuyện đều không thể không từ Sở Phong tới xử lý. Sở Phong, do gì chị cũng biết có chút có lỗi với người, cho nên để cho ta thay thế nàng xin lỗi ngươi. Thực sự sao? Do gì chị đại nhân thật là nói như vậy sao? Sỏi Phổng lúc này gương mặt vẻ kích động. Dĩ nhiên, ta làm sao biết gạt ngươi chứ? Chiếm được tổ ghệ mỹ khẳng định phía sau, Sỏi Phổng trong lòng oán khí nhất thời toàn bộ tiêu thất, đồng thời chỉ cảm thấy trên người tràn đầy nhiệt tình. Do gì chia đại nhân yên tâm a, ta nhất định sẽ thay người xem tốt nhà. Nhìn Sỏi Phổng lúc này dáng vẻ, tổ ghệ mỹ có chút hết chỗ nói rồi. Hắn liền không phải hiểu, Sỏi Phổng tại sao lại đối với Do gì chuyện như thế trung thành, quả thực liền như cùng tín đồ đối mặt thần minh một dạng. Đúng rồi, Do gì chia đại nhân lúc nào có thể trở về a? Sỏi Phổng vẻ mặt mong đợi hỏi. Cái này hả, ai biết được. Sỏi Phổng ngươi cũng biết hiện tại Dọ Dị chưa bị Sociedade Anmas phát lệnh truy nã, trừ phi hủy bỏ, nếu không, Dọ Dị chưa là không có khả năng trở về. Còn hủy bỏ phát lệnh truy nã, trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào. Nghe được tổ ghệ mì trả lời, Sỏi Phổng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Được rồi Sỏi Phổng, ngươi cũng không nên gấp gáp, về sau ta có thể tìm cơ hội làm cho ngươi đi hiện thế nhìn một lần Dọ Dị chưa. Thực sự sao? Sỏi Phổng ngươi có thể không cần không muốn luôn là hoài nghi ta. Ta nhưng là đội trưởng a, chẳng lẽ còn sẽ lừa gạt ngươi sao? Tổ ghệ mì vẻ mặt bất mãn nói. Xin lỗi. Sỏi Phổng lúc này cũng có chút ngượng ngùng. Tiểu tổ ghệ mì chớ quên còn có người ra đâu. Dạ Chỉ chen miệng nói. yên tâm đi, sẽ không quên ngươi. A Kỳ Dạ Quân, cái kia chuyện này ngươi không chuẩn bị làm những gì sao sao? Lẽ nào tiếp tục để người kia nhân nhân ngoài vòng pháp luật? Lúc này Uno Hana Zets nói chuyện. Người kia? Sỏi Phong nghe vậy sửng sốt, nàng cũng không biết nội tình, tự nhiên không phải tin tưởng Uno Hana Zets đang nói cái gì. Mà Tổ Gệ Mi biết, Uno Hana Zets là chỉ Eden. Hoa tỷ ngươi hiện tại vậy cũng hiểu rõ người kia, ngươi cho rằng người kia là dễ đối phó sao? Không có vạn toàn nắm chặt ta là sẽ không xuất thủ, miễn cho đánh rắn động cỏ. Hơn nữa Vũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ kẻ bọn họ đi hiện thế cũng không tệ, chí ít hiện thực không có sở sở xì hệ tí bận rộn như thế, bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận. Cũng là, người kia xác thực khó đối phó, hắn ngụy trang thật tốt quá, nếu như không phải ngươi nói với ta những chuyện kia, ta thực sự không dám tin tưởng hắn dĩ nhiên là loại người như vậy. 31 uy. Ta nói các ngươi đến cùng đang nói cái gì a, ta làm sao đều nghe không hiểu. Lúc này Sở Phong gấp gáp. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi liền không nên hỏi nữa, ngược lại ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Tô Vệ bị đáng sợ Sở Phong dưới xung động trực tiếp đi tìm Esgen liều mạng, cho nên hắn đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói ra. Lê Tẩm. Nghe vậy Sở Phong nhịn không được chửi bới một tiếng, bất quá nàng cũng không hề từ bỏ. Hai anh. Nếu không nói ta đây liền chính mình điều tra. Thời gian như nước, rất nhanh một đêm thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau, mỗi bên phiên đội đội trưởng tề tụ nhất phiên đội. Ngày hôm qua thời điểm bọn họ cũng đã nhận được thông chi, sáng sớm hôm nay họp, mà đối với hội nghị nội dung, lần này tất cả mọi người có suy đoán, không ngoài chính là tân đội trưởng sự tình. Chương 1500, tân đội trưởng rất nhanh đội trưởng đến đông đủ, tiếp lấy Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng đi ra. Quét mắt mọi người liếc mắt phía sau, chỉ nghe Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng nói, ta muốn mọi người hẳn là đều biết lần này tìm các ngươi tới nguyên nhân a, bất quá ta vẫn còn muốn nói một lần. Đang ở hôm qua, thập nhất phiên đội đội viên xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ ở vượt lên trước 200 danh tử thần nhân chứng dưới chém giết thập nhất phiên đội bên trên nhâm đội trưởng, ủy nghiêm thành kẻ nào kỳ. Vì vậy dựa theo Soshi Hedatze án mạt phát huy, thập nhất phiên đội đội trưởng chức để cho xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ tiếp nhận chức vụ. Nói đến đây Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng hướng về phía ngoài cửa hô, xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ ngươi vào đi. Đại môn hắt xì một tiếng bị đẩy ra, tiếp lấy chỉ thấy ăn mặc đội trưởng vũ chức dùng xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ đi đến. Đối với xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ sự tình mọi người đại thể đã biết rồi. Còn là bọn họ phía trước trên cơ bản đều chưa từng thấy qua xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ, hoặc là mặc dù là gặp qua cũng không có để lại cái gì ấn tượng, vì vậy lúc này toàn bộ đều tò mò đánh giá xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ. Nhất là Eren, càng là không ngừng quan sát đến, đồng thời cùng trong trí nhớ mình chính là cái kia người đối kháng so với. Không đúng. Mặc dù 21 mặc dù cao không sai biệt lắm, hình thể cũng có chút tương tự, nhưng là khí chất kém quá lớn, hơn nữa cái kia hai tay cũng không giống với, xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ tay quá thô tháo. Trải qua quan sát, Eren trên cơ bản loại bỏ xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ hiểm nghi. Bất quá cái này cũng không biểu thị hắn sẽ cứ thế từ bỏ, về sau hắn khẳng định còn có thể từ mảnh nhỏ quan sát một chút xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ. Bị chư vị đội trưởng nhìn chằm chằm, nếu như đổi thành những người khác nhất định sẽ có chút không được tự nhiên, nhưng là xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ nhưng cũng có, hắn có vẻ vô cùng thông dong, trên người mang theo một cỗ kiêu căng khó thuần khí tức, thậm chí hắn còn khiêu khích nhìn mấy vị đội trưởng liếc mắt, nhất là Tổ Gemi, xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ ánh mắt ở trên người hắn thời gian dừng lại dài nhất. Cùng xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ liếc nhau phía sau, Tổ Gemi trở về một nụ cười, có vẻ vô cùng hữu hảo. Xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ, về sau thập nhất phiên đội liền giao cho ngươi, hy vọng không để cho ta thất vọng. Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng thanh âm vang lên, này mới khiến xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ thu hồi ánh mắt. Đã biết. Xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ một bộ dáng vẻ không sao cả nói rằng, đối với lần này tất cả mọi người có chút không nói. Người như thế thực sự có thể quản lý tốt một cái phiên đội sao? Không ít người trong lòng đều xuất hiện nghi hoặc, bất quá bất luận bọn họ như thế nào đi nữa hoài nghi. Xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ trở thành thập nhất phiên đội đội trưởng chuyện này cũng đã định trước sự thật, trừ phi hiện tại lại có người đứng ra khiêu chiến xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ, đồng thời vẫn có thể đánh bại hắn, chỉ có như vậy mới có thể thay thế được xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ. 333. Bất luận trong lòng là nghĩ như thế nào, tất cả mọi người vẫn là vỗ tay, coi là đối với mới nhâm đội trưởng hoan nghênh, bất quá xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ hiển nhiên không có để ý những thứ này, hay thậm chí cũng không để ý nơi đây là cái gì địa phương, trực tiếp xoay người nhìn về phía Tổ Gệ Mi nói, hiện tại ta cũng đã là đội trưởng, thân phận cùng ngươi ngang nhau. Ngươi có thể lấy tiếp thu khiêu chiến của ta. Có thể. Tô Gệ Mị nỡ nụ cười gật đầu, không chút nào bởi vì xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ khiêu chiến mà sinh khí. Ngạch. Nghe được xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ cùng Tô Gệ Mị đối thoại phía sau, mọi người nhất thời sửng sốt, lúc này bọn họ bén nhạy nhận thấy được, phương diện này có cố sự. Bất quá mọi người trải qua đơn giản tiếp xúc đã đại khái biết xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ tính cách, vì vậy cũng không có hỏi hắn, chỉ thấy Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng nhìn về phía Tô Gệ Mị hỏi, "A Kỳ Dạ Quân không biết đây là chuyện gì xảy ra, ngươi là có hay không có thể giải thích một chút?" Đương nhiên có thể. Sự tình là như vậy, nói đến đây Tổ Gệ Mị dừng lại khoảng khắc chỉnh sửa một chút ngôn ngữ phía sau tiếp tục nói ra, ta và xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ ở hồi lâu phía trước cũng đã nhận thức, hơn nữa đánh qua mấy lần, bất quá mỗi lần thua đều là hắn. Mà đang ở ngày hôm qua, hắn lại tìm ta khiêu chiến, bất quá ta là đội trưởng, hắn tự thân thông thường tử thần, thân phận chúng ta chênh lệch quá lớn, ta đương nhiên sẽ không cùng hắn chiến đấu, vì vậy để hắn trở thành đội trưởng sau đó mới tìm ta. Nghe được Tổ Gệ Mị sau khi giải thích, mọi người xem như là hiểu xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ tại sao lại đi chọn chiến Quỷ Nghiêm thành kẻ nào kỳ, điều này không khỏi làm mọi người thay Quỷ Nghiêm thành kẻ nào kỳ mặc niệm đứng lên, cũng bởi vì Tổ Gệ Mị một câu nói, có thể dùng hắn mất đi sinh mệnh. Chỉ là tất cả mọi người vẫn là có chút khó hiểu, hiện tại 13 gỗ tệ trong còn để chống đội chuẩn bị, bọn họ muốn không phải minh bạch, vì sao xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ không muốn đi chọn chiến quỷ nghiêm thành kẻ nào kỳ. Dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng đồng dạng có nghi vấn, hắn cũng không có nín, trực tiếp hỏi lên. Xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ, hiện tại 13 gỗ tệ trong còn có mấy người phiên đội đội trưởng vị chỗ trống, ngươi vì sao không muốn đi qua chọn chiến quỷ nghiêm thành kẻ nào kỳ tới trở thành đội trưởng đâu? Bởi vì biện pháp khác đều quá phiền toái, chỉ có cái này đơn giản nhất. Xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ cũng không có dấu giếm. Đơn giản nhất. Nghe được xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ sau khi trả lời, mọi người không biết nên nói cái gì. Trên thực tế đối với đại đa số tử thần mà nói, ba loại trở thành đội trưởng phương pháp trong, vừa bận là xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ sử dụng loại phương pháp này mới là khó khăn nhất. Dù sao chỉ có đánh bại một vị đội trưởng mới có thể thượng vị, nhưng là đội trưởng như thế nào dễ dàng như vậy đánh bại. Nhìn chung sau ổ sổ xỉ hệ tí lịch sử, xuất hiện qua đội trưởng không giới trang bị, nhưng là thật chính thông quá khiêu chiến những đội trưởng khác tới lên trước, cũng bất quá khoảng 10 người, hơn nữa thập nhất phiên đội chiếm đại đa số. Lúc này tất cả mọi người vì quỷ nghiêm thành kẻ nào kỳ cảm thấy bi ai, lúc đầu thật tốt đội trưởng ngay trước, lại đột nhiên bị mất mạng, chỉ đổ thừa hắn gặp xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ một cái như vậy kỳ lạ đâu. Khái khái. Xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ, hiện tại ngươi đã là đội trưởng, 120 cho nên kế tiếp cùng ạ kỳ dạ quân chiến đấu thời điểm đến thì ngưng, đừng làm ra mạng người. Còn có ạ kỳ dạ quân ngươi cũng giống như vậy, biết không? Lúc này dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng thực sự sợ xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ một cái như vậy cùng nhân đang cùng tổ ghệ mì chiến đấu thời điểm phát cuồng, đến lúc đó xuất hiện tổn thương sẽ không tốt. Yên tâm, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ vẻ mặt ngạo khí nói rằng, hắn thấy thực lực của chính mình tuyệt đối đã vượt qua tổ ghệ mì. Tổ ghệ mì không nói gì, chỉ là nỡ nụ cười gật đầu. Hội nghị rất nhanh thì kết thúc, sau khi tan họp xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ trực tiếp tìm được rồi tổ ghệ mì. Ngươi chuẩn bị lúc nào cùng ta chiến đấu? Không nóng nảy, ngươi hôm qua thiên tài cùng quỷ nghiêm thành kẻ nào kỳ đánh một trận, bị thương không nhẹ à? Ngươi trước tính dưỡng vài ngày, chờ ngươi nghỉ khỏe cho ta biết, đến lúc đó ta cho ngươi biết chiến đấu thời gian. Tốt. Nói xong xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ xoay người rời đi. Hắn mặc dù tốt chiến, thế nhưng không đốc, hắn biết tổ ghệ mì là một cái tình địch, tự nhiên là muốn đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. À kỳ dạ quân, ngươi và xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ chiến đấu thời điểm nhớ kỹ cho ta biết à, đến lúc đó ta đi xem. Kỳ ố dạ cụ sủn xì đột nhiên đi tới nói rằng. Còn có ta. Một bên đủ kỳ tạc dự hì dị phụ hòa nói. À kỳ dạ quân chớ quên ta à ủ nổ hà nạ dẹp vẻ mặt nụ cười nhìn tổ ghệ mì. Trước 1501, kích thích sống phóng bởi vì xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ muốn chữa thương, vì vậy mấy ngày gần đây không biết chiến đấu, cho nên tổ ghệ mì vô cùng nhàn nhã. Đối với cùng xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ chiến đấu hắn cũng không có gì lo lắng, tuy là xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ trở nên mạnh hơn, thế nhưng tổ ghệ mì càng tin tưởng thực lực của mình. Ngược lại là sói phồng, mấy ngày này ăn cơm chiều thời điểm cuối cùng sẽ hỏi tổ ghệ mì lúc nào mang nàng đi như thế, cái trôi này tổ ghệ mì khiến cho phiền táo không ngớt. Tối hôm đó sói phồng như là thường ngày một dạng lại hỏi thăm. À kỳ dạ đội trưởng, ngươi đến cùng đánh coi là lúc nào dẫn ta đi gặp dò gì triệu đại nhân a? Sói phồng ta nói ngươi xong chưa? Tổ ghệ mì cũng không nhịn được nữa, triệt để bạo phát. Đừng xem có đôi khi sở phồng sẽ cùng tổ ghệ mì đối nghịch, thậm chí là hướng về phía hắn phát giận, thế nhưng tổ ghệ mì thực sự bạo phát thời điểm sở phồng vẫn còn có chút sợ hắn. Ngươi làm gì thế hung nhân ra a, không đồng ý coi như nha. Sói phồng bệnh miệng có chút ủy khuất nhỏ giọng thì thầm. Chứng kiến sở phồng bộ dạng phía sau, tổ ghệ mì lửa giận trong lòng nhất thời tiêu thất. Không có biện pháp, lẽ nào hắn thật vẫn muốn cùng một cái tiểu cô nương phát giận chưa từng. Mà lúc này Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹp cũng nhìn không được, dù sao sở phồng bây giờ nhìn bên trên bắt đầu bất quá là một vị 15-16 tuổi tiểu cô nương một dạng. A ký giả quân hà tất phát hòa đâu? Sói phồng cũng chỉ là tưởng niệm rõ gì chia mà thôi, ngươi cho nàng một cái chính xác tin tức không phải tốt. U Nộ Hà Nạ Dẹt quên giải nói. Nghe vậy sói phồng liên tục gật đầu, tiếp lấy vẻ mặt mong đợi nhìn tổ ghệ mì. Như vậy đi, miễn là ngươi trở thành nhị phiên đội đội trưởng, ta liền dẫn ngươi đi hiện thế thấy rõ gì chia. Cái gì? Nghe vậy sói phồng cả kinh, trở thành đội trưởng à, tuy là nàng cũng muốn, thế nhưng nàng thật không có nắm chặt, dù sao toàn bộ Sô Si Hê Đát Dê Ản Mạt tử thần nhiều như vậy, trở thành đội trưởng nhưng chỉ là một số ít mà thôi. Làm sao? Làm không được. Nhìn sói phồng dáng vẻ đắn đo, tổ ghệ mì không khỏi kích tướng đứng lên. Người nào không làm được? Quả nhiên sở phồng trực tiếp bị tổ ghệ mì lời nói kích thích, lúc này hô lớn, đội trưởng liền đội trưởng, nhân gia nhất định sẽ trở thành đội trưởng, đến lúc đó ngươi không muốn đổi ý. Đương nhiên sẽ không đổi ý, miễn là ngươi trở thành đội trưởng ta liền dẫn ngươi đi thấy rõ gì chưa, hoa tỷ còn có giá trị có thể làm chứng. Ừ vân. Nghe vậy Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt hai nàng liền đội vàng gật đầu. Tiểu mật phong ngươi yên tâm, nếu như tiểu tổ ghệ mì không phải làm tròn lời hứa lời nói, ta giúp đỡ ngươi cùng nhau trừng trị hắn. Giá trị bảo đảm nói. Nhìn thấy Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt hai nàng vì mình làm đảm bảo, sói phồng cũng thở phào nhẹ nhõm, bất quá chặt tiếp lấy nàng lại có chút dầu gì, trở thành đội trưởng như thế nào dễ dàng như vậy. Đừng xem nàng mới vừa biểu hiện cực kỳ tự tin, thế nhưng trên thực tế trong lòng cũng không có cuối cùng, chẳng qua là khi lấy tổ ghệ mì nàng lại không tốt yếu đi khí thế, cho nên chỉ có thể gượng chống lấy. À sau khi cơm nước xong sói phồng liền trực tiếp rời đi, nàng bây giờ trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là nỗ lực tu luyện, mau sớm lĩnh ngộ bằng cái. Làm sói phồng sau khi rời đi, Uno Hana Zet tìm được rồi tổ ghệ mì. Uy. Sói phồng vẫn là một cái tiểu cô nương, ngươi phải dùng tới khó khăn như vậy làm sao? Uno Hana Zet hơi có chút bất mãn nói rằng. Làm sao? Hoa tỷ ngươi không cho là sở phồng có thể lãnh ngộ bằng cái? Ngươi cho rằng bằng cái là dễ dàng như vậy nắm giữ sao? Đang khi nói chuyện, Unoha Naze trực tiếp trắng tổ ghệ mì lên mắt, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, ngươi cho rằng trên đời người đều là ngươi loại này thiên tài sao, có thể dễ dàng liền lĩnh ngộ bằng cái. Hoa tỷ, ta biết lĩnh ngộ bằng cái độ khó, bất quá cái kia là đối với những người khác mà nói. Soi phồng thiên phú tốt, ta tin tưởng nàng có thể lĩnh ngộ bằng cái. Ta làm như vậy cũng là vì cho nàng một cái động lực, để cho nàng nỗ lực tu luyện. Ngươi cũng thấy đấy, từ biết được rõ gì chỉ ở hiện thế tình huống phía sau, lòng của nàng cũng có chút rối loạn, không hề giống như phía trước như vậy nỗ lực tu luyện, ngược lại là nhớ đi hiện thế tìm rõ gì chia, đây là thật không tốt hiện tượng, ta không phải hy vọng sợ phồng nàng lãng phí chính mình thiên phú. Không ngờ tới ngươi là vì nàng tốt, ta còn tưởng rằng ngươi là thành tâm muốn làm khó dễ soi phồng đâu. Unoha Naze vô cùng hết ý nói rằng, làm sao biết chứ, dù sao sợ phồng cùng rõ gì chia quan hệ ở nơi nào bày ra đâu, không nhìn tăng diện xem mặt Phật, mặc dù là xem ở rõ gì chia mặt mũi của ta cũng sẽ không thật là khó. Sợ phồng nói đến đây thời điểm tổ ghệ mì trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu, hướng chi sợ phồng quan hệ với ta cũng không bình thường. Từ lần trước á muội sau đó, sỏi phồng cùng tổ ghệ mì quan hệ liền không minh bạch, tổ ghệ mì thường thường tìm cơ hội chiếm sỏi phồng tiện nghi, tuy là sỏi phồng biểu hiện ra sẽ sinh khí, cũng sẽ ngăn lại, thế nhưng hiển nhiên đều là lừa gạt mà thôi, trên thực tế vẫn là rất hưởng thụ. Dùng một câu khái quát chính là, ngoài miệng nói không muốn, thế nhưng thân thể cũng là cực kỳ thành thực. Nhìn thấy tổ ghệ mì thực sự không phải làm khó sỏi phồng phía sau, Unoha Naze cũng không có nhắc lại chuyện này. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Unoha Naze đưa ra cáo tử. Hoa tỷ rõ ràng thiên lão địa phương thấy ở đem Unoha Naze tiến xuất môn thời điểm. Tổ ghệ mì nhỏ giọng nói rằng, nghe vậy Unoha Naze không nói chuyện, chỉ là gương mặt từng đỏ gật đầu phía sau, liền đội vã ly khai. Sáng ngày thứ hai, tổ ghệ mì ở thập nhị phiên đội bên trong sau khi vòng vo một vòng, liền đi qua bí đạo lặng lẽ ly khai. Tiếp theo tại một nhà tiểu quán rèn tạ rổ đến rồi đồng dạng từ bí đạo chạy tới Unoha Naze. Lúc này hai người đều trải qua cải trang, không phải nhìn kỹ căn bản không nhận ra bọn họ là đội trưởng, mà hai người chỗ ở tiểu quán cũng là bọn họ thường thường ước hẹn địa phương. Xin lỗi để cho ngươi chờ lâu, đang khi nói chuyện tổ ghệ mì đem một đóa mân tôi đưa về phía Unoha Naze. Không lâu sau, ta cũng mới vừa đến, nói Unoha Naze nở nụ cười nhận lấy hoa. Tuy là một đóa hoa không coi vào đâu, thế nhưng trong đó đại biểu cũng là tổ ghệ mì tình ý, đây là để Unoha Naze rất có lợi. Tổ ghệ mì trực tiếp ở Unoha Naze bên cạnh ngồi xuống, tiếp lấy hai người dựa chung một chỗ rảnh rỗi trò chuyện. Tổ ghệ mì thỉnh thoảng kể một ít mang sắc chế cười, đem Unoha Naze chọc cho khanh khách cười không ngừng, đồng thời gương mặt đỏ bừng, mà giữa bất chi bất giác, tổ ghệ mì tay đã nắm ở Unoha Naze hông gian. Tại loại này mập mờ trong không khí, tổ ghệ mì tự nhiên là muốn thừa cơ xuất thủ. Rất nhanh hai người liền hôn với nhau. Thẳng đến hai người sau khi ăn cơm trưa xong lúc này mới ý thì không thôi phân biệt. Tuy là ước hội thời điểm tổ ghệ mì cùng Unoha Naze đã làm nhiều lần không thích hợp thiếu nhi sự tình, thế nhưng một bước cuối cùng nhưng không có tiến hành, điều này làm cho tổ ghệ mì có chút không phải bên trên không xuống, vì phát tiết lửa giận trong lòng, tổ ghệ mì nghĩ tới một cái biện pháp. Vào lúc ban đêm, làm giả chỉ ngủ sau đó, tổ ghệ mì len lén ly khai, tiếp lấy đi tới trụ sở bí mật, đi qua nơi này máy móc mở ra xuyên giới môn đi tới như thế. Chương 1502, muốn làm gì thì làm, tổ ghệ mì có thể không có quên, lần trước dọ gì chỉ nói qua lại đi hiện thế xem lời của nàng, có thể tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm. Chuyện này tổ ghệ mì vẫn nhớ đâu, vừa lúc hôm nay hắn bị Unoha Naze trêu chọc giật lên, vì dập tắt lửa, tổ ghệ mì ở buổi tối thời điểm đi tới hiện thực. Bởi vì đã tới một lần, cho nên lúc này đây tổ ghệ mì cũng không cần sử dụng đần phương pháp sử dụng linh áp, hắn đi thẳng tới lần trước dọ gì chỉ mang theo hắn tới cái kia gian thương khố bên ngoài. Cũng không có ẩn dấu, tổ ghệ mì trực tiếp quang minh chánh đại đẩy ra cửa kho hàng đi vào. Đại môn mở ra thanh âm kinh động người ở bên trong, khi nhìn thấy đi vào là tổ ghệ mì phía sau, Ú Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "A Kỷ Dạ quân, ngươi lần này tới là tiễn máy móc sao?" Ú Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ vẻ mặt mong đợi hỏi. "Không phải." Tổ ghệ mì vô cùng thành thực làm trả lời, điều này làm cho Ú Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ có chút buồn bực, không đợi hắn nói tiếp đâu, chỉ nghe Sạ Dụ Gạ Kỷ Hỉ rõ gì châm chọc khiêu khích nói, "Tổ ghệ mì chính là một cái có khác phái không có nhân tính nhân, hắn lần này nhất định là tìm đến rõ gì chứ, làm sao biết lo lắng ngươi máy móc." Tuy là Sạ Dụ Gạ Kỷ Hỉ rõ gì nói rất đúng, nhưng là lại cũng để cho tổ ghệ mì có chút bất mãn, lúc này chừng 993 nàng liếc mắt. Nếu là lúc trước, Sạ Dụ Gạ Kỷ Hỉ rõ gì mới sẽ không sợ tổ ghệ mì đâu, chỉ là hiển nhiên nàng nghĩ tới rồi lần trước tao ngộ, vì vậy ở tổ ghệ mì ánh mắt đe dọa phía dưới trực tiếp héo, trốn được Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị phía sau không dám ra tới. Tổ ghệ mì cũng không có tiếp tục tính toán Hỉ rõ gì trả phúng, đầu tiên là quét mắt một lần thương cố, không có phát hiện người chính mình muốn tìm sau đó, tổ ghệ mì cái này mới nói. U Dạ Hạ Dạ Quân, rõ gì chưa đâu, nàng làm sao không ở? Hành. Thật đúng là bị Hỉ Dọ Dị nói trúng rồi, ngươi cái này có khác phái không có nhân tính, quả nhiên là tìm đến Dọ Dị chưa, đều đem chuyện của người ta quên mất. Nói đến đây, U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ ưu oán nhìn tổ ghệ mì, như vậy, gần giống như bị ném bỏ nữ nhân mở dạng. Tổ ghệ mì trực tiếp dùng mình một cái. Ta nói U Dạ Hạ Dạ quân, ngươi có thể hay không đừng cái dạng này, như vậy rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào đem máy móc đưa tới cho ta, nếu như ngươi không nói, ta liền không nói cho ngươi Dọ Dị chưa ở nơi nào. U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ uy hiếp nói. Mà lúc này Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị đám người cũng không nói chuyện, chỉ là ở một bên xem náo nhiệt. Được rồi, ta cam đoan ở trong vòng 5 ngày cho ngươi tiễn một nhóm máy móc qua đây. Thực sự? Nghe vậy Ủ Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ nhất thời vui vẻ. Đương nhiên là sự thật, ta còn sẽ gạt ngươi sao? Được rồi, nhanh lên một chút đem Dọ Dị Chia Hạ Lạc nói cho ta biết ta. chiếm được tổ ghệ mì hứa hẹn, u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ cũng không có giấu giếm nữa, nói thẳng ra một cái địa chỉ. Được rồi, do gì chia liền ở cái này cái địa phương, ngươi qua liền có thể tìm được nàng. Tổ ghệ mì cũng không có hỏi do gì chia làm sao biết đơn độc ly khai, ngược lại chỉ cần thấy được do gì chia như vậy tất cả liền đều biết. Bởi vì vội vã nhìn thấy do gì chia, tổ ghệ mì cũng không có ở lâu, từ biệt mọi người phía sau liền vội vã ly khai. Dựa theo ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ cho địa chỉ, tổ ghệ mì rất mau tới đến rồi một gian độc lập trạch viện bên ngoài. Căn này trạch viện không lớn, thế nhưng nếu như chỉ là một người ở nói vẫn là dư sức có thừa. Hiện thế phòng ốc tự nhiên đỡ không được thân là tử thần tổ ghệ mì, rất nhanh hắn liền tiến vào trong trạch viện, bởi vì hắn vẫn chưa giấu giếm hơi thở của mình, cho nên càng nhanh sẽ bị người trong phòng cảm giác được. Chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, cửa phòng vừa mở ra, ngay sau đó một nữ tử đi ra, đang là dọ dì chia. Chỉ là lúc này dọ dì chia cùng tổ ghệ mì phía trước đã gặp bất đồng, lớn nhất khác biệt chính là dọ dì chia hiện tại có thân thể. Dĩ nhiên, cũng không phải tử thần linh thể, mà là thuộc về thân thể của nhân loại, cũng chính là nghĩa mù cụ rồ. Gì? Dọ dì chia ngươi chừng nào thì làm cho nghĩa mù cụ rồ a? Tổ ghệ mì giật mình hỏi. Đương nhiên là từ Sosihedatze Anmas lấy được đang khi nói chuyện, dọ dì chia trực tiếp đem tổ ghệ mì kéo gần lại gian phòng. Sosihedatze Anmas. Ngươi trở về Sosihedatze Anmas. Tổ ghệ mì giật mình hỏi. Không phải, là si hao yên nhất tộc người đến tìm ta, sau đó ta xin nhờ bọn họ chế luyện. Dọ dì chia giải thích. Đối với sĩ Hain bộ tộc sẽ chế tác nghĩa mù cụ rồ tổ ghệ mì cũng không ngoài ý, bởi vì nghĩa mù cụ rồ phát minh đã có rất xa xưa lịch sử, những cái này đại gia tộc trên cơ bản đều có loại này kỹ thuật. Chân chính để tổ ghệ mì hết ý là sĩ Hain nhất tộc người vậy mà lại tìm được dọ gì chia. Chuyện gì xảy ra, sĩ Hain bộ tộc người làm sao sẽ tìm được ngươi, là ngươi bại lộ sao? Tổ ghệ mì quan tâm hỏi. Không phải, là ta chủ động liên lạc. Ngươi cũng biết, ta là sĩ Hain nhất tộc tộc trưởng, phía trước rời đi quá mức đội đội bàn vàng, rất nhiều chuyện đều chưa kịp bàn giao. Lần này ta đem bọn họ tìm đến chính là bàn giao một ít chuyện. Đối với dọ gì chuyện là như thế nào liên lạc với Sĩ Hào Yên nhất tộc, tổ ghệ mỹ không hỏi. Sĩ Hào Yên bộ tộc tồn tại nhiều năm như vậy, có chút đặc thù thủ đoạn vẫn là rất bình thường. Tổ ghệ mỹ không tiếp tục hỏi nghĩa mù cụ rồ sự tình, thay vào đó là đem lực chú ý bỏ vào những chuyện khác bên trên. Dọ gì chuyện ngươi làm sao tự mình một người rời ra ngoài, hơn nữa cái phòng này là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải để cho ta ở hiện thế phát triển thế lực sao, cho nên ở có nghĩa mù cụ rồ phía sau ta liền thử dung nhập vào hiện thế. Còn phòng ở, đương nhiên là ta bỏ tiền mua. Muốn dung nhập hiện thế biện pháp tốt nhất chính là dung nhập vào cuộc sống của người bình thường trong, hiện tại ta đã cùng hàng xóm kết giao bằng hữu. Do gì chia ngươi làm không tệ, bước tiếp theo ngươi có thể thử việc buôn bán, ở hiện thế câu có câu nói làm có tiền có thể ma xui quỷ khiến, miễn là ngươi có tiền, như vậy thì có thể làm được rất nhiều sự tình. Ừ, ta biết, hiện tại ta đã bắt đầu tìm kiếm phương pháp kiếm tiền. Tô ghệ mỹ không nói gì nữa, hắn tin tưởng lấy do gì chia đầu não chẳng mấy chốc sẽ nghĩ đến phương pháp kiếm tiền. Do gì chia ta để cho ngươi ở hiện thế phát triển thế lực chỉ là vì rèn luyện một chút ngươi, cũng là vì về sau làm chuẩn bị. Ngươi cũng không nên bỏ gốc lấy ngọn, đem thực lực để thăng rơi xuống. Yên tâm đi sẽ không, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi lần này tới có chuyện gì à? Dọ gì chia dò hỏi. Dọ gì chia ngươi sẽ không quên nói lần trước lời nói à? Tô ghệ bị vẻ mặt mập mờ bẻ nói. Nghe vậy dọ gì chia đầu tiên là sửng sốt, bất quá rất nhanh thì phản ứng kịp, vừa nghĩ tới chính mình lần trước cam kết sự tình, cho dù đã là vợ chồng, dọ gì chia vẫn là không nhịn được gương mặt đỏ lên, thấy vậy tổ ghệ mị cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đem dọ gì chia linh hồn từ nghĩa ngủ cụ rổ trong tách ra, tiếp lấy ôm lấy dọ gì chia đi liền. Phòng ngủ ở nơi nào? Dọ gì chia chỉ vào một cái phòng nói rằng. Không cần phòng ngủ đang khi nói chuyện, tổ ghệ mị đem dọ gì chia bỏ lên bàn. Đừng a. Dọ gì chia thấy vậy nhất thời nhẹ nhàng rằng co. Dọ gì chia phía trước ngươi không phải nói tùy ý ta muốn làm gì thì làm sao, lẽ nào ngươi muốn đổi ý? Vừa nghe tổ ghệ mị nói như vậy, dọ gì chia chỉ có thể nhận mệnh, mặc cho tổ ghệ mị bài bố. Chương 1503, lão địa phương thấy một đêm này dọ gì chia qua vô cùng cảm thấy thẹn, các loại phía trước nghĩ tới cũng không dám làm. Hoặc là không hề nghĩ tới tư thế đều thử một lần, đây coi như là để dò gì chia mở rộng tầm mắt, không ngờ tới loại chuyện như vậy vẫn có thể chơi như vậy. Một dạ phong, gió đêm, lưu sau đó, hai người ôm nhau ngủ. Bởi vì trong lòng có việc, sở hệ thở dương cương mới mọc lên tổ ghệ mì liệt tình. Bởi vì lúc trước tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt, mặc dù nghỉ ngơi mấy giờ, tổ ghệ mì vẫn như cũ cảm thấy có chút hề bại, bất quá hắn biết không có thể tiếp tục ở lại. Nhìn một chút vẫn như cũ thuộc ngủ dò gì chia, tổ ghệ mì nhẹ nhàng ở nàng gò má bên trên hôn một cái phía sau liền đứng dậy rời đi. Thằng đến mặt trời lên cao dọ dì chia lúc này mới tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh đã không có tổ ghệ mỹ thân ảnh, dọ dì chia biết hắn đã trở về Sosihedatze Anmas, điều này làm cho nàng có chút thất lạc. Chỉ là vừa nghĩ tới đêm qua từng trải, dọ dì chia nhất thời hà phi sống giáp. Cái này xấu xa, cũng không biết từ nơi nào học được nhiều như vậy thủ đoạn vừa nghĩ tới, dọ dì chia chỉ cảm thấy thân thể có chút như nung ra. Tổ ghệ mỹ ở trở về nhà thời điểm, giả trì vẫn chưa có tỉnh lại, thấy vậy tổ ghệ mỹ cũng không có quấy rầy nàng, trực tiếp tiến nhập chủ phòng bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Làm giả trì đứng lên thời điểm, phát hiện tổ ghệ mì đã ăn xong điểm tâm ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Tiểu tổ ghệ mì hôm nay ngươi tốt sớm à, có việc gì thế? Gia Chi cũng không biết tổ ghệ mì đêm qua rời đi sự tình. Không có gì, liền là hôm nay tỉnh sớm. Được rồi nhanh đi rửa mặt ta, nếu không một hồi bữa sáng nên lạnh. Biết rồi. Gia Chi cũng không có miệt mài theo đuổi, trực tiếp chạy tới buồng vệ sinh rửa mặt đi. Gia Chi ăn xong điểm tâm sau đó, hai người kết bạn đi trước thập nhị phiên đội, chỉ là hai người mới vừa đến nơi đây không bao lâu Dạ Đồ mà Dĩ Lỵ Xạ liền tìm được rồi Tổ Gẹ Mì. Đại nhân, cái kia Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ lại nữa rồi, nói là muốn thấy ngươi.
Đã biết.
Được rồi, lần này Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ không có đánh người a.
Không có trả lời thời điểm, Dạ Đồ mà Dĩ Lỵ Xạ khẽ miệng không khỏi hơi co quắp một cái, có lần trước giao hấn, thập nhị phiên đội nhân nơi nào còn dám trêu chọc Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ a, hơn nữa hiện tại bọn họ cũng đã biết rồi Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ trở thành đội trưởng tin tức, điều này càng làm cho thập nhị phiên đội tử thần sợ hãi. Rất nhanh Tổ Gệ Mị ở thập nhị phiên đội bên trong phòng tiếp khách gặp được Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ. Lúc này Tổ Gệ Mị đã đoán được Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ ý đồ đến, vì vậy cũng không có vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ, ngươi là tới khiêu chiến sao?"
"Không sai, ta đã tu dưỡng hảo, không biết ngươi chuẩn bị lúc nào cùng ta chiến đấu."
Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ vẻ mặt mong đợi hỏi. Phía trước cùng Bỉ Nghiêm Thành Kẹ Nạo Kỳ đánh một trận tuy là đã nghiền, thế nhưng Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ còn là hy vọng có thể cùng Tổ Gệ Mị đánh một trận, bởi vì đã là hắn một cái chấp niệm, đồng thời cũng là vì báo thù. Vệ đút đêm qua mới vừa cùng dọ gì chỉ tới một trận đại chiến, hiện tại Tổ Gệ Mị còn không có triệt để khôi phục đâu, đương nhiên sẽ không trực tiếp cùng Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ đánh, vì vậy suy nghĩ một chút phía sau hồi đáp, "Hậu Thiên à, 9 giờ sáng đồng hồ, ở chúng ta lần đầu tiên gặp mặt địa phương, thế nào?"
"Không thành vấn đề."
Miễn là xác định thời gian là tốt rồi, Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ cũng không thèm để ý theo sau hai ngày. Cũng không có ở lâu, chiếm được mình muốn tin tức phía sau Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ trực tiếp mang theo Xạ Dạ Kỳ Liệt ly khai. Đương nhiên trước khi đi Tổ Gệ Mị không có quên nhắc nhở Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ không nên đem tin tức nói cho những người khác. Tuy là Tổ Gệ Mị phía trước đáp ứng rồi để những người khác quan chiến, thế nhưng hắn cũng không chuẩn bị thực sự làm như vậy, sở dĩ như vậy là bởi vì Tổ Gệ Mị không phải hy vọng những người khác dình đến thực lực của chính mình. Nhất là hắn không phải hy vọng Esgen nhìn thấy chính mình chiến đấu dáng vẻ, nếu không, thân phận của hắn tuyệt đối sẽ bại lộ. Thanh âm có thể thay đổi, khí tức có thể ẩn giấu, thế nhưng chiến đấu tập quán lại không cách nào che giấu, một ngày hắn toàn lực ứng phó, rất dễ dàng bị Esgen nhìn ra được. Ở kịch tình trước khi bắt đầu Tổ Gệ Mị cũng không muốn gây nên Esgen quan tâm, bởi vì hắn còn hy vọng thật tốt đang âm thầm bố cục đâu. Mà đối với Tổ Gệ Mị yêu cầu Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đối với có hay không có người quan chiến hắn cũng không thèm để ý. Kẹ Nạo Kỳ đại ca, lần này ngươi nhất định sẽ thắng. Ly khai thập nhị phiên đội phía sau, Xạ Dạ Kỳ Liệt bắt đầu vì Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ cổ động.
"Liệt, ngươi nói đúng, ta nhất định sẽ thắng, bởi vì ta là Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ."
Cái này phút chốc Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ trên người tràn đầy ngạo khí. Phía trước tuy là bị Tổ Gệ Mị đả kích quá, thế nhưng hắn chính là Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ, đương nhiên sẽ không chưa gượng dậy nổi.
"Lisa, nhớ kỹ chuyện này không nên truyền ra ngoài, nhất là ta và Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ chiến đấu thời gian và địa điểm, biết chưa?"
Làm Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ sau khi rời khỏi, Tổ Gệ Mị nhìn về phía chính mình đội phó.
"Là, vâng đúng, đại nhân yên tâm, ta cái gì cũng sẽ không nói.
Còn có ta, tiểu diệu nhân gia cũng cái gì cũng sẽ không nói."
Dạ Chỉ phụ hòa nói.
Thỏa mãn gật đầu, Tổ Gệ Mị không nói gì nữa, trực tiếp mang theo Dạ Chỉ quay trở về phòng làm việc. Đối với cùng Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ chiến đấu sự tình, Tổ Gệ Mị cũng không có dấu giếm. Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt còn có sở phòng hai nàng, còn là đồng dạng dặn bọn họ không nên truyền ra ngoài.
"Thực sự là chờ mong a, bất quá thực sự không thể đi quan chiến sao?"
Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt có chút bất mãn hỏi.
"Hoa tỷ, nếu như ngươi cũng đi như vậy chuyện này liền thực sự không dối gạt được, cho nên không có ý tứ á." Tổ Gệ Mị vẻ mặt thấy này nói.
"Không đi cũng có thể, bất quá ngươi dự định làm sao bồi thường ta?"
"Khái khái."
Không đợi Tổ Gệ Mị nói, Sỏi Phồng liền ho sặc sụa bắt đầu để diễn tả mình bất mãn.
"Sỏi Phồng, ngươi là không phải bị cảm, có muốn ăn chút gì hay không thuốc?"
Tổ Gệ Mị vẻ mặt quan tâm hỏi.
"Cảm cúm len sợi a."
Sỏi Phồng trong lòng hét lớn một tiếng, bất quá biểu hiện ra cũng là bất động thanh sắc nói ra,
"Tổ Gệ Mị mời nhớ kỹ, ngươi là có gia thất người, không nên cùng những nữ nhân khác làm ám muội, nếu không,
rõ gì chia đại nhân sẽ thương tâm."
"Biết rồi, bất quá Sở Phồng nếu có người biện thủ làm sao bây giờ?"
Tổ Gệ Mị vẻ mặt cười đều hỏi.
Nghe vậy Sở Phồng mặt nhất thời liền đỏ, tiếp lấy vùi đầu ăn, làm bộ không có nghe được dáng vẻ. Nhìn một chút Sỏi Phồng, lại nhìn một chút Tổ Gệ Mị, Ú Nộ Hạ Nạ Dẹt con mắt khẽ híp một cái, lúc này nàng rốt cuộc đã nhận ra Tổ Gệ Mị giữa hai người không tầm thường quan hệ.
Thật đúng là một tên sát lang, mới vừa đi một cái dọ gì chia, rốt cuộc lại tới một cái Sỏi Phồng.
"Ai, đáng tiếc ta đã lên này tặc tuyển a." Ú Nộ Hạ Nạ Dẹt trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến.
Nếu như có thể, nàng thực sự hy vọng chưa bao giờ gặp Tổ Gệ Mị, bất quá đáng tiếc, nàng hiện tại đã không thể rời bỏ người đàn ông này.
Ú Nộ Hạ Nạ Dẹt cũng không phải dễ dàng động cảm tình nhân, nếu không
phía trước trong hơn 2000 năm nàng cũng sẽ không có chút nào cảm tình đã trải qua.
Nhưng là chính vì vậy, Ú Nộ Hạ Nạ Dẹt một ngày động thật cảm tình, như vậy nhất định là sẽ trả giá hết thảy.
Chương 1504, chiến đấu kịch liệt Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ siêu. Trong rừng cây, một đạo nhân ảnh chạy như bay mà qua, trong chớp mắt đã biến mất ở biên vương. Bốn phía khôi phục vắng vẻ, tựa như cái gì cũng không có xảy ra một dạng, chỉ có cành cây rất nhỏ lay động chứng minh mới vừa có người đi qua nơi đây.
Thật sự a, cũng không biết Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ có thể hay không lạc đường.
Lúc này Tổ Gệ Mị đang trước khi đến Lưu Hồn Nhai ngoại ô trên đường. Hắn cùng Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ lần đầu tiên gặp mặt chính là ở Lưu Hồn Nhai Tây khu ngoại ô một chỗ bên hồ nước, mặc dù nhưng đã qua không thiếu niên, nhưng là đối với cái này cái địa phương Tổ Gệ Mị vẫn như cũ nhớ kỹ, ngược lại không phải cái này cái địa phương trọng yếu bực nào, mà là trí nhớ của hắn tốt. Chỉ là ở chạy đi thời điểm Tổ Gệ Mị mới đột nhiên phát hiện một vấn đề, đó chính là Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạo Kỳ có thể là có thêm dân mù đường thuộc tính.
nguyên tắc trong xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ ở Sociedad de Almas trong sinh sống nhiều năm như vậy đều thường thường lạc đường đâu, chứ đừng nói là tìm một cái 23 năm về trước đi qua địa phương. Lúc này tổ ghệ mỹ cực kỳ hoài nghi mình có hay không có thể ở cái này cái địa phương đến khi xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ. Bất quá việc đã đến nước này, thay đổi địa điểm đã không còn kịp rồi, cho nên tổ ghệ mỹ cũng chỉ có thể là thử vật khí. Liên ở cách 9 giờ còn có không sai biệt lắm 10 phút thời gian thời điểm, tổ ghệ mỹ đã tới mục đích. Lúc này nơi đây trừ hắn ra liền không có người bên ngoài, đối với xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ còn không có tới. Tổ ghệ mỹ cũng không ngoài ý ai, cũng không biết hôm nay chiến đấu còn có thể hay không thể đánh bắt đi. Đang ở tổ ghệ mỹ có chút bận tâm thời điểm, chỉ nghe một tràng tiếng xé gió vang lên, chỉ một lúc một đạo nhân ảnh xuất hiện tại hồ bờ. A, khi nhìn thấy tới chính là xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ thời điểm tổ ghệ mỹ có chút giật mình. Dĩ nhiên đến rồi, nhưng lại không có trễ. Lúc này tổ ghệ mỹ trừng lớn con mắt, vẻ mặt giật mình dáng dấp. Ta không có trễ chứ, nhìn thấy tổ ghệ mỹ bộ dáng giật mình, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ có chút khó hiểu. Không có, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ ngươi tới quá sớm á, tổ ghệ mỹ sau khi tĩnh hồn lại nói rằng. Nghe vậy xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ khỏe miệng hơi co quắp, hắn cũng biết mình dễ dàng lạc đường, cho nên để vượt qua chiến đấu lần này, hắn đêm qua liền xuất phát. Sau đó trải qua cả đêm chạy đi, rốt cục ở trước 9 giờ tìm đến nơi này. Bất quá như thế xấu hổ sự tình xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ đương nhiên sẽ không cùng tổ ghệ mỹ nói, lúc này nói sang chuyện khác, chúng ta là không phải có thể bắt đầu chiến đấu. Tuy là hoài nghi xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ dân mù đường là không phải được rồi, bất quá tổ ghệ mỹ cũng không có hỏi, trực tiếp rút ra dạ nạ cụ tỏ nói, tùy thời có thể bắt đầu rồi. Nghe vậy xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ cũng không khách khí, lúc này rút ra dạ nạ cụ tỏ sau đó thẳng đến tổ ghệ mỹ đánh tới. Vâng, cường đại linh áp từ xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ trong cơ thể bộc phát ra. Đừng xem thực lực của hắn đã đạt đến cấp đội trưởng, nhưng là đối với linh lực ứng dụng vẫn như cũ có chút thô ráp, chiến đấu thời điểm linh áp sẽ không tự chủ bộc phát ra, cái này mặc dù sẽ kinh sợ địch nhân, nhưng là lại cũng sẽ để linh áp phân tán, giảm bất ý lực. Bất quá đây cũng là không có biện pháp, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ linh áp quá mạnh mẽ, nhưng lại ở không ngừng tăng lên lấy, muốn còn hoàn mỹ hơn khống chế cũng không dễ dàng. Hơn nữa xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ bản liền không phải cái loại này có thể bình tĩnh lại luyện tập linh áp thao túng người. Cùng xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ bất đồng, tổ ghệ mỹ đối với linh lực thao túng đã đạt được nhập vi cấp đường, vì vậy trên người trên cơ bản không có tản mát ra bao nhiêu linh áp. Lúc này hắn linh áp nội liễm, nhìn qua liền như một người bình thường tử thần mở dạng, thế nhưng xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ lại cũng không có vì vậy liền khinh thị hắn. Làm sắt thép va chạm tiếng vang lên, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ một đao này bị tổ ghệ mỹ trực tiếp đỡ, tiếp lấy không đợi xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ chiêu thức biến đổi, tổ ghệ mỹ đã phát động tiến công. Tiên huyết phun tung tóe, hai người kiếm đạo trình độ căn bản liền không phải một cái đẳng cấp. Tổ ghệ mỹ buông lỏng ở xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ trên người vạch ra một đạo vết máu. Bất quá cái này không chỉ không có để xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ sợ hãi, ngược lại là khơi dậy hắn chiến ý tốt. Hét lớn một tiếng, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ cũng không tối lui, trực tiếp tiếp tục tấn công về phía tổ ghệ mỹ. Cứ như vậy chiến đấu kịch liệt bắt đầu rồi. Tuy là ngay từ đầu xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ buộc phát ra linh áp đã thập phần cường đại, thế nhưng ở chiến đấu liên miên trong, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ linh áp dĩ nhiên vẫn như cũ đang tăng lên. Không hổ là càng đánh càng mạnh người, thực lực quả nhiên bất phàm. Tô Gệ Mỹ trong lòng thầm khen một tiếng, hắn không thừa nhận cũng không được xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ thiên phú tốt. Hơn nữa khó có nhất chính là, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ cũng không có bị chính mình thực lực cường đại che đậy hai mắt, tuy là thực lực không ngừng tăng cường, thế nhưng xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ nhưng có thể khống chế nó, mà không phải là bị thực lực của chính mình thao túng. Cường giả chân chính cũng không chỉ là muốn thực lực cường đại, đồng thời còn phải có một viên lòng cường đại linh, hiển nhiên xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ liền cụ bị điểm này, cho nên hắn miễn là không phải bất lạc, như vậy nhất định là muốn trở thành cường giả. Dựa vào cao minh chẳng thuật, từ chiến đấu bắt đầu tổ ghệ mỹ liền chế trụ xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ, bất quá ở chiến đấu liên miên trong, tổ ghệ mỹ lại phát hiện xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ dĩ nhiên tại nhanh chóng trưởng thành lấy, kiếm đạo tầng thứ bắt đầu rồi để thăng. Trong chiến đấu học tập, nhưng lại không phải cố ý học tập, thật đúng là quái vật. Xem ra muốn chiến thắng người như thế phải lập tức đánh bại hắn mới được, không thể cấp hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nghĩ vậy, tổ ghệ mỹ cũng sẽ không tiếp tục cùng xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ quần đấu nữa. Sáng tạo chi nguyên, hủy diệt chi linh, mai tăng a, chém chết chi nhận. Ngâm sướng hết sỉ cải giải phóng ngữ sau đó, chỉ thấy tổ ghệ mỹ dạ nạ cụ tỏ bên trên toát ra một cô ánh sáng màu đen, đồng thời trên người linh áp nhanh chóng đề thăng. Và anh, cái này phút chốc theo linh áp đề thăng mấy lần, tổ ghệ mỹ cũng vô pháp hoàn mỹ thao túng, vì vậy cường đại linh áp phát ra. Ừm, cái này phút chốc tại phía xa Sociedad de Almas những đội trưởng kia cấp cường giả cũng đều có cảm ứng. Này cổ linh áp, là ạ kỳ dạ đội trưởng, chuyện gì xảy ra? Ạ kỳ dạ đội trưởng linh áp làm sao biết xuất hiện tại lưu hồn ai? Chư vị đội trưởng đều là sửng sốt, mà tổng đội trưởng càng là lo lắng. Bởi vì lúc này hắn nghĩ tới rồi phía trước hỉ dạ cổ xỉn di bọn họ xảy ra chuyện lúc 51 sau khi, không phải là ở lưu hồn ngày sao. Tuy là trung ương 46 thất phán đó là, đây hết thảy đều là ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ làm, theo lý thuyết lấy ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cùng tổ ghệ mì quan hệ, chắc chắn sẽ không xuống tay với hắn. Thế nhưng dạ mà mổ tổ tổng đội trưởng lại hoài nghi, đây hết thảy còn lại phía sau màn hát thủ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, tổ ghệ mì tại sao lại xuất hiện tại lưu hồn ngay? Mọi người ở đây nghi hoặc khó hiểu thời điểm, rất nhanh một cổ khắc linh áp xuất hiện. Vâng. Theo tổ ghệ mỹ bạo phát, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ cũng hoàn toàn phóng ra chính mình, cường đại linh áp phát ra, thậm chí chỉ từ cảm giác nhìn lên, hắn linh áp so với tổ ghệ mỹ còn cường đại hơn. Sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì tổ ghệ mỹ tận lực đã không chế chính mình linh áp, mà xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ cũng là không cố kỵ gì hoàn toàn thả ra chính mình linh áp. Chương 1505, chiến đấu kịch liệt xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ hoành. Xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ linh áp tăng vọt, lúc này hắn lại không bảo lưu. Đây là nhận thấy được cổ thứ hai cường đại linh áp sau khi xuất hiện, Sociedad Re ản mặt những cường giả kia hơi biến sắc mặt. Là, vâng đúng, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ. Đồng dạng là ở lưu hồn ai, chẳng lẽ là hắn đang cùng tổ ghệ mỹ chiến đấu? Cái này phút chốc mọi người không khỏi nghĩ tới ít ngày trước xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ khiêu chiến tổ ghệ mỹ sự tình. Thật là, trước đây còn nói có thể đi quan chiến đâu, dĩ nhiên không có nói cho chúng ta biết. Kỳ ố dạ cụ sùn si trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Giống nhau, u kỳ tạc dầu hỉ dịu cũng là như vậy, tổ ghệ mỹ cùng xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ chi chiến chắc chắn là một hồi long tranh hổ đấu, tuyệt đối sẽ vô cùng kịch liệt, hiện tại không thấy được, hắn tự nhiên là có chút phiền muộn. Tổ ghệ mỹ sao, có thiên tài danh xưng là đội trưởng, cùng xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ so sánh với đến cùng ai sẽ mạnh hơn đấy. Cảm nhận được hai người linh áp phía sau, Esgen lẩm bẩm một tiếng, mà một bên tụ sèn cả nằm nghe vậy khỏe miệng hơi giật giật. 21 oanh. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, tổ ghệ mỹ hai người dạ nạ cụ to đụng va vào nhau sau đó, như đạn đạo bạo tạc mở dạng, một đóa cái nấm bân trùng thiên dựng lên, cổ cổ khí lãng khuyết tán ra, bốn phía cây cối bị liên lụy nhất thời chặn ngang mà đứt, trong lúc nhất thời phương viên mấy trăm thước đại thụ toàn bộ bẻ gãy. Sau một kích xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ ngược lại lùi lại mấy bước, mà tổ ghệ mỹ cũng là không hề động một chút nào. Tổ ghệ mỹ ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lúc này xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Ở đã trải qua cùng bị nghiêm thành kẹ nạo kỳ sau khi chiến đấu, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ thực lực lại có tăng lên không nhỏ. Lúc đầu hắn còn sợ tổ ghệ mỹ không cách nào để cho chính mình tận hứng đâu, mà lúc này trải qua một kích này phía sau hắn mới phát hiện tổ ghệ mỹ thực lực tại phía xa quỷ nghiêm thành kẹ nạo kỳ bên trên. Xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là tôn trọng đại ca. Đang khi nói chuyện, tổ ghệ mỹ vừa xài bước ra, tiếp lấy nâng cao dạ nạ cụ tỏ thẳng đến xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ đỉnh đầu bộ tới. Đến tốt lắm. Xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ cũng không tránh né, trực tiếp giơ lên dạ nạ cụ tỏ chống đỡ. Vâng. Lại là một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, lúc này chỉ thấy xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ hơi biến sắc mặt. Khí lực thật là lớn. Lúc đầu xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ lực lượng đã quá lớn, tại chỗ có đội trưởng thời điểm, thực lực của hắn hiện tại e rằng còn kém hơn một chút, cùng kỳ ố dạ cụ sùn si loại này lão bài đội trưởng không cách nào so với, thế nhưng nói tới sức mạnh tuyệt đối là cầm cờ đi trước. Thế nhưng lúc này xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ lại phát hiện, về mặt sức mạnh mình cùng tổ ghệ mì chênh lệch quá xa. Vâng. Cự lực áp bách phía dưới, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ không thể không quỳ một chân trên đất, đồng thời chính hắn dạ nạ cụ tỏ trực tiếp rơi vào trên bay, lúc này mới tạm thời đứng vững tổ ghệ mì một cái này. Trên thực tế xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ cũng không biết, không chỉ là tổ ghệ mì khí lực lớn, chủ yếu nhất là tổ ghệ mì đi qua điều chỉnh trọng lực gia tăng rồi dạ nạ cụ tỏ trọng lượng. Mắt thấy tiếp tục như thế rằng con nữa cũng vô pháp đánh bại xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ, tổ ghệ mì tạm thời rút đao lui lại, điều này làm cho xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ có cơ hội thở dốc. Nâng lên dạ nạ cụ tỏ phía sau, chỉ thấy xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ trên vai xuất hiện một đạo vết máu, đó là bị chính mình dạ nạ cụ tỏ ép ra. Không đợi xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ hô hấp thở gấp chia đâu, tổ ghệ mì công kích đã đến lần nữa. Đối mặt xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ, tổ ghệ mì cũng không có sử dụng lám khống thổ nguyên tố năng lực, cũng không có trực tiếp sử dụng dẫn lực cùng sức đẩy, còn là thông qua trọng lực điều chỉnh dạ nạ cụ tỏ trọng lượng mà thôi. Hắn muốn cho xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ thua tâm phục khẩu phục. Mặc dù chỉ là gia tăng rồi dạ nạ cụ tỏ lực lượng, cái này cũng đã để xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ có chút không chịu nổi. Vâng. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, hai người mỗi nhất kích đều rất giống thuốc nổ bạo tạc một dạng. Chỉ thấy xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ không ngừng lùi lại, mỗi ngăn cản tổ ghệ mì một lần công kích, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ liền không thể không lui lại mấy bước, liên tục mấy chiêu sau đó, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ chỉ cảm thấy hai tay đều có chút mất đi trí giác. Đúng a. Tổ ghệ mì chợt quát một tiếng, một đao bổ ra. Vâng. Hai người dạ nạ cụ tỏ va chạm lần nữa đến cùng nhau, lúc này đây xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ có chút không ngăn được, chỉ thấy cánh tay hắn mềm nhũn, chỉ một lúc tổ ghệ mì một kích này đã đánh vào trên ngực của hắn. Siêu. Vâng. Xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ như bóng đá một dạng bay rất ra ngoài, bay thẳng ra mấy chục thước phía sau, lập rơi vào trên mặt đất. Tổ ghệ mì không gấp xuất thủ, mà là đứng ở nguyên chờ đợi lấy yên vụ tiêu tán. Theo một hồi gió nhẹ thổi qua, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ thân ảnh hiện lộ ra, chỉ thấy hắn lúc này té trên mặt đất, trên ngực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Đây cũng chính là hắn, kháng đòn năng lực rất mạnh. Nếu như đổi thành những đội trưởng khác, một kích này chỉ sợ cũng phải bị trọng thương, thậm chí có khả năng trực tiếp vỡ lạc. Thế nào, chết sao? Tổ ghệ mì ánh mắt bình tĩnh nhìn xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ hỏi. Dĩ nhiên, hắn biết xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ cũng không chết, dù sao linh áp vẫn còn ở còn chưa chết nói. Chỉ thấy xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ chậm rãi ngồi dậy, tiếp lấy một tay chống dạ nạ cụ tỏ lắc lắc cùng dùng đứng lên. Thế nào, còn có thể đánh sao? Ta còn có thể. Nói, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ trên người linh áp rốt cuộc lại tăng lên một ít, tiếp lấy ánh mắt kiên định cất bước hướng tổ ghệ mì đi tới. Thật đúng là tiểu cường a, đã như vậy ta sẽ không khách khí. Tự nói một tiếng, tổ ghệ mì trực tiếp hướng về xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ đánh móc sau gáy. Làm. Sau một kích, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ thân thể không khỏi hoảng động liêu nhất hạ, tuy là hắn đứng lên, trong lòng cũng tràn đầy chiến ý, thế nhưng thân thể 623 tình huống lại như cũ ảnh hưởng đến hắn. Mới vừa một kích kia tổ ghệ mỹ cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng là lại vẫn như cũ dung chuyển xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ, từ nơi này cũng có thể thấy được, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ chiến lực đã giảm xuống. Xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ đến cùng không phải thần, tuy là thể chất đặc thù, có thể càng đánh càng mạnh, nhưng là lại cũng là có cực hạn.
Bèn, hai người lần nữa đối với đụng một cái phía sau, Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ lại một lần nữa bay rất ra ngoài, khi hắn đập xuống mặt đất sau đó, Tổ Gệ Mị lần này không tiếp tục cho hắn cơ hội thở dốc, trực tiếp đuổi theo.
Phen, một cước xuống phía dưới, Tổ Gệ Mị trực tiếp giẫm nát Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ trên ngực, lần này cũng không nhẹ, chỉ nghe răng rắc nhất thanh thúy hưởng, Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ xương sườn bị đạp gãy ba cái.
Phốc,
há miệng, Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ phun ra một ngụm máu tươi.
"Tiểu đệ, gọi tiếng đại ca a, như vậy ta tạm tha ngươi."
Tổ Gệ Mị vẻ mặt cười đều nói rằng.
Nhìn Tổ Gệ Mị, Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ không khỏi nhớ lại hai người lần đầu tiên lúc chiến đấu tình cảnh, khi đó liền đúng như vậy, Tổ Gệ Mị buộc hắn gọi đại ca của mình.
Vừa nghĩ tới Tổ Gệ Mị thủ đoạn, Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ nhất thời có chút sợ run lên. Hắn không sợ chết, thế nhưng nếu như bị tiến, đối với hắn như vậy mà nói tuyệt đối là to lớn nhục nhã.
Chương 1506, lo lắng tổng đội trưởng đại ca.
Ngược lại đã không phải lần thứ nhất, cho nên lần này Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ ngược lại là không có quá mức do dự liền kêu lên.
"Ừm, không sai." Hài lòng gật đầu phía sau, Tổ Gệ Mị lúc này mới đem chân từ Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ trên người bắt đi.
"Thế nào, còn phải tiếp tục đánh tiếp sao?"
Tổ Gệ Mị dò hỏi.
Nghe vậy Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ liền đội vàng lắc đầu, nói bừa, hắn hiện tại liền đứng lên đều có chút cố sức đâu, còn đánh cái gì đánh a, hắn tuy là thích chiến đấu, thế nhưng lại không thích thụ ngược đãi.
Nhìn thấy Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ nhận thua, Tổ Gệ Mị ngược lại là không có chuẩn mất.
Dù sao hiện tại Esgen đã bắt đầu hành động, ai biết hắn có thể hay không nhân cơ hội đối với Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ làm cái gì. Vì vậy Tổ Gệ Mị ở Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ trên người phóng ra vài cái trả lời trợ giúp hắn chữa thương.
Nhìn thấy Tổ Gệ Mị vậy mà lại hảo tâm trợ giúp chính mình chữa thương, điều này làm cho Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ đối với Tổ Gệ Mị cảm quan ngược lại là có chút cải biến.
Linh áp tiêu thất, xem để chiến đấu đã kết thúc, chỉ là không biết kết quả như thế nào.
Đang cảm thụ đến hai cố cường đại linh áp trước sau tiêu thất, Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng các loại, chờ, người biết, Tổ Gệ Mị bọn họ chiến đấu cũng đã kết thúc. Chỉ là mọi người xách theo tâm lại vẫn không có bùng, nếu như chỉ là bị thương hoàn hảo, thế nhưng nếu có người nào chết, cái đôi kia Sosihe đắt rẻ ản mà nói nhưng là một cái tổn thất thật lớn.
Lo lắng phía dưới, Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng đội ba phái người đi lưu hồn nhai tìm kiếm Tổ Gệ Mị hai người. Chỉ là không đợi nhất phiên đội tử thần tìm được Tổ Gệ Mị bọn họ đâu, hai người đã về tới Sosihe đắt rẻ ản mà. Tiến nhập Sosihe đắt rẻ ản mà phía sau Tổ Gệ Mị lúc này mới cùng Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ phân biệt. Mới vừa cùng Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ đánh một trận tuy là hắn không có thụ thương, nhưng là lại cũng hao phí không ít khí lực, cho nên cũng không có đi thập nhị phiên đội, mà là trực tiếp về nhà chuẩn bị nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Mà Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ thì là đi trước bốn phiên đội, tuy là Tổ Gệ Mị đã đối với hắn tiến hành rồi trị liệu, thế nhưng khoảng cách khỏi hẳn còn kém xa lắm đâu, chỉ có thể nói là không ảnh hưởng hành động của hắn mà thôi.
Theo Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ đạt đến bốn phiên đội, rất nhanh mỗi bên phiên đội đội trưởng liền đều đã biết hắn trở về tin tức, ngược lại là Tổ Gệ Mị tin tức còn không có truyền đến.
Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ đã trở về, Tổ Gệ Mị lại không có tin tức, hắn không sẽ là đã xảy ra chuyện a?
Nghĩ vậy tổng đội trưởng ngồi không yên, vội vã sai người đi thập nhị phiên đội hỏi.
Không bao lâu liền có tin tức truyền đến, Tổ Gệ Mị vẫn chưa trở về thập nhị phiên đội.
Không có đi bốn phiên đội, cũng không có trở về thập nhị phiên đội, lẽ nào Tổ Gệ Mị thực sự đã xảy ra chuyện?
Vừa nghĩ tới Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ bưu hãm chiến tích, tổng đội trưởng càng thêm lo lắng, dù sao Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ nhưng là từng có chạm sát đội trưởng tiền lệ.
Cùng lúc đó, bốn phiên đội trong ngũ nổ Hana Zet một mặt thay Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ chữa thương một mặt hỏi, "A Kỳ Dạ quân đâu, hắn hiện tại tình huống thế nào?"
Đối mặt Uno Hana Zet hỏi, Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ không nói gì, chỉ là mặt tâm trầm.
Thảm bại ở Tổ Gệ Mị trong tay, Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ có chút ngượng ngùng nhắc tới chuyện này.
Sạ Dạ Kỳ quân ngươi ngược lại là nói a Kỳ Dạ quân thế nào?
Tuy là Uno Hana Zet tin tưởng bằng Tổ Gệ Mị thật đủ sức để đối phó Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ, thế nhưng lúc này vẫn còn có chút lo lắng.
Bị Uno Hana Zet hỏi có chút phiền, Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ lúc này mới giọng nói bất thiện nói ra, ta cũng không biết hắn thế nào, trở lại Sosihe đắt rẻ ản mặt phía sau chúng ta liền ra đi.
Nghe vậy Uno Hana Zet thở phào nhẹ nhõm.
Tổ Gệ Mị không có tới chỗ của ta, xem ra tình huống của hắn cũng không tệ lắm.
Không bao lâu có nhất phiên đội tử thần đi tới bốn phiên đội, cũng là tổng đội trưởng ở thập nhị phiên đội nơi đó không có được tin tức hữu dụng, cho nên liền phái người tới bốn phiên đội hỏi một câu Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ người trong cuộc này.
Đối mặt nhất phiên đội tử thần hỏi, Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ mặt đen lại đem phía trước đối với Uno Hana Zet nói lại lặp lại một lần, chiếm được tin tức mình muốn phía sau, nhất phiên đội tử thần cũng không có dừng lại, rất nhanh liền rời đi.
Ừm, đã trở về.
Nghe xong thuộc hạ hội báo phía sau, Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng không khỏi nhướng mày. Hắn có chút muốn không phải minh bạch, nếu Tổ Gệ Mị đã trở về Sosihe đắt rẻ ản mạt, tại sao không có tìm được hắn đâu? Chẳng lẽ là về nhà?
Cuối cùng tổng đội trưởng nghĩ tới một cái khả năng.
Lúc này hắn liền phái người đi Tổ Gệ Mị trong nhà nhìn, lần này hắn rốt cuộc đến rồi liên quan tới Tổ Gệ Mị tin tức.
Quả nhiên là về nhà, bất quá nhìn qua không có gì tổn thương, chỉ là nhìn bề ngoài không có chuyện, hay là thật không có chuyện.
Hồi tưởng thuộc hạ hội báo, Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng không khỏi lâm vào trong trầm tư.
Ước chừng qua 3 ngày Tổ Gệ Mị cùng Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ chiến đấu sự tình lúc này mới chìm xuống, dĩ nhiên chuyện này cũng chỉ là ở đội trưởng trong lúc đó truyền lưu mà thôi, những người khác biết chuyện này cũng không nhiều, cũng liền thập nhất phiên đội một số người biết, dù sao Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ là đội trưởng của bọn họ, đội trưởng đã xảy ra chuyện bọn họ làm sao có thể một chút tin tức cũng không biết.
Khi biết Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ thương thế rất nặng, không thể không tu dưỡng một đoạn thời gian, mà Tô Gệ Mỹ lại như cũng vui vẻ sau đó, 13 gỗ tệ ấy đội trưởng đối với thực lực của hắn lại có nhận thức mới. Tô Gệ Mỹ từ trở thành đội trưởng về sau liền không còn có trước mặt người khác xuất thủ qua, cho nên mọi người đại thể không phải tin tưởng thực lực của hắn như thế nào, còn là dựa theo hắn thời gian tu luyện tới suy đoán, phải cùng Hy Dạ Cổ Xỉn Dị bọn họ không sai biệt lắm. Chỉ là chiến đấu lần này cũng là để chúng người biết, Tô Gệ Mỹ thực lực tuyệt đối so với bọn họ suy đoán còn cường đại hơn. Dù sao Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ có thể là có thể chém sát Quỷ Nghiêm Thành Kẻ Nạo Kỳ nhân, thực lực ở đội trưởng trong cũng thuộc về cường giả. Mặc dù Quỷ Nghiêm Thành Kẻ Nạo Kỳ thực lực ở đội trưởng trong cũng không đột xuất, nhưng là có thể đánh chết hắn, cũng nói Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ so với Hy Dạ Cổ Xỉn Dị bọn họ mạnh hơn một chút. Mà Tô Gệ Mỹ dĩ nhiên có thể tương đối bung lòng đánh bại Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ, hiển nhiên thực lực muốn vượt xa quá Hy Dạ Cổ Xỉn Dị đám người. Không đơn giản a, con là trở thành cấp đội trưởng cường giả 20 30 năm, thực lực sợ rằng đã không thể so ta kém. Uki Takuzu Hi trong lòng âm thầm nghĩ tới. Có ý tứ, không hổ là thiên tài, chỉ là đáng tiếc đúng là vẫn còn tử thần, sớm dạ hội đạt đến đến cực hạn. Ezen có chút khinh miệt nghĩ đến, chỉ là hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tổ Gệ Mị đã bước ra tử thần cực hạn cánh cửa. Tuy là đưa tới không ít đội trưởng quan tâm, thế nhưng Tổ Gệ Mị bản thân lại không có để ý, mấy ngày này hắn không có việc gì sẽ tìm Unoha Nazet trước hội, hôm nay càng là thành công thuyết phục Unoha Nazet buổi tối ra đi hẹn họ. Cái gì? Sắc Lang dĩ nhiên không ở nhà. Làm sao phòng đi tới Tổ Gệ Mị ra bên trong biết được hắn không ở phía sau có chút giật mình. Dạ Chi ngươi biết hắn đi đâu sao? Không phải cực kỳ tin tưởng, tiểu Tô Gệ Mỹ chỉ nói là buổi tối không trở lại nói đến đây thời điểm giá trị cũng có chút buồn bực, nàng đã ở tìm Tô Gệ Mỹ, đáng tiếc cũng không có thu hoạch gì. Chương 1507, tuyệt vời một đêm không phải cực kỳ tin tưởng, tiểu Tô Gệ Mỹ chỉ nói là buổi tối không trở lại nói đến đây thời điểm giá trị cũng có chút buồn bực, nàng đã ở tìm Tô Gệ Mỹ, đáng tiếc cũng không có thu hoạch gì. Chi trước giá trị về nhà về sau liền không thấy Tô Gệ Mỹ, chỉ là ở phòng khách trên bàn phát hiện một tờ giấy, mặt trên nói cơm tối đã vì nàng chuẩn bị xong, buổi tối hắn liền không trở lại. Nhìn xong tờ giấy phía sau, Dạ Chỉ đầu tiên là trở về thập nhị phiên đội dạo qua một vòng, nhưng chưa phát hiện Tổ Gệ Mỹ, sau đó lại đi nghiên cứu kỹ thuật cục, đồng dạng không có thu hoạch, bất đắc dĩ con có thể về nhà. Nghe xong Dạ Chỉ lời nói sau đó, Sỏi Phổng nhướng mày, trên mặt lộ ra một bộ vẻ suy tư. Đúng rồi. Đột nhiên Sỏi Phổng trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Dạ Chỉ bình thường lúc này Ủ Nổ Hạ Nạ dẹt hẳn tới rồi, có thể là hôm nay nàng dĩ nhiên không tới, ngươi nói Tổ Gệ Mỹ tên sắc lang đó có phải hay không là cùng Ủ Nổ Hạ Nạ dẹt cùng một chỗ? Có thể, vậy chúng ta đi bốn phiên đội nhìn. Nói xong Dạ Chỉ vội vàng đi ra ngoài. Rất nhanh sau phòng hai nàng đi tới bốn phiên đội, chỉ là hỏi thăm sau đó biết được, sau khi tan việc Uno Hana Zet liền đi. Tiểu Mật Phong Hoa tỷ không ở, kế tiếp chúng ta đi đâu tìm a? Đi Uno Hana Zet trong nhà nói xong sau phòng trực tiếp xoay người ly khai bốn phiên đội. Chẳng qua là khi hai nàng đi tới Uno Hana Zet ra sau đó phát 063 hiện, trong nhà đồng ý không ai. Quả nhiên, ta liền biết hai người bọn họ là ở chung với nhau. Soi phòng cắn răng, vẻ mặt tức giận nói, Tô Gệ Mỹ cùng Uno Hana Zet đồng thời mất tích. Con muốn không phải người ngu có thể đoán được hai người là ở chung với nhau. Cái kia hiện tại chúng ta đi cái gì địa phương tìm bọn họ a? Con tìm cái gì? Sushi hay đắt ghê án mà lớn như vậy, muốn tìm bọn họ cũng không dễ dàng, chúng ta trở về đi ăn cơm. Nói xong Sở Phong nổi giận đùng đùng hướng về Tổ Gệ Mỹ trong nhà đi tới, thấy vậy Dạ Chỉ chỉ có thể đi theo. Mà lúc này hai nàng tìm kiếm Tổ Gệ Mỹ đang như cùng các nàng đoán như vậy, là cùng Ngũ Nộ Hạ Nạ Dẹt ở chung với nhau. Uno Hạ Nạ Dẹt sau khi tan việc liền lén lén cùng Tổ Gệ Mỹ hội hợp, hai người cải trang một phen phía sau đi tới Tổ Gệ Mỹ đã sớm đặt trước số trong tiểu điểm. Ngồi ở bên trong bao gian, lúc này trên bàn để ngọn nến, hai người ngồi đối diện nhau. Hoa tỷ hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Tổ Gệ Mỹ ca ngợi nói. Nghe vậy Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt vui vẻ, vì cùng Tổ Gệ Mỹ ước hội nàng nhưng là cố ý ăn mặc một phen. Xem ra hiệu quả không tệ. Tuy là Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt tâm tình cũng tệ, nhưng là lại vẫn là giả vờ bất mãn nói ra, làm sao, nhân ra trước đây sẽ không đẹp. Đương nhiên không phải, trước đây cũng xinh đẹp, còn là hôm nay đẹp. Cái này còn tạm được đang khi nói chuyện. Uno Hana Zet nhẹ nhẹ uống một hớp nước trà che giấu chính mình ý xấu hở ổ ép việt cứ như vậy, Tô Gệ Mỹ không ngừng nói lời tâm tình khiêu khích Uno Hana Zet, thẳng đến cơm đồ ăn sau khi đi lên, bên trong bao xương ám muội khí tức lúc này mới tiêu giảm một ít. Lúc ăn cơm hai người cũng không có đình chỉ nói chuyện phiếm, Tô Gệ Mỹ thỉnh thoảng hỏi một ít Uno Hana Zet những năm này từng trải, nhất là 2000 năm trước, nói thật, Tô Gệ Mỹ đối với hơn 2000 năm trước lịch sử cảm thấy rất hứng thú. Bất quá Tô Gệ Mỹ rốt cuộc là không có quên chính mình mục đích hôm nay, cho nên cái này phương diện trọng tâm câu chuyện đều là điểm đến đó thì ngừng. Tuy là mùi của thức ăn không bằng Tổ Gệ Mỹ làm ăn ngon, thế nhưng Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt vẫn như cũ ăn rất thỏa mãn, bởi vì hiện tại chỉ có nàng và Tổ Gệ Mỹ hai người, đã không có giả trị cùng sở phòng quấy rối, điều này làm cho Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt rất vui vẻ. Một bữa cơm ước chừng ăn không sai biệt lắm 3 giờ lúc này mới kết thúc. Hoa tỷ ta ở chỗ này mở ra một gian phòng, không như trên đi nghỉ ngơi một chút. Tổ Gệ Mỹ dò hỏi. Hắn đêm nay chọn lựa quán rượu này không những được ăn, còn có thể dừng chân. Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt tự nhiên tin tưởng Tổ Gệ Mỹ dự định, đã có chút men say nàng vẫn chưa cự tuyệt, khẽ gật đầu một cái phía sau liền đứng lên. Cứ như vậy, hai người ôm nhau tiến vào lầu hai bên trong gian phòng. Hoa, một tiếng vào phòng, Uno Hana Zet không khỏi bụng miệng, gương mặt vẻ vui mừng. Chỉ thấy trong phòng một mảnh hồng sắc, rèm cửa sổ, chăn các loại, chờ, đều là màu đỏ, hơn nữa trên mặt đất còn dùng đại lượng hoa hồng xếp thành một cái hình trái tim. Hoa tỷ ngươi thích không? Tô Gệ Mỹ vẻ mặt nụ cười hỏi. đây hết thảy đều là hắn cố ý bố trí, từ lúc ngày hôm qua hắn cũng đã đem phòng này định xuống dưới, sau đó đổi lại mới mua rèm cửa sổ còn có sàng đan các loại, chờ.
Thích, ta cực kỳ thích.
Uno Hana Zet liên tục gật đầu, nói xong càng là ở tổ ghệ mì khuôn mặt bên trên hôn một cái. Như vậy có thể không phải đủ.
Cười đều, tổ ghệ mì trực tiếp hôn lên Uno Hana Zet.
Uno Hana Zet trải qua ngay từ đầu kinh ngạc phía sau, rất nhanh liền nhiệt tình đáp lại. Hai người vị trí bắt đầu rời đi, không bao lâu liền đi tới trên giường. Trên giường nam nữ y phục không ngừng giảm thiểu, theo một đạo tiếng kêu đau vang lên, tiếp lấy mây mưa âm thanh dần dần vang lên. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau làm tổ ghệ mì tỉnh lại thời điểm, chỉ thấy không còn sớm sợi nhỏ Uno Hana Zet đang bị hắn ôm vào trong ngực, nghĩ đến đêm qua tình cảm mãnh liệt, tổ ghệ mì nhịn không được lại có chút kích động. Thật đúng là nhiệt tình à, bất quá ta thích vừa nghĩ tới đêm qua Uno Hana Zet biểu hiện, tổ ghệ mì liền không thể nín được cười đứng lên. Không bao lâu, Uno Hana Zet tỉnh lại, nhìn thấy tổ ghệ mì đang chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình phía sau, nhất thời gương mặt đỏ lên nói, ngươi nhìn cái gì chứ?
Đương nhiên là xem mỹ nữ, hoa tỷ ngươi thật đẹp.
Tô ghệ mỹ vẻ mặt tình yêu nói.
Vậy ngươi nói, ta và dọ gì chia so với ai khác đẹp hơn?
Uno Hana Zet vẻ mặt mong đợi hỏi.
Nghe vậy tổ ghệ mỹ sửng sốt, hắn không nghĩ tới Uno Hana Zet sẽ hỏi ra loại vấn đề này, bất quá là một kinh nghiệm phong phú nam nhân, tổ ghệ mỹ tự nhiên biết loại thời điểm này nên trả lời thế nào.
Đương nhiên là hoa tỷ ngươi đẹp hơn, ta cùng với ngươi thời điểm ngươi chính là đẹp nhất.
Ngay từ đầu Uno Hana Zet đối với tổ ghệ mỹ trả lời còn thập phần vui vẻ, nhưng là nghe được nửa câu sau đó không khỏi lông mày nhướng lên nói, ồ, nói như vậy ngươi và dọ gì chia cùng một chỗ thời điểm liền là dọ gì chia đẹp hơn.
Không sai.
Vậy ngươi nói, nếu như chúng ta ba người cùng một chỗ, ai càng đẹp?
Uno Hana Zet chưa từ bỏ ý định hỏi.
Hắc hắc, cái này liền phải thử qua mới biết.
Tô ghệ mỉ vẻ mặt cười đều nói rằng.
Nghe vậy Uno Hana Zet đầu tiên là sửng sốt, bất quá rất nhanh thì phản ứng kịp, điều này làm cho nàng ngượng ngùng không ngớt, đồng thời nhẹ nhàng nện tổ ghệ mỉ ngực nói ra, ngươi tên sắc phôi này nói cái gì đó, nhân ra mới sẽ không để cho ngươi thực hiện được đâu.
Đối với Uno Hana Zet phản ứng tổ ghệ mì cũng không để ý, phản tránh thời gian còn dài hơn, về sau từ từ sẽ đến, sớm muộn gì có cơ hội đem hai nàng lấy được cùng nhau.
Được rồi, hoa tỷ thời gian không còn sớm, chúng ta nên rời giường.
Chương 1508, sỏi phồng chất vấn làm tổ ghệ mì hai người từ tiểu điểm đi ra thời điểm, Uno Hana Zet bước đi trong lúc đó còn có chút không phải tự nhiên.
Làm sao, còn khó chịu sao?
Tổ ghệ mì quan tâm hỏi.
Còn không phải là bởi vì ngươi, ngày hôm qua sao dùng sức làm cái gì?
Uno Hana Zet giận trách nói rằng.
Cũng không biết là người nào, để cho ta tiếp tục dùng lực.
Tô ghệ mỉ vẻ mặt mập mờ vẻ nói.
Không để ý tới ngươi nghe vậy Uno Hana Zet gương mặt đỏ lên, tiếp lấy trực tiếp không hề phản ứng tổ ghệ mỉ thẳng đến trong nhà chạy đi.
Tô ghệ mỉ vô cùng thân thiết đem Uno Hana Zet tiễn sau khi về nhà cái này mới rời khỏi, bất quá hắn không gấp đi thập nhị phiên đội, mà là về trước chuyến ra thay quần áo khác phía sau, lúc này mới đi làm. Mới vừa tiến vào phòng làm việc, Tô ghệ mỉ liền phát hiện Dạ Trì đang ngồi trên ghế hai tay ôm ở trước ngực theo dõi hắn đâu.
Dạ Trì cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm tổ ghệ mỉ, một mạch đem tổ ghệ mỉ nhìn có chút không được tự nhiên.
Khái khái.
Dạ Trì ngươi xem rồi ta làm cái gì, lẽ nào trên mặt ta có cái gì sao?
Đang khi nói chuyện tổ ghệ mì còn sờ sờ chính mình mặt.
Tiểu tổ ghệ mì, ngươi không chuẩn bị nói một câu tối hôm qua đi nơi nào sao?
Dạ Trì biểu tình nghiêm túc hỏi.
Chuyện này a, tối hôm qua ta và Hoa tỷ ở chung với nhau.
Được rồi ta muốn vội vàng công tác.
Nói xong tổ ghệ mì liền hướng về bàn công tác đi tới.
Đứng lại.
Dạ Trì mới sẽ không để tổ ghệ mì thành công nói sang chuyện khác đâu, chỉ thấy nàng tiếp tục nghiêm mặt hỏi, ngươi và Hoa tỷ đi làm gì, vì sao cả đêm đều chưa có trở về?
Dạ Trì ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành sẽ biết nói. Tổ ghệ mì đã đem Dạ Trì từ trên ghế bế lên.
Tiểu tổ ghệ mì, ngươi là không phải là không thích Dạ Trì? Lúc này Dạ Trì đột nhiên bành mắt đỏ lên, tựa như muốn khóc một dạng.
Làm sao biết chứ, Dạ Trì đáng yêu như vậy ta làm sao sẽ không thích ngươi nhỉ?
Tổ ghệ mì vội vã an ủi.
Nếu như ngươi thích Dạ Trì như vậy vì sao không muốn đem chân tướng nói cho nhân ra?
Vẻ mặt ủy khuất hỏi.
Bởi vì Dạ Trì ngươi niên kỷ còn nhỏ à, có một số việc không thể nào hiểu được, chờ ngươi trưởng thành sẽ biết.
Tiểu tổ ghệ mì đây là ngươi nói, đợi nhân gia trưởng thành ngươi nhất định phải nói cho nhân gia.
Hảo hảo, ta phát hiện, nhất định sẽ nói cho ngươi biết.
Nhìn thấy tổ ghệ mì nói như thế, Dạ Trì cái này mới chỉ có khôi phục lại.
Đại nhân dĩ nhiên đến muộn.
Bốn tiên đội bên trong, nhìn thấy Uno Hana Zet dĩ nhiên vượt qua giờ làm việc gần nửa giờ mới đến, điều này làm cho các đội viên giật mình không thôi, bởi vì tại bọn họ trong ấn tượng Uno Hana Zet phía trước cơ hội là sẽ không chế đến.
M1 sang bất quá Uno Hana Zet hiển nhiên không có giải thích ý tứ lúc này nàng đã khôi phục lại, bước đi cũng không nhìn ra điều khác thường gì. Cho nên bốn phiên đội nhân không biết chút nào nói, đội trưởng của bọn họ ở hôm qua đêm đã sinh ra thoát biến. Hôm nay ngay ngắn một cái ngày bên trong Uno Hana Zet đều có vẻ lòng có chút không yên, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, nhìn thấy một màn này, bốn phiên đội người đều có chút bận tâm. Nhưng là làm đội phó quan tâm hỏi Uno Hana Zet thời điểm, lại không có được chút nào tin tức hữu dụng, điều này làm cho bốn phiên đội thành viên cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Trên thực tế Uno Hana Zet sở dĩ có thể như vậy, chính là cùng tổ ghệ mì có quan hệ.
Mới vừa thất thân cho tổ ghệ mì, Uno Hana Zet tự nhiên là có chút lo được lo mất, nàng sợ tổ ghệ mì triệt để đạt được chính mình phía sau sẽ không phải quý trọng, tiến tới quăng đi chính mình, điều này làm cho nàng càng nghĩ càng sợ, thậm chí kém chút trực tiếp đi tìm tổ ghệ mì, bất quá cuối cùng vẫn là đem cái ý niệm này ép xuống. Thật vất vả đến rồi lúc tan việc, Uno Hana Zet gió vậy ly khai bốn phiên đội đi tới tổ ghệ mì trong nhà. người quen thuộc kia cơm nước hương khí, Unohana Zetsu tâm tình lúc này mới bình tĩnh một chút. Hô, thở sâu bình phục lại nỗi lòng phía sau, Unohana Zetsu bước vào. Unohana Zetsu vốn cho là mình tới đã thật nhanh, lại không nghĩ tới ở nàng phía trước Sở Phổng liền đã đến. Bởi vì vội vã muốn biết tổ ghệ Mỹ đêm qua đến cùng đi làm gì, Sở Phổng trực tiếp kêu tiểu đội, không đợi đã tới giờ tan việc đâu liền đi tới tổ ghệ Mỹ nơi đây, sau đó trực tiếp chất vấn lên. Làm Unohana Zetsu tiến đến thời điểm, Sở Phổng đang tức giận ngồi đâu, lúc này nàng đã từ tổ ghệ Mỹ nơi đó biết một sự tình. Làm Sở Phổng nhìn thấy Unohana Zetsu đi tới thời điểm, không khỏi nghĩ tới mới vừa tổ ghệ Mỹ nói. Tổ ghệ Mỹ, người đêm qua đi đâu? Vừa thấy được tổ ghệ Mỹ, Sở Phổng liền lớn tiếng chất vấn lên. Đương nhiên là cùng Hoa tỷ ở cùng một chỗ, làm sao có chuyện gì không? Tổ ghệ Mỹ giả vờ không hiểu hỏi. Nói, ngươi vì sao phải đơn độc cùng Unohana đội trưởng ở cùng nhau, là không phải làm xin lỗi rõ gì chuyện chuyện của người lớn? Sở Phổng hỏi tới. Làm sao ngươi muốn biết? Nghe vậy tổ ghệ Mỹ chân mày cau lại. Không sai, ta muốn biết, sau đó nói cho rõ gì chia lại nhân. Ồ thật sao? Vậy không bằng ta đem cùng Unohana Zetsu việc làm cùng ngươi cũng làm một lần, như vậy ngươi thì có thể hiểu được càng thêm càng kẽ. Tô Gệ Mị đột nhiên cười đều nói. Nghe vậy Sở Phổng trong lòng hiện ra một tia dự cảm bất hảo, chỉ thấy nàng lui lại hai bước cảnh giác hỏi, ngươi và Unohana đội trưởng đến cùng làm cái gì? Còn có thể là cái gì? Ngươi nói cô nam quả nữ cùng tồn tại một đêm, mà chẳng thể làm gì khác sự tình đâu. Tô Gệ Mị vẻ mặt nụ cười hỏi. Sở Phổng có thể không phải giả trị, đang nghe Tô Gệ Mị lời nói sau đó nhất thời liền kịp phản ứng. Ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi không làm thất vọng rõ gì chỉ đại nhân sao? Sở Phổng tức giận hô. Khái khái, chuyện này ta sẽ cùng rõ gì chưa nói. Ngược lại là Sở Phổng ngươi, thế nào có muốn hay không thể nghiệm một cái, sau đó nói cho rõ gì chứ a? Người tên sắc lang này, ta mới sẽ không để cho ngươi thực hiện được đâu. Lúc này Sở Phổng gương mặt đỏ bừng, nàng lúc này không biết là sinh khí vẫn là nổi máu ghen, nói chung cả người cũng không tốt. Được rồi, ngươi trước ở chỗ này ngồi à, ta tiếp tục làm cơm đi. Nói xong tổ ghệ mì xoay người rời đi, mà Sở Phổng cũng không có ngăn cản. Unohana đội trưởng, ngài biết tổ ghệ Mỹ cùng rõ gì chia chuyện của người lớn sao? Sở Phổng nhìn chằm chằm Unohana giật hỏi. Đương nhiên đã biết. Vậy ngài vì sao còn phải cùng tổ ghệ Mỹ cùng một chỗ? Vì sao không thể? Soshihe Datze ản mặt trong ba vợ bốn nàng hầu không ít người à, nhất là si hào in loại quý tộc này, rất nhiều người đều không chỉ có một vị thê tử à. Unohana giật bất dĩ vi nhiên nói rằng. Nghe vậy Sở Phổng có chút hoặc ghê, hoàn toàn chính xác, Sao Soshihe thì cũng không phải chế độ một vợ một chồng, coi như là ở gia tộc của nàng trong cũng có người sở hữu nhiều vị lão bà. Vì vậy đối mặt Unohana Zetsu lời nói, nàng căn bản là không có cách phản bác, ngược lại ở trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu tổ ghệ Mỹ có thể có rõ gì chia đại nhân cùng Unohana đội trưởng hai người, như vậy hơn nữa ta cũng không coi vào đâu à. Chương 1509, Sở Phổng dị thường ăn thời điểm Sở Phổng không nói câu nào, điều này làm cho tổ ghệ Mỹ có chút ngoài ý muốn, bất quá đối với này hắn ngược lại là hết sức cao hứng, chí ít Sở Phổng không phải tìm hắn để gây sự. Liền hết cơm sau đó, Sở Phổng liền trực tiếp rời đi, ngược lại là Unohana Zetsu mị nhãn như tơ nhìn tổ ghệ Mỹ nói, nhân ra hơi mệt chút đâu. Mệt mỏi liền cách đi trở về, hôm nay liền ở đến nơi này của ta. Tô Gệ Mỹ tự nhiên minh bạch Unohana Zetsu dự định, đối với lần này hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt lắm, nhân ra về phòng trước. Unohana Zetsu cũng không phải lần thứ nhất ở nơi này, cho nên cũng không cần Tô Gệ Mỹ bắt chuyện, trực tiếp hướng về thuộc với gian phòng của mình đi tới. Vừa nghĩ tới buổi tối lại có thể cùng Unohana Zetsu làm một ít không thể miêu tả sự tình, Tô Gệ Mỹ cũng có chút chờ mong. Lúc này hắn dùng tốc độ nhanh nhất thu thập một chút chén đũa, tiếp lấy liền chuẩn bị hống dạ chỉ ngủ. Không muốn. Lúc này mới mấy giờ a? Nhân gia mới không cần ngủ đâu. Dạ Chi lắc đầu nói rằng, cái kia ngươi bây giờ chuẩn bị làm cái gì? Nhân gia nhỏ hơn tổ ghệ mì ngươi kể chuyện xưa. Dạ Chi vẻ mặt mong đợi hỏi. Được rồi, bất quá ngươi trước đi rửa mặt, đến lúc đó nằm ở trên giường ta kể cho ngươi để sớm để Dạ Chi nghỉ ngơi. Tổ ghệ mì không do dự liền đáp ứng. Vậy. Nghe vậy Dạ Chi trực tiếp hoan hô một tiếng, tiếp lấy liền hướng về buồng vệ sinh chạy đi. Rất nhanh Dạ Chi liền rửa mặt kết thúc, tiếp lấy nằm chết dí trên giường bắt đầu nghe tổ ghệ mì kể chuyện xưa. Dạ Chi, hôm nay ta kể cho ngươi một cái Bạch Tuyết công chúa cố sự. Không muốn. Cái này nhân loại gia đã nghe qua thật là nhiều lần, đổi một cái. Dạ Chi trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Ta đây kể cho ngươi cô bé lọ lem thế nào? Cái này cũng không cần, cô bé lọ lem nhân gia đều có thể nhớ xuống. Tiếp lấy tổ ghệ Mỹ lại nói vài cái chuyện xưa tên, nhưng là đều bị Dạ Chi bắt bỏ, điều này làm cho tổ ghệ Mỹ có chút bất đắc dĩ. Mấy năm nay hắn không ít cho Dạ Chi kể chuyện xưa, đã nhiều năm như vậy, hắn biết đến chuyện cổ tích đều đã nói không chỉ một lần, cũng khó trách Dạ Chi không muốn nghe, bởi vì Dạ Chi mình cũng có thể nhớ xuống. Lúc này tổ ghệ Mỹ có chút đau đầu, không biết nên nói câu chuyện gì. Tiểu tổ ghệ Mỹ nhanh lên một chút kể chuyện xưa nha, nhân gia muốn nghe một cái chuyện xưa mới. Dạ Chi ngươi trước chờ một chút, để ta suy nghĩ một chút nói xong, tổ ghệ Mỹ lâm vào trong trầm tư. Xem ra chuyện cổ tích là không thể nói. Suy tư khoảng khắc tổ ghệ Mỹ có chủ ý Dạ Chi, hôm nay ta kể cho ngươi một cái Tây Du Ký cố sự. Tây Du Ký? Vì sao không phải Đông Du Ký, Nam Du Ký hoặc là Bắc Du Ký a? Dạ Chi tò mò hỏi. Khái khái, cái này về sau ngươi sẽ biết, hiện tại ngươi trước nghe cố sự a. Bảy nghe vậy Dạ Chi gật đầu cũng không nói chuyện, chỉ là cùng đợi tổ ghệ Mỹ bắt đầu kể chuyện xưa. Đó là ở một cái dị thế giới, cái này cái thế giới có bốn đại châu, phân biệt là Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Mưu Hạ Châu cùng với Bắc Câu Lô Châu. Mà ở Đông Thắng Thần Châu Hải ngoại có một tòa hoa quả sơn, ở hoa quả sơn trong sinh hoạt một đàn hầu tử, chúng nó mỗi ngày trải qua cuộc sống không buồn không lo. Thẳng đến cái này một ngày, hoa quả sơn đỉnh núi một khối đá lớn nổ nát vụn, từ trong đó nhảy ra một con hầu tử. Tô Gệ Mị nói tự nhiên không phải Tây Du Ký Nguyên Văn, hắn cũng không khả năng nhớ kỹ như vậy tinh tưởng, cho nên chỉ là đem kịch tình dùng tiếng nói của chính mình nói ra, bất quá đây đối với Dạ Trì mà nói vẫn như cũ rất có lực hấp dẫn. Rất nhanh Tô Gệ Mị liền từ Son Gỗ Cụ sinh ra nói đến rồi rời bến bái sư, sau đó giảng đạo bái sư Bồ Đề lão tổ, tiếp theo bị Bồ Đề lão tổ xua đuổi phản hồi hoa quả sơn. Làm Tô Gệ Mị nói đến Son Gỗ Cụ đại náo thiết cùng, cuối cùng bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới thời điểm, phát hiện Dạ Trì đã ngủ. Hô, rốt cuộc ngủ. Tô Gệ Mị thở dài một hơi, tiếp lấy chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Dạ Trì nơi đó ngươi làm xong. Khi nhìn thấy Tổ Gệ Mị sau khi vào phòng, Uno Hana Zets cười hỏi. Ừm, đã ngủ. Hoa tỷ là không phải là nóng nảy. Đang khi nói chuyện Tổ Gệ Mị đã ôm lấy Uno Hana Zets. Nghe vậy Uno Hana Zets gương mặt đỏ lên, thật sự của nàng là có chút nóng nảy. Mới vừa thất thân, Uno Hana Zets chính là ăn vị trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thời điểm. Nín hơn 2.000 năm hiện tại rốt cuộc nếm được tư vị của tình yêu nam nữ, Uno Hana Zets tự nhiên là có chút trầm mê trong đó, bất quá nàng cũng không dám đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Nhanh đi tắm a. Đang khi nói chuyện, Uno Hana Zets nhẹ khẽ đẩy Tổ Gệ Mị một cái. Tạm có thể, bất quá muốn cùng nhau nói xong, Tổ Gệ Mị trực tiếp ôm lấy Uno Hana Zets, cũng không lo phản kháng của nàng đi thẳng tới buồng vệ sinh. Rất nhanh một trận đại chiến bắt đầu rồi. Thời gian như nước, nhật nguyệt như thoi đưa, trong chớp mắt cân nhắc ngày thời gian trôi qua. Những thứ này Thiên Tổ Gệ Mị phát hiện sự phòng dĩ nhiên trở nên an tĩnh, mỗi lần nhìn thấy hắn đều rất ít nói chuyện, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Điều này làm cho Tổ Gệ Mị có chút bận tâm. Hắn cũng hỏi qua sỏi phồng, đáng tiếc sỏi phồng không nói gì. Hôm nay sau khi ăn cơm tối xong, Sở Phồng dường như ít ngày trước giống nhau chuẩn bị ly khai, đúng lúc này Tổ Gệ Mị gọi lại nàng. "Sỏi Phồng chờ một chút, có việc gì thế?" Sở Phồng lặng lặng nhìn Tổ Gệ Mị hỏi. "Tối mai ta chuẩn bị đi hiện thế, đến lúc đó ngươi chuẩn bị một chút." "A." Nghe thấy Sở Phồng nhịn không được kinh hô một tiếng, tiếp lấy chính là lộ ra sắc mặt vui mừng. "Thật tốt quá, rốt cuộc phải đi hiện thế." Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể gặp đến Dọ Di Chia, điều này làm cho Sở Phồng mừng rỡ không thôi. Nhưng là rất nhanh, Sở Phồng nụ cười trên mặt liền thu liễm, trong mắt cũng lộ ra một tia khuôn mặt u sầu. Ta biết rồi, nói xong Sở Phồng trực tiếp rời đi. Không thích hợp a, Sở Phồng phản ứng để Tổ Gệ Mị càng thêm lo lắng, chỉ là hắn biết mình hỏi cũng không dùng, cho nên không nói gì nữa. Xem ra cần phải để Dọ Di Chia hỏi một câu nàng. Tiểu Diệu Minh Thiên đi hiện thế là thật sao? Dạ Trì vẻ mặt sắc mặt vui mừng mà hỏi. Dĩ nhiên, ngày mai ta không bảy mang theo ngươi và Sở Phồng cùng đi. Thật tốt quá. Đang ở Dạ Trì hoan hô thời điểm, Tổ Gệ Mị nhìn về phía Uno Hana giật hỏi, Hoa tỷ ngươi có muốn hay không cùng nhau?
Không cần, các ngươi đi thôi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi.
Uno Hana giật lắc lắc đầu nói. Tô Gệ Mị biết, Uno Hana Zets cũng không phải sợ quấy rối hắn cùng Sở Phồng còn có Dạ Trì, mà là không muốn quấy rầy hắn cùng Dọ Dì Chia ở chung. Một đêm này Uno Hana Zets đồng dạng ngủ lại ở tại Tô Gệ Mị trong nhà, đang giảng lấy Tây Du Ký đem Dạ Trì dỗ ngủ lấy sau đó, Tô Gệ Mị lần nữa đi tới Uno Hana Zets căn phòng, không bao lâu từng đợt khác thường tiếng thở dốc ở bên trong phòng quanh quần ra. Ngày thứ hai làm Sở Phồng đi tới Tô Gệ Mị trong nhà thời điểm dĩ nhiên mang theo một cái không nhỏ bao gầy.
"Sói Phồng ngươi làm cái gì vậy?"
Tô Gệ Mị giật mình hỏi.
"Chương 1510, lại đến hiện thế Sở Phồng ngươi làm cái gì vậy?"
Chúng ta chỉ là đi cả đêm, lại không phải muốn đi du ngoạn, phải dùng tới mang nhiều đồ như vậy sao?
Tô Gệ Mị giật mình hỏi.
Những thứ này đều cho Dọ Dì Chia đại nhân mang, Dọ Dì Chia đại nhân đi được đội đội vàng vàng không có gì cả mang.
Sỏi Phồng giải thích.
Nghe vậy Tô Gệ Mị không biết nên nói cái gì, Sỏi Phồng làm như thế thật là biểu hiện ra đối với Dọ Dì Chia trung thành cùng quan tâm, nhưng là ở Tô Gệ Mị xem ra trong đó đại đa số đồ đạc Dọ Dì Chia hẳn là cũng không dùng tới, dù sao hiện thế cùng Sô Si Hế Đắt Dè Ản mà là bất đồng. Bất quá dù sao cũng là Sỏi Phồng tấm lòng thành, cho nên Tô Gệ Mị cũng không tiện nói gì.
Được rồi, ngươi nguyện ý mang liền mang theo a.
Chúng ta đây lúc nào xuất phát?
Sỏi Phồng vẻ mặt mong đợi hỏi.
Khi biết hôm nay có thể đi hiện thế thấy Dọ Dì Chia sau đó, Sỏi Phồng tối hôm qua một đêm đều không thế nào ngủ ngon, quá mức đến cả ngày nay có một loại sống một ngày bằng một năm cảm giác, liền ngóng trông sớm một chút bầu trời tối đen đâu.
Ăn cơm trước, các loại, chờ, trễ một chút thời điểm lại đi.
Ngươi cũng biết Dọ Dì Chia thân phận của bọn họ 21, cho nên ta đi thấy bọn họ phải cẩn thận một chút.
Tô Gệ Mị nhắc nhở.
Biết rồi. Mặc dù gấp, thế nhưng Sở Phồng cũng biết chuyện này cần phải cẩn thận đối đãi, cho nên đến lúc đó không có thúc giục. Hôm nay ăn Tổ Gệ Mị chế luyện mỹ vị món ngon, Sở Phồng nhưng không có đếm ra một điểm mùi vị tới, bởi vì nàng tâm tư đều đặt ở Dọ Dì Chia trên người. Bởi vì biết tối nay Tổ Gệ Mị sẽ không ở ra, cho nên sau khi ăn cơm tối xong Uno Hana Zets rồi rời đi. Đang ở Sở Phồng lo lắng trong chờ đợi, thời gian đã tới 9 giờ.
Không sai biệt lắm a, là không phải có thể xuất phát.
Sở Phồng dò hỏi. Lúc đầu thường lui tới thời điểm Tổ Gệ Mị cũng phải đến khi 10 giờ thậm chí 11 giờ lại xuất phát, nhưng là thấy đến Sở Phồng gấp gáp như vậy, hắn cũng không có lại tiếp tục chờ. Ngược lại hiện tại thời gian đều đi qua đã lâu như vậy, đã không có người nào quan tâm Dọ Dì Chia đám người chuyện. Bất quá Tổ Gệ Mị vẫn không có quang minh tránh đại đi trụ sở bí mật, mà là thông qua bí đạo. Làm Sở Phồng đi ở trong bí đạo thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc suy tư.
Tổ Gệ Mị, này bí đạo là ngươi mở ra?
Sỏi Phồng hỏi.
Không sai.
Vậy ngươi có hay không ở Sô Si Hê Đắt Dè Ản Mạt mở còn lại bí đạo?
Tô Gệ Mị đã sớm ngờ tới Sở Phổng sẽ như vậy hỏi, lấy Sở Phổng cùng Dọ Dị chĩa quan hệ, Tô Gệ Mị tin tưởng nàng sẽ không đem chuyện này nói ra, vì vậy cũng không có giấu giếm, trực tiếp gật đầu hồi đáp, có, ta mở ra không ít bí đạo.
Vậy sao?
Sở Phổng nghe vậy không nói gì nữa, chỉ là lúc này nàng phía trước một ít nghi vấn có kết đáp án. Bảy xem trước khi đến Tô Gệ Mị cùng Unohana đội trưởng cũng không phải là không lại ước hẹn, mà là khiến cho xe dùng bí đạo ước hội, nói như vậy ta liền phát hiện không được quy thực sự là ghê tởm, không ngờ tới Tô Gệ Mị dĩ nhiên tại Sociedad Real Madrid bên trong mở ra bí đạo. Không được, về sau nhất định phải đem những này bí đạo vị trí tìm hiểu đi ra. Đang ở sở phòng nghĩ sự tình thời điểm, không bao lâu một nhóm ba người tiến vào trụ sở bí mật trong. Đối với cái này bên trong giả trị cũng không xa lạ gì, nhưng là sở phòng lại là lần đầu tiên tới. Cái này là cái gì địa phương à? Sociedad Real Madrid bên trong có một cái như vậy địa phương sao? Sở phòng giật mình hỏi. Nơi này là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ mở ra trụ sở bí mật, phía trước là vì làm thí nghiệm dùng. Tô Gệ Mỹ giải thích đồng thời, đã đem mở ra xuyên giới môn máy móc mở ra. Không bao lâu, xuyên giới môn đã mở ra. Bất quá Tô Gệ Mị không gấp đi vào, mà là từ một bên lấy ra một cái cự đại bao vây. Đây là cái gì a? Xem lên trước mặt cao cỡ một người lớn bao lớn, Sỏi Phổng không khỏi hiếu kỳ không ngớt. Những thứ này đều là thực nghiệm máy móc, phía trước đáp ứng cho Vũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ kẻ nói xong, Tô Gệ Mị ôm to lớn bao vây đi vào, thấy vậy Sỏi Phổng không phải chậm trễ nữa, đội ba đi theo, tiếp lấy Dạ Chỉ cũng đi vào. Một đường không nói chuyện, rất nhanh ba người đã tới hiện thế. Đây chính là hiện thực sao? Đứng ở trong bầu trời, Dạ Chỉ đánh giá chung quanh đứng lên. Lại phát hiện hiện thế thoạt nhìn cùng Sociedad Real Madrid cũng không có bao nhiêu phân biệt. Trên thực tế cái này cũng bình thường, bây giờ hiện thế còn không có tiến nhập hiện đại xã hội đâu. Ngược lại là Sỏi Phổng, cũng không phải là lần đầu tiên tới hiện thế, cho nên không có gì ly kỳ, ngược lại là thúc giục Tô Gệ Mị nhanh lên một chút mang nàng đi gặp Dọ Dị Trịa. Các người đi theo ta nói xong, Tô Gệ Mị thẳng đến Dọ Dị Trịa nơi ở chạy đi. Bởi vì lúc trước đã gặp Dọ Dị Trịa một lần, cho nên lần này ngược lại là không cần phải nữa đi tìm Vũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ kẻ bọn họ, rất nhanh ở Tô Gệ Mị dưới sự hướng dẫn, mấy người rốt cuộc gặp được Dọ Dị Trịa. Tô Gệ Mị ngươi rốt cuộc lại nữa rồi. Ở nhìn thấy Tô Gệ Mị thời điểm Dọ Dị Trịa hết sức kích động, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Thế nào, trong khoảng thời gian này qua vẫn khỏe chứ? Tô Gệ Mị ôm Dọ Dị Trịa hỏi. Tạm được, được rồi, ta đã buôn bán lời thùng tiền thứ nhất. Dọ Dị Trịa vẻ mặt đắc ý nói. Thật không sai, ta liền biết Dọ Dị Trịa ngươi có thể được. Tô Gệ Mị chút nào không keo kiệt khích lệ đứng lên, hắn biết Dọ Dị Trịa cần chính là cái này. Quả nhiên, bị Tô Gệ Mị khen phía sau, Dọ Dị Trịa càng vui vẻ hơn. Đúng rồi, Sỏi Phổng cũng tới nói xong Tô Gệ Mị đem sau lưng Sỏi Phổng kéo lên. A, Sỏi Phổng sao ngươi lại tới đây? Dọ Dị Trịa vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Lúc này Sỏi Phổng có chút bi thương, nàng không nghĩ tới mới vừa lại bị Dọ Dị Trịa không thấy, nếu như không phải Tô Gệ Mị nhắc nhở, còn không biết lúc nào có thể phát hiện nàng. Dọ Dị Trịa đại nhân, ngài mới vừa không thấy ta sao? Sỏi Phổng vẻ mặt u oán 840 nói. Khái khái, chúng ta không nói cái này, mau vào. Nói Dọ Dị Trịa tiểu muốn đem ba người để đi vào. Không cần, ta còn phải cho Vũ Dạ Hạ Dạ quân tặng đồ. Dọ Dị Trịa ngươi và Sở Phổng trước nhờ một chút ta, ta mang theo Dạ Chỉ đi Vũ Dạ Hạ Dạ quân nơi kia nhìn một chút. Vậy được rồi, bất quá nhớ về a. Đã biết. Nói xong, Tô Gệ Mị lôi kéo Dạ Chỉ xoay người rời đi. Tiểu Nhất tỷ tỷ chào tạm biệt. Dạ Chỉ ly khai thời điểm không quên cùng Dọ Dị Trịa nói lời từ biệt. Dạ Chỉ chào tạm biệt. Làm Tô Gệ Mị hai người sau khi rời khỏi, Dọ Dị Trịa mang theo Sở Phổng tiến nhập đi vào trong phòng. Dọ Dị Trịa đại nhân đây là ta cho ngài mang gì đó, người xem hay không còn cần gì, nếu như còn thiếu cái gì nói cho ta biết, lần sau ta đưa cho ngài tới. Cảm ơn ngươi A Sở Phổng đang khi nói chuyện Dọ Dị Trịa tiếp nhận bao vây mở ra kiểm tra. Nhìn trong bao y phục còn có thật nhiều đồ rửa mặt các loại, chờ, Dọ Dị Trịa có chút hết trô nói rồi. Nơi này chính là như thế, nàng trên cơ bản đều đứng ở nghĩa mụ cụ rồ trong, mấy thứ này trên căn bản là không dùng được, bất quá dù sao cũng là Sở Phổng có hảo ý, Dọ Dị Trịa cũng không tiện nói gì. Cảm ơn ngươi A Sở Phổng, đồ đạc cố gắng đầy đủ hết, không thiếu cái gì. Nghe được Dọ Dị Trịa lời nói sau đó, Sở Phổng nhất thời cười vui vẻ. Chương 1511, tâm động tiểu tổ Gemi, ngươi chuẩn bị lúc nào dẫn người ta ở hiện thế đi dạo một vòng a? Chờ ta đem đồ vật cho Vũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ kẻ đưa qua phía sau, đến lúc đó ta liền mang ngươi đi dạo một vòng như thế, ngươi thấy thế nào? Tốt. Tổ Gemi hai người đều là cường đại tử thần, vì vậy đang sử dụng xù nổ phía sau, không bao lâu liền đã tới Vũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ kẻ đám người tạm thời ngây ngô vứt bỏ thương cố. Ta tới làm. Đi ra tiếp khách. Làm Tổ Gemi đẩy cửa mà vào sau đó, trực tiếp hô to một tiếng. Hỗn đản, nói cái gì đó? Đáp lại Tổ Gệ Mị chính là Sạ Dụ Gạ Kỳ Hỉ Dọ Dị tiếng giống giận dữ. Cái gì gọi là đi ra tiếp khách à? Lúc này Sạ Dụ Gạ Kỳ Hỉ Dọ Dị cực kỳ sinh khí, nếu như không phải nghe được tới là Tổ Gệ Mị, sợ rằng nàng đã xuất thủ. A Kỳ gia đại nhân Cú Na Mạt Hỉ Dọ tiếp khách. Cùng Sạ Dụ Gạ Kỳ Hỉ Dọ Dị bất đồng, Cú Na Mạt Hỉ Dọ ngược lại là không có để ý, ngược lại là có chút hài lòng, chỉ thấy nàng nhảy cả từng chạy tới Tổ Gệ Mị bên cạnh. Gì? Dạ Chỉ đại nhân cũng tới nữa. Lúc này Cú Na Mạt Hỉ Dọ mới phát hiện lần này Tổ Gệ Mị cũng không phải một người tới. Đừng xem nàng niên kỷ so với Dạ Chỉ đại, thế nhưng bất luận là địa vị hay là thực lực cũng không bằng Dạ Chỉ, cho nên tự nhiên là phải gọi đại nhân. Tiểu Bạch ở hiện thế ngươi qua thế nào? Dạ Chỉ đối với Cú Na Mạt Hỉ Dỗ cũng không xa lạ gì, ngược lại rất quen thuộc, dù sao Dạ Chỉ đã từng ở Cửu Phiên đội ngốc quá,
mà là cụ nạ mà hỉ rổ phía trước vẫn là nữ tính tử thần hiệp hội thành viên, hai người thường thường tiếp xúc. Cũng không tệ lắm, chỉ ít so với ở Sociedad Re án mà có ý tứ sinh ra, cũng không cần đi chấp hành những cái này nhiệm vụ, không có việc gì thời điểm đi ra ngoài đi dạo một vòng là tốt rồi, hiện thế chơi thật vui. Chỉ là đáng tiếc bây giờ còn chưa có chiếm được nghĩa mù cụ rổ, cho nên hiện thế nhân lại nhìn thêm không đến ta. Thực sự sao? Hiện thế thật sự có tốt như vậy sao? Gia Chi một bộ cảm giác hứng thú dáng vẻ hỏi. Dĩ nhiên, ta đã nói với ngươi, hiện thế có không phải mất đồ là Sociedad Re án mà không có. Cứ như vậy, cú nã mà hỉ rổ cùng Gia Chi hai nàng trực tiếp đem tổ ghệ mì phiết đến một bên hàn huyền. Đối với lần này tổ ghệ mì cũng không để ý, lúc này ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ các loại, chờ, người cũng đã bị kinh động, ở nhìn thấy tổ ghệ mì mang tới bao lớn phía sau, lớp S quả không khỏi khoa trương nói ra, ạ kỳ dạ quân ngươi mang cái gì qua đây à, không sẽ là chuẩn bị mang ra lai chúng ta nơi đây ở à. Nói cái gì đó nghe vậy tổ ghệ mì trắng lớp S quả liếc mắt, tiếp lấy trực tiếp đi tới đem bao vây bỏ và ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trước người. Những thứ này đều là thực nghiệm máy móc, ta cho ủ dạ hạ dạ quân mang tới. Thật tốt quá. Nghe vậy ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đại hỉ, tiếp lấy trực tiếp mở bọc ra trà thoạt nhìn. Không sai, tuy là cân nhắc lượng không nhiều, thế nhưng đều là ta hiện tại nhu cầu, có những thứ này máy móc ta có thể mau sớm cho các ngươi chế tạo ra nghĩa mù cụ rồ. Vừa nghe được cụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lời nói sau đó, mình một tử xỉn gì đám người vui vẻ không thôi, bọn họ ở hiện thế đã sớm ngốc nghị, dù sao mỗi ngày đi ra ngoài đều cơ hồ không ai xem tới được bọn họ, cũng vô pháp cùng những người khác giao lưu, loại cảm giác này cũng không dễ chịu. 7 chương 1512, hiểu lầm gì? Hai người các ngươi đang nói gì đấy, sỏi phòng ngươi mặt làm sao đỏ như vậy? Làm tổ ghệ mỹ mang theo dạ chỉ đi vào phòng phía sau, chỉ thấy rõ gì chỉ cùng sập phồng hai nàng đang ngồi đối diện nhau, lúc này sập phồng gương mặt đỏ bừng, tựa như chín mùi quả táo một dạng. Không có, không nói gì. Soi tổng sợ rõ gì chỉ không che đậy miệng phía dưới đem mới vừa đối thoại nói ra, vì vậy vội vã đoạt trước trả lời. Vậy sao tuy là tổ ghệ mì không phải tin tưởng sập phồng lời nói, nhưng là lại cũng không có miệt mái theo đuổi. Từ với hiện tại hiện thế nằm ở buổi tối, căn bản không có gì vui, cho nên đơn giản đi dạo một chút giả chi liền cảm thấy nhàm chán, bởi vì hai người này mới, chỉ có, sẽ trở lại nhanh như vậy. Nhìn thật sâu sập phồng liếc mắt phía sau. Do gì chị cũng không có tiếp tục lại nói chuyện mới vừa rồi, ngược lại hướng về phía tổ ghệ mỉ vây tay nói, nhanh lên một chút qua đây, nhân ra đều nhớ ngươi muốn chết. Tổ ghệ mỉ đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp ở do gì chị bên cạnh ngồi xuống, tiếp lấy đem nàng ôm vào trong lòng, mà ra chị thì là đi tới tổ ghệ mỉ một bên kia ngồi xuống. Nhìn tổ ghệ mỉ, sỏi phồng không khỏi lại nghĩ tới mới vừa do gì chị nói, điều này làm cho nàng càng làm hại hơn thẹn, nhất thời túi đầu không dám nhìn những người khác. Do gì chị ngươi có không có cần gì đồ đạc, nếu có nói với ta, lần sau tới thời điểm ta 343 mang cho ngươi qua đây. Tổ ghệ mỉ dò hỏi. Không có, Sociedad Re án mặt rất nhiều thứ ở hiện thế cũng không dùng tới, hơn nữa ta lại không phải ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cái kia nghiên cứu điên cuồng, cho nên không cần gì cả gì đó. Miễn là ngươi có thể nhiều đến xem ta là tốt rồi. Nói đến đây thời điểm, dò gì chia thâm tình nhìn tổ ghệ mỉ. Yên tâm đi, về sau chỉ cần có thời gian ta sẽ tới thấy ngươi, bất quá tạm thời chỉ có thể là buổi tối, ban ngày ta là không thể tới được. Không sao, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi là tốt rồi. Nghe hai người nói chuyện với nhau, sỏi phồng không ngừng hâm mộ. Nàng cũng muốn dường như dọ gì chỉ một dạng tựa ở tổ ghệ mì trong lòng, đồng thời để tổ ghệ mì nhớ mong. Bất chi giác, sỏi phồng nghĩ tới phía trước tổ ghệ mì chiếm chính mình tiện nghi sự tình. Hắn làm như vậy là bởi vì yêu thích ta, vẫn là chỉ là muốn chơi một chút. Trong lúc nhất thời sỏi phồng lòng có chút rối loạn. Một đêm này tổ ghệ mì lần nữa ngủ lại ở tại dọ gì chỉ nơi đây, hai người thật vất vả gặp mặt, tự nhiên là muốn hảo hảo thân thiết một phen. Gia chi hoàn hảo, ngủ được cực kỳ chết, nhưng là sỏi phồng lại bởi vì lúc trước dọ gì chỉ lời nói kia chẳng chọc có chút ngủ không được, sau đó không bao lâu liền nghe được từ sát vách truyền tới âm thanh. Nghe rõ gì chỉ cái tiếp như có như không thanh âm, sỏi phồng chỉ cảm thấy thân thể nóng lên. Làm sao lớn như vậy thanh âm a, lẽ nào liền không thể chú ý một chút sao? Sỏi phồng trong lòng xấu hổ và giận dữ không ngớt. Đao tử có lần trước từng trải phía sau, đêm một trở nên mở ra rất nhiều, dĩ nhiên cái này là chỉ cùng tổ ghệ mì cùng một chỗ thời điểm. Lần này mặc dù không có giống như lần trước điên cùng như vậy, nhưng là lại cũng thử không ít tư thế, để tổ ghệ mì hưởng thụ không ngớt. Ngày thứ hai rõ gì chỉ còn không có tình đâu, tổ ghệ mì liền không thể không mang theo sỏi phồng hai người phản hồi Sociedad Re án mà. Gia chỉ hoàn hảo. Một đêm này ngủ cố gắng an ổn. Trái lại sỏi phồng hầu như không ngủ bao lâu thời gian, vì vậy sáng sớm thời điểm có vẻ hơi vô tình. Tiểu Mật Phong ngươi làm sao vậy, thay đổi địa phương không ngủ ngon sao? Dạ chỉ quan tâm hỏi. Nghe vậy sỏi phồng không khỏi trừng tổ ghệ mì liếc mắt, còn không phải là bởi vì tên sắc lang này, bất quá việc này nàng cũng là không tốt cùng dạ chỉ nói, vì vậy chỉ có thể nói láo, không sai, thay đổi hoàn cảnh lạ lắm có chút không có thói quen. Trên thực tế nhân gia cũng có chút không thói quen, bình thường ở nhà đại đa số thời điểm là tiểu tổ ghệ mỹ đều là cùng nhân gia ngủ chung, lần này không chỉ có thay đổi địa phương, hơn nữa tiểu tổ ghệ mỹ cũng không ở, nhân gia ngủ cũng không phải tốt. Dạ chỉ tạ và nói. Cái gì? Nghe vậy sợ phồng sửng sốt, nàng thật vẫn không biết tổ ghệ mỹ vậy mà lại cùng dạ chỉ ngủ chung. Vừa nghĩ tới tổ ghệ mỹ kia háo sắc bản tính, sỏi phồng nhất thời nghĩ sai. Người tên sắc lang này, không bằng cầm thú đại biến thái, người thậm chí ngay cả dạ chỉ nhỏ như vậy hài tử đều không buông tha. Sỏi phồng trực tiếp hướng về phía tổ ghệ mỹ gọi mắng lên. Uy, tiểu mật phong ngươi có thể không nên nói lung tung a, lúc này tổ ghệ mỹ buồn bực không thôi, hắn như thế nào đi nữa háo sắc cũng không trở thành đối với một đứa bé hạ thủ a, tiểu mật phong ngươi nói cái gì đó,
mặc dù nhỏ tổ ghệ mỹ đích sắc có chút háo sắc, thế nhưng hắn không phải biến thái á, giả chỉ không giải thích được nói. Soi tổng ta và giả chỉ không có gì, ngươi chớ nói lung tung, nàng vẫn là một đứa bé. Nghe được tổ ghệ mỹ sau khi giải thích, Soi phòng nghi ngờ nhìn hai người liếc mắt, tuy là cảm giác mình có thể là hiểu lầm, thế nhưng nàng vẫn còn có chút không dám tin tưởng, vì vậy nhìn về phía giả chỉ hỏi, giả chỉ buổi tối ngươi và tổ ghệ mỹ ngủ chung thời điểm hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì à?
Làm cái gì?
Không có a, tiểu mật phong ngươi đến cùng muốn nói gì a? Lúc này giả chỉ càng thêm mơ hồ. Mà lúc này Sở Phổng triệt để xác định, mình đích xác là hiểu lầm tổ ghệ mỹ, bất quá để cho nàng cùng tổ ghệ mỹ xin lỗi đó là không có khả năng.
Khái khái.
Dạ chỉ ta không sao, được rồi, thời điểm không còn sớm, ta đi về trước. Lúc này ba người đã từ bí đạo về tới tổ ghệ mỹ trong nhà, Sở Phổng bây giờ là không có ý tứ tiếp tục ở lại, vội vã cũng như chạy trốn ly khai. Tiểu tổ ghệ mỹ, mới vừa tiểu mật phong thật kỳ quái á, dạ chỉ nhìn Sở Phổng rời đi thân ảnh tò mò nói rằng.
Không có gì, nàng vốn chính là một cái quái nhân.
Dạ chỉ ngươi đi nghỉ trước đi, ta làm cho ngươi điểm tâm. Nói xong tổ ghệ mỹ liền đi vào chủ phòng. Tất cả khôi phục lại bình tĩnh, Sỏi Phổng cũng đã gặp rõ gì chưa, cho nên trong thời gian kế tiếp cũng không có lại quấn quýt lấy tổ ghệ mỹ không muốn đi hiện thế. Ngược lại là giá trị, thường thường cùng tổ ghệ mỹ nói muốn ở ban ngày thời điểm đi hiện thế nhìn. Bất quá tổ ghệ mỹ nhưng không có bằng lòng, một cái bởi vì ban ngày đi nhất định là không thể lén lén, muốn quang minh tránh đại đi xin, nói vậy cũng sẽ không xong đi thấy rõ gì chưa bọn họ. Còn chuyên môn mang theo giá trị đi chơi, tổ ghệ mỹ không cho là lúc này hiện thế có gì vui. Nếu như là kịch tình bắt đầu thời điểm còn muốn, chí ít còn có thể mang giả trị đi công viên. Cứ như vậy, thời gian một ngày thiên quá khứ, tổ ghệ mỹ mỗi ngày sinh hoạt đều hết sức có quy luật, không phải tu luyện chính là làm một ít nghiên cứu. Tuy là nghiên cứu kỹ thuật cục đã tách ra đi, thế nhưng cái này cũng không đại biểu tổ ghệ mỹ cũng sẽ không làm nghiên cứu. Mà lúc này hắn chủ yếu đang nghiên cứu đồ đạc có hai cái, một cái chính là phân thân, chỉ có phân thân, hắn về sau mới có thể không cố kỵ gì đi như thế. Mà một cái khác nghiên cứu thì là không gian trang bị, hoặc là cụ thể hơn nói chính là chứa đồ vật dùng chứa vật không gian. Tỷ như giống như tu chân trong tiểu thuyết xuất hiện qua chữ vật pháp bảo, đây chính là tổ ghệ mỹ hiện tại nghiên cứu phương hướng. Chương 1513, 20 năm lúc này Sosie đắt rẻ ản mạt một mảnh tường hòa, Esen nghiên cứu tuy là vẫn còn đang tiếp tục, nhưng là lại cũng có thu liễm, chí ít không tiếp tục đối với vị ấy đội trưởng hạ thủ, thậm chí đối với tử thần tập kích cũng giảm bớt, đây cũng là giảm bớt thập phiên đội áp lực. Bất quá sông giãn rộng rãi hải lại như cũng không cao hứng nổi, dù sao lâu như vậy quá khứ vẫn không có tìm đến tử thần mất tích trận tướng, đây chính là hắn thất trách. Thậm chí sông giãn rộng rãi hải suy đoán, nếu như không phải hiện tại Sosie đắt rẻ ản mạt thiếu khuyết cấp đội trưởng cường giả nói, sợ rằng tổng đội trưởng đã hủy bỏ chức vụ của hắn để cho người khác thay thế. Mà đang ở bình tĩnh này trong không khí, tổ ghệ mỹ mỗi ngày sinh hoạt tuy là đơn giản nhưng là lại vô cùng phong phú. Hiện tại tổ ghệ mỹ ngoại trừ tu luyện cùng nghiên cứu ở ngoài, chính là chu toàn ở Unohana nạ dẹt cùng sở phòng hai nàng trong lúc đó, đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ đùa giỡn mình một chút đội phó giả đồ Majilisa. Bởi vì hắn đến cải biến giả đồ Majilisa vận mệnh, không để cho nàng dường như nguyên tắc một dạng hồ lão hóa. Lúc này trong khoảng cách lần mang theo sở phẩm các nàng đi hiện thế đã qua mấy tháng, trong mấy tháng này tổ ghệ mỹ rõ ràng phát hiện sở phẩm biến hóa. Đầu tiên là mặc dù nhìn thấy hắn cùng Unohana dẹt thân thiết cũng sẽ không dường như phía trước một dạng chê cười, ngoài ra chính là ở buổi tối ăn thời điểm, thường thường sẽ len lén khiêu khích hắn. Không sai chính là khiêu khích, có đôi khi đang ăn cơm đây, sỏi phẩm sẽ len lén dùng chân ma sát một cái tổ ghệ mỹ bắt đùi, lại không phải là cho tổ ghệ mỹ ném một cái mỹ nhãn, điều này làm cho tổ ghệ mỹ kinh ngạc không thôi. Mà trừ cái đó ra, phía trước sở phẩm dáng vẻ tâm sự nặng nề cũng không thấy, cả người cũng đều khôi phục lại. Đương nhiên những thứ này chỉ là biến hóa lớn, trừ những thứ này ra ở ngoài còn có một chút thay đổi nhỏ biến hóa, tỉ như thường thường kiếm cơ tới thập nhị phiên đội thấy tổ ghệ mỹ, thậm chí nghỉ ngơi thời điểm ngẫu nhiên còn có thể ước tổ ghệ mỹ cùng đi ra ngoài. Đối với sở phòng làm việc này để tổ ghệ mỹ cảm giác cực kỳ quái dị, liền dường như mình là một nữ nhân, mà sở phòng là nam nhân, lúc này đang ở ngâm nước chính mình giống nhau. Loại này bị liêu cảm giác để tổ ghệ mỹ vẫn là rất thụ dụng, vì vậy hắn cũng không gấp phát động thế tiến công, mà là cùng sở phòng duy trì loại quan hệ này, đã không phải người yêu, nhưng là lại vô cùng thân mật, thậm chí ngẫu nhiên hai người cũng sẽ làm một ít thân mật cử động. Hôm nay sáng sớm, 13 gỗ tệ chư vị đội trưởng tề tụ nhất phiên đội. Tổng đội trưởng bên trong phòng làm việc, 13 gỗ tệ ấy đội nạ gạ tổ xếp thành hai nhóm, nhìn chăm chú vào tổng đội trưởng, chờ đợi lấy hắn lên tiếng. Nhìn bên trong căn phòng chư vị đội trưởng, dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng mặt bên trên lộ ra vẻ hài lòng. Chư vị, hôm nay đem các ngươi tìm đến ta là muốn tuyên bố một việc, đang ở hôm qua, thất phiên đội đội phó cố mạ mụ dạ xạ dìn thông qua đội trưởng khảo hạch, vì vậy bắt đầu từ hôm nay, từ cố mạ mụ dạ xạ dìn đảm nhiệm thất phiên đội đội trưởng chức nói đến đây, tổng đội trưởng hướng về phía ngoài cửa hô, cố mạ mụ dạ xạ dìn vào đi. Theo tổng đội trưởng thoại âm rơi xuống, chỉ nghe đại môn hát xì một tiếng bị đẩy ra, tiếp lấy một bóng người cao lớn đi đến. Người này thân hình cao lớn, thân hình khôi ngô, chỉ là để cho người ngạc nhiên là trên đầu người này dĩ nhiên mang theo một cái còn như là thùng nước thứ đồ thông thường, đem đầu của mình toàn bộ che phủ ở trong đó, khiến cho người không cách nào xem tinh tường bên ngoài dung mạo. Đối với cái này cái không ít người không xa lạ gì, không có biện pháp, thật sự là trang phục của hắn quá mức đặc thù, không ít thấy quá liếc mắt liền sẽ để người khó có thể quên, hơn nữa loại này đặc biệt hóa trang điều này làm cho hắn có danh tiếng không nhỏ. Ở Sosie đắt rẻ ản mạt trong không ít người đều biết thất phiên đội trong có một nhìn không thấy dung mạo người. Mọi người khỏe, ta gọi là cô mà mù dạ xa dịn, xin chỉ giáo nhiều hơn.
Uy, ta nói ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị đem trên đầu đồ đạc bắt đi sao,
bất luận như thế nào đều là đội trưởng rồi, còn mang theo một cái như vậy đồ đạc làm cái gì à?
Sói Phong nhìn chằm chằm Cổ Mạ Mù Dạ Xạ Dìn nói rằng. Nghe được Sói Phong lời nói sau đó, những người khác cũng toàn bộ đều nhìn về Cổ Mạ Mù Dạ Xạ Dìn, bọn họ cũng muốn nhìn một chút ở cái này quái dị dưới mũ giáp đến cùng là như thế nào gương mặt. Cổ Mạ Mù Dạ Xạ Dìn không nói gì, lại cũng chưa bắt lại trên đầu đồ đạc, các loại, chờ, một hồi phía sau, Sói Phong có chút bất mãn. Ta nói ngươi không sẽ là dáng dấp quá xấu, cho nên sợ lộ ra chân dung dọa chúng ta a. Không thể không nói Sở Phồng nói có chút khác bạc, thế nhưng mọi người lại cũng hiểu, dù sao mọi người đều là đội trưởng, ngươi còn mang theo một cái như vậy mũ giáp coi là chuyện gì xảy ra a, được rồi các ngươi liền không nên làm khó Cổ Mạ Mù Dạ Xạ Dìn, mang theo mũ giáp là ta cho phép, lúc này tổng đội trưởng nói thay Cổ Mạ Mù Dạ Xạ Dìn giải vây. Được rồi, nếu tổng đội trưởng cho phép quên đi. Sở Phồng bóp vai bằng nói, hiện tại chúng ta 13 gỗ tệ ấy đội trưởng rốt cuộc toàn bộ tập thể, kế tiếp còn cần chư vị cộng đồng nỗ lực, giữ gìn bây giờ hòa bình. Dạ Mạ Mô Tô tổng đội trưởng trịnh trọng nói. Là, vâng đúng. Mọi người cùng kêu lên hét lớn. Lúc này đã qua thời gian 20 năm, trong lúc ở chỗ này ủy chỉ mà Zin cùng Sở Phồng lần lượt thông qua đội trưởng khảo hạch, phân biệt trở thành tam phiên đội cùng nhị phiên đội đội trưởng, chỉ có thất phiên đội đội trưởng chức vụ vẫn chỗ trống. Bất quá theo Cổ Mạ Mù Dạ Xạ Dìn ra nhập vào, hiện tại hết thảy phiên đội đều đã có đội trưởng. Nhờ vào lần này đem mọi người tìm đến chủ yếu chính là vì giới thiệu một chút Cổ Mạ Mù Dạ Xạ Dìn, vì chuyện này sau khi kết thúc, tổng đội trưởng liền tuyên bố tan họp. Đi ra phòng làm việc, Sói Phồng cùng Unohana Zets còn có tổ ghệ mì ba người cùng đi tới. Tổ ghệ mì ngươi nói thế nào cái Cổ Mạ Mù Dạ Xạ Dìn đến cùng là chuyện gì xảy ra à, vì sao không phải dẫn một cái xấu như vậy lộ mũ giáp? Sói Phồng vẻ mặt tò mò hỏi. Bởi vì hắn tự ti a đang khi nói chuyện, tổ ghệ mì ý vị thâm trường nhìn Cổ Mạ Mù Dạ Xạ Dìn rời đi thân ảnh lướt mắt. Những người khác không biết, tổ ghệ mì tự nhiên tin tưởng, cái này Cổ Mạ Mù Dạ Xạ Dìn bộ dạng cũng không phải nhân loại, mà là cầu đầu nhân, đã từng bởi vì mình bề ngoài bị người kỳ thị, từ đó về sau liền bắt đầu ẩn giấu dung mạo của mình. Cái này ở tổ ghệ mì xem ra hoàn toàn là tự ti biểu hiện. Tự ti? Vì sao a? Sói Phồng không ngờ tới tổ ghệ mì sẽ nói như vậy. Cái này các ngươi về sau sẽ biết. Được rồi, ta phải đi về, buổi tối thấy. Buổi tối thấy. Ba người nói lời từ biệt sau đó mỗi người phản hồi chính mình phiên đội. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a, 20 năm, chỉ là khoảng cách kịch tính bắt đầu còn có thời gian rất dài a. Đi ở trên đường phố, tổ ghệ mì trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ở nơi này thời gian 20 năm bên trong tổ ghệ mì biểu hiện vô cùng khiêm tốn, đại đa số thời điểm không phải ở thập nhị phiên đội chính là tại gia. Dĩ nhiên, mỗi tháng buổi tối, tổ ghệ mì đều sẽ đi hiện thế 2-3 lần. Thời gian 20 năm đối với Soshihe Datze Anmas bên trong thọ mệnh đã lâu tử thần mà nói e rằng không coi là cái gì, nhưng là đối với hiện thực mà nói cũng là một đoạn thời gian không ngắn. Trước 1514, 20 năm lúc này khoảng cách rõ gì chỉ đám người trốn tránh đã qua hơn 20 năm, hơn 20 năm thời gian đối với có trăm vạn năm lịch sử Soshihe Datze Anmas mà nói cũng không coi vào đâu, biến hóa cũng không phải rất lớn, chỉ là trong lúc ở chỗ này chống chố ra đội trưởng chức vụ bị lần lượt điền vào mà thôi. Mà so với việc Soshihe Datze Anmas, hiện thế biến hóa mới là to lớn. Thời gian 20 năm, đối với người thường mà nói đã đủ để cho bọn họ từ ngây thơ trẻ nhỏ lớn lên thành một gã người trưởng thành rồi. Ở nơi này thời gian 20 năm bên trong tổ ghệ mị thường thường sẽ đi hiện thế, hắn cũng thấy tận mắt hiện thế biến hóa. Lúc này tổ ghệ mị phát hiện, với thế giới hiện thế cùng hắn trong nhận thức biết hiện thế bất đồng, hiện thế chỉ có một mảnh nhỏ đại lục, diện tích cũng thua xa hắn xuyên biệt phía trước cái kia cái thế giới. Bất quá đối với này tổ ghệ mị lại không thèm để ý, ngược lại bờ lịch thế giới đối với hắn mà nói cũng chỉ là một trạm dịch. Hắn không có khả năng vĩnh viễn ở lại chỗ này, mà ở cái này thời gian 20 năm bên trong, do gì chỉ cũng dựa theo tổ ghệ mỹ kiến nghị bắt đầu ở hiện thế phát triển thế lực, đương nhiên nói đơn giản chính là kiếm tiền. Ngay từ đầu do gì chỉ đích xác có chút không thích ứng, dù sao nàng sớm đã thành thói quen sổ xì hệ tỷ sinh hoạt, lập tức đi tới hiện thế hiển nhiên là có chút không thói quen, hơn nữa hiện thế cùng sổ xì hệ tỷ quy tắc có rõ ràng bất đồng. Sổ xì hệ tỷ trên cơ bản bình thường người mạnh là vua pháp tắc, miễn là ngươi thực lực cường đại, như vậy thì có thể thu được cũng đủ lớn quyền lợi. Nhưng là hiện thế bất đồng, nơi đây đại đa số người thực lực đều không phải rất mạnh, cho nên nơi đây chú trọng hơn thế lực cùng tài phú. Những năm trước đây thời điểm, do gì chưa bởi vì chưa quen thuộc hiện thế quy tắc, vì vậy đã bị thiệt thòi không ít, nếu như không phải nàng thực lực cường đại, chỉ sợ sớm đã chết. Bất quá ngã một lần, sau khi ăn xong mấy lần thua thiệt sau đó do gì chỉ tổng kết kinh nghiệm, rất nhanh liền triệt để dung nhập hiện thế. Quen thuộc hiện thế quy tắc, hơn nữa bản thân thực lực cường đại, do gì chỉ rất nhanh liền lẫn vào như cá gặp nước. Lúc này do gì chỉ đã tại hiện thế phát triển bắt đầu một cái thế lực, tuy là không coi là bao lớn, nhưng là lại là một cái tốt bắt đầu. Bây giờ cách kịch tình bắt đầu còn có mấy thập niên, các loại, chờ, đến lúc đó, do gì chỉ thế lực nhất định sẽ lớn lên thành quái vật lớn. Dĩ nhiên, hiện thế thế lực trung quy chỉ có thể coi là phụ trợ, chân chính trọng yếu vẫn là sổ xì hệ tì. Lúc này tổ ghệ mì mặc dù nhưng đã không phải vô cùng quan tâm lưu hồn ai, nhưng là lại cũng không có nghĩa là hắn một điểm không thèm để ý, cái này dù sao quan hệ hệ thống ban bố nhiệm vụ, vì vậy mấy năm nay tổ ghệ mì vẫn sẽ thám thính một hạ lưu hồn đường phố tình huống. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không chân chính nhúng tay lưu hồn nhai phát triển, bởi vì hắn tin tưởng bằng thần long hội thật đủ sức để ứng đối. Ở nơi này thời gian 20 năm bên trong, lưu hồn nhai thần long hội đệ một phân hội cũng không có để tổ ghệ mỹ thất vọng, ở 5 năm trước cũng đã triệt để thống nhất toàn bộ lưu hồn nhai. Lúc này lưu hồn nhai bốn quá khu vực toàn bộ đều là thần long hội địa bàn, cũng chính bởi vì vậy, cho nên lưu hồn nhai chỉ an tốt hơn nhiều,
coi như là phía trước vô cùng hỗn loạn số 70 phía sau quảng trường hiện tại cũng vô cùng hòa bình, chỉ có vùng ngoại thành còn có chút hỗn loạn. Như này tình huống bên dưới, hệ thống nhiệm vụ tự nhiên xem như là hoàn thành, điều này cũng làm cho tổ ghệ mỹ chiếm được một viên pháp tắc kết tinh. Mà đang khi hắn hoàn thành sổ sổ xì hệ tỷ hành trình vòng thứ 3 nhiệm vụ thời điểm, ngay sau đó hệ thống liền ban bố đệ tứ hoàn nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ yêu cầu là thống ý chỉ gỗ đỉnh 13 đội. Cái này nhiệm vụ độ khó không coi là nhỏ, thống ý chỉ gỗ đỉnh 13 đội cũng không chỉ là trở thành tổng đội trưởng đơn giản như vậy, còn phải lấy được hết thể đội trưởng thuật phục, chí ít coi như là hắn muốn hủy diệt sổ xì hệ đắt dè ăn mát, 13 gỗ tệ ấy cũng sẽ ủng hộ hắn, chỉ có làm đến bước này mới tính là chân chính thống ý chỉ gỗ đỉnh 13 đội. Từ hệ thống ban bố cái này nhiệm vụ phía sau, tổ ghệ mỹ liền bắt đầu kế hoạch đứng lên. Muốn phải hoàn thành cái này nhiệm vụ, biện pháp tốt nhất chính là đem 13 gỗ tệ ấy đội trưởng đều đổi thành người của hắn, như vậy thì có thể bảo đảm từng cái phiên đội đội trưởng đối với hắn trung thành. Bất quá tổ ghệ mỹ biết muốn thực hiện của mình kế hoạch cũng không dễ dàng, bởi vì điều này đại biểu hắn phải mượn hơi hoặc là bồi dưỡng được 12 vị cấp đội trưởng cường giả mới được. Bất quá tổ ghệ mỹ cũng không nóng nảy, dù sao bây giờ cách kịch tính bắt đầu còn có hơn 80 năm thời gian đâu, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Làm tổ ghệ mỹ phản hồi thập nhị phiên đội phía sau, liền đi vào phòng thí nghiệm công việc lưu đủ lên. Cái này thời gian 20 năm bên trong tổ ghệ mỹ thu hoạch cũng không nhỏ, ngoại trừ hoàn thành một cái nhiệm vụ bên ngoài, phía trước hai cái thực nghiệm cũng đều có không giống nhau tiến triển. Trong đó không gian thiết bị nghiên cứu đã trải qua sơ bộ hoàn thành, hắn hiện tại đã mở phát ra một loại không gian trang bị, đây là một loại thoạt nhìn như túi sách một dạng đồ đạc, cao thấp cùng phổ thông túi sách không sai biệt lắm, cũng có thể cong lên người, bất quá nội bộ không gian lại hết sức cự đại, tối đa có thể mở rộng đến 10 cái thước vuông, hơn nữa mặc dù bên trong chứa rất nhiều thứ cũng sẽ không tăng phụ trọng. Tuy là cùng tổ ghệ mỹ phía trước thiết tưởng không gian giới chỉ còn có chút khác biệt, thế nhưng loại này không gian túi sách đã không tệ, chí ít đối với đại đa số tử thần mà nói, đây tuyệt đối là một loại nhảy qua thời đại phát minh. Theo loại này không gian túi sách xuất hiện, nhất thời bị rất nhiều tử thần truy phủng. Có không gian túi sách, bất luận là chấp hành nhiệm vụ, vẫn là bình thường thời điểm đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Chấp hành nhiệm vụ thời điểm không cần lo lắng bởi vì mang quá nhiều đồ vật tăng phụ trọng, không gian túi sách vô cùng tiện cho mang theo. Mà bình thường đi dạo phố hoặc là du lịch thời điểm cũng đều không cần bao lớn bao nhỏ mang ở trên người. Bởi vì đây là tổ ghệ mì một mình phát minh, cho nên hắn cũng không cần đem kỹ thuật cùng chung, vì vậy hắn trực tiếp ở Sociedad de Armas mở một nhà cửa hàng chuyên môn bán các loại kiểu không gian ba lô. Bất quá thời gian mấy năm không gian ba lô liền vì tổ ghệ mì kiếm lấy đại lượng tài phú, tuy là hiện tại tài phú đối với tổ ghệ mì tác dụng không lớn, nhưng là đối với phổ thông tử thần mà nói cũng là ắt không thể thiếu. Mà tổ ghệ mì có tiền, cũng có thể mượn hơi càng nhiều hơn tử thần. Mà một cái khác mài 27 cứu phân thân thuật cũng có một ít tiến triển. Trải qua thời gian dài nghiên cứu, tổ ghệ mỹ đối với phân thân thuật có lượng chủng thiết tưởng, một loại chính là tỉ như hổ cả thế giới phân thân thuật một dạng năng lực, bất quá cái này đối lập nhau muốn chắc trở một ít. Mà một loại khác thiết tưởng chính là khoa học kỹ thuật loại, đi qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn tới thực hiện phân thân hiệu quả. Tuy là khẳng định không bằng hổ cả thế giới ảnh phân thân tốt như vậy dùng, nhưng là lại tương đối đơn giản hơn một ít. Cái này hai phương diện tổ ghệ mỹ đều đang nghiên cứu, mà hiện tại khoa học kỹ thuật phương diện phân thân thuật đã có rất lớn đột phá, miễn là lại mãi phát một đoạn thời gian có thể tiến hành thực tiễn kiểm chắc. Rất nhanh một ngày thời gian trôi qua, buổi tối tổ ghệ mỹ mấy người vây trùng chỗ ăn cơm tối. Tiểu tổ ghệ mỹ, ngày mai là tiểu cúc sinh nhật, người muốn đi sao? Dạ chi do hỏi. Chương 1515, sinh nhật tụ hội, lễ vật tiểu tổ ghệ mỹ, ngày mai là tiểu cúc sinh nhật, đến lúc đó tiểu cúc sẽ tổ chức một hồi tiệc sinh nhật, người muốn đi sao? Dạ chi do hỏi. Đi, đương nhiên phải đi. Tổ ghệ mỹ liền đội vàng gật đầu. Mà hay là tiểu cúc không là người khác, chính là Matsumoto dạng chỉ cụ. Làm tổ ghệ mỹ từ S rèn trong tay cứu người xuống, Matsumoto dạng chỉ cụ cùng tổ ghệ mỹ quan hệ cũng không tệ lắm. Hơn nữa tổ ghệ mỹ cũng không chỉ là mạ sủ mổ tổ dạng chỉ cụ ân nhân cứu mạng, lại có thể coi là sư phụ của nàng. Trước đây mạ sủ mổ tổ dạng chỉ cụ có thể là theo chân tổ ghệ mỹ học tập tốt thời gian mấy năm. Lúc này mạ sủ mổ tổ dạng chỉ cụ đã sớm tốt nghiệp trở thành một gã chính thức tử thần, tuy là thành cũng không bằng Ichi Magin, đã trở thành đội trưởng, thế nhưng cái này cũng không đại biểu mạ sủ mổ tổ dạng chỉ cụ thực lực yếu. Vẹn vẹn chỉ là trên mặt nổi thực lực, mạ sủ mổ tổ dạng chỉ cụ cũng đã có thể so với đội phó, còn như nàng đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thời gian, tổ ghệ mỹ cũng không xác định. Bởi tổ ghệ mỹ nhúng tay, Ichi Magin cùng Mạ Sủ Mộ Tổ dạng chỉ cụ nhân sinh quy tích đều có một ít biến hóa. Tuy là Ichi Magin vẫn như cũ đi theo Eren, thế nhưng thực lực lại xa không phải nguyên tắc trong có thể so sánh. Nguyên tắc trong Ichi Magin là cùng cụ chỉ ký bạch 21 cả dư không sai biệt lắm cũng trong lúc đó trở thành đội trưởng, nhưng là hiện tại cụ chỉ ký Biak còn chưa trở thành tử thần đâu, thế nhưng Ichi Magin lại đã là đội trưởng. Mà Mạ Sủ Mộ Tổ dạng chỉ cụ ở nguyên tắc bắt đầu thời điểm cũng bất quá là đội phó mà thôi, nhưng là hiện tại, khoảng cách kịch tính bắt đầu còn có hơn 80 năm thời gian. Nhưng là thực lực của nàng cũng đã vượt qua nguyên tắc bên trong chính mình. Lúc này mặc dù mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ không có dường như ngay từ đầu thời điểm như vậy ở tại tổ ghệ mỹ trong nhà, nhưng là lại đã gia nhập vào thập nhị phiên đội trong, thuộc về tổ ghệ mỹ thuộc hạng, hơn nữa bình thường cùng hắn đi cũng rất gần. Lấy quan hệ của hai người, mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ tổ chức tiệc sinh nhật tổ ghệ mỹ tự nhiên là muốn đến tràng. Ra chi chuyện này ngươi cũng không nói sớm một chút, như vậy ta cũng chuẩn bị cẩn thận lễ vật. Hiện tại chỉ còn lại có một ngày thời gian, ta cũng không biết nên chuẩn bị lễ vật gì. Tổ ghệ mỹ tả nói. Hi hi. Cái này không quan hệ lạc, ta muốn tiểu cúc chỉ cần thấy được ngươi đi sẽ rất vui vẻ.
Tuy là tổ ghệ mỹ biết giả chỉ nói không sai, thế nhưng hắn lại cũng không có thể thực sự không chuẩn bị lễ vật, vì vậy trong lúc nhất thời hắn có vẻ lòng có chút không yên, suy tính rốt cuộc muốn chuẩn bị dạng gì lễ vật. Sau buổi cơm tối, sỏi phồng cùng Unohana Zetsu dồn dập cáo từ ly khai. Tuy là tổ ghệ mỹ cùng Unohana Zetsu đã sớm đâm cửa sổ, nhưng là lại vẫn chưa công khai quan hệ, những người khác chỉ là biết tổ ghệ mỹ cùng Unohana Zetsu quan hệ tốt, nhưng không biết bọn họ đã là lưu nhân. Vì vậy trải qua ngay từ đầu cuốn quýt si mê phía sau, Unohana Zetsu thì sẽ không thiên thiên ngủ lại ở tổ ghệ mỹ nơi này, chỉ là cách mỗi mấy thiên tài hội ở nơi này ở một đêm. Trong chớp mắt thời gian đã tới ngày thứ hai rưỡi vãn sau khi tan việc, tổ ghệ mỹ cùng giả chi cùng đi đến rồi mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ trong nhà. Lúc này nơi đây đã có một số người, đều là mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ kết giao bằng hữu, chỉ là để tổ ghệ mỹ hết ý là, lúc này tới từng trải đều là nữ tính tử thần. Đại nhân ngài tới rồi. Nhìn thấy tổ ghệ mỹ, mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ có vẻ thập phần vui vẻ. Mà sủ mộ tổ chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, đây là lễ vật đang khi nói chuyện, tổ ghệ mỹ đem một cái hộp đưa cho mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ. Tạ ơn đại nhân. Lúc này mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ có vẻ thập phần vui vẻ, nàng không nghĩ tới tổ ghệ mỹ không chỉ có tới, hơn nữa còn chuẩn bị lễ vật. Hoa. Đại nhân dĩ nhiên tặng quà. Mà sủ mộ tổ ngươi mau mở ra nhìn bên trong là cái gì, đại nhân xuất thủ khẳng định không giống bình thường. Đúng a, mau mở ra xem một chút đi, để cho chúng ta cùng khai mở nhãn giới. Nhất thời không ít người theo nào. Mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ có chút hơi khó, lúc này nhìn về phía tổ ghệ mỹ. Mở ra xem một chút đi. Tổ ghệ mỹ gật đầu nói. Chiếm được tổ ghệ mỹ cho phép, mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ cũng không chần chờ nữa, trực tiếp đem hộp mở ra. Theo che bị xốc lên, nhất thời một con xinh xắn bối bao hiện lộ ra. Tốt xinh đẹp a. Nhìn trong hộp bao, mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ nhãn thần trở nên có chút hưng hực, hiển nhiên bất luận là cái nào cái thế giới nữ nhân đều là yêu túi. Cái này hẳn là không phải thông thường bao à, ạ kỳ gia đại nhân nhưng là không gian túi đeo lưng người phát minh, cái này không sẽ là một con không gian ba lô à, một gã nữ tính tử thần có chút không xác định nói rằng. Sở dĩ không cách nào xác định, là nguyên do bởi vì cái này túi thể tích có chút nhỏ. So với bình thường không gian ba lô muốn nhỏ hơn gần 1/4. Nghe được bạn tốt nói, mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ không khỏi nhìn về phía tổ ghệ mỹ hỏi, đại nhân đây là không gian ba lô sao? Không sai, hơn nữa cái này là mới nhất bản không gian ba lô, ta cũng là không lâu mới vừa có đi một tí kỹ thuật ở trên đột phá, không gian bên trong cao thấp cùng phổ thông không gian ba lô giống nhau, không quá tải thể tích lại rút nhỏ, hơn nữa ta còn tăng thêm nhận chủ công năng. Tổ ghệ mỹ giải thích. Nhận chủ. Nghe vậy mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ không khỏi sửng sốt. Không sai chính là nhận chủ, ngươi miễn là hướng túi đeo lưng cái này cái địa phương nhỏ vào mấy giọt máu tươi, đen đuổi như vậy bao sẽ ghi chép xuống linh lực của ngươi ba động, đến lúc đó trừ ngươi ra, những người khác đều không cách nào sử dụng cái không gian này ba lô. Thật tốt quá. Nghe vậy mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ không khỏi mừng rỡ không thôi. Đại nhân ngươi thật lợi hại, không ngờ tới dĩ nhiên mở phát ra chức năng này đang khi nói chuyện mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ trực tiếp ở tổ ghệ mỉ gò má bên trên hôn một cái. Hoa. Mà sủ mộ tổ ngươi thật là to gan a. Nhìn thấy một màn này, bốn phía nữ tính tử thần từng cái giật mình không thôi, đồng thời ánh mắt lộ ra ước ao chi 243 sắc. Tô ghệ mỹ thực lực cường đại, hơn nữa tướng mạo anh tuấn, Sosihe Datze ản mặt trong không biết có bao nhiêu nữ tính tử thần ám yêu hắn đâu. Mà tại chỗ những thứ này nữ tính tử thần trong mặc dù không dám nói tất cả đều thầm mến hắn, thế nhưng có hảo cảm là khẳng định, các nàng cũng đều ảo tưởng có thể cùng tô ghệ mỹ thân cận một chút, đáng tiếc các nàng không phải mã sủ mộ tổ dạng chỉ cụ, cùng tô ghệ mỹ không có quan hệ gì, tự nhiên không thể làm loại này thân mật cử động. Vì vậy đối với mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ cũng dám thân tổ ghệ mỹ, trong lòng các nàng ước cao đấu kỵ không ngớt. Tổ ghệ mỹ tại không gian thiết bị nghiên cứu mục tiêu nhưng là dường như tu chân trong tiểu thuyết miêu tả những cái này chữ vật giới chỉ, mà tu chân trong tiểu thuyết chữ vật giới chỉ cũng không chỉ là thể tích nhỏ, nhưng lại có thể nhận chủ. Bây giờ muốn đem không gian ba lô tiếp tục thu nhỏ lại độ khó rất lớn, thế nhưng khiến nó vốn có nhận chủ chức năng độ khó nhưng phải nhỏ không ít, cho nên tổ ghệ mỹ liền trước tiên đem nhận chủ công năng mài phát ra rồi. Trên thực tế tổ ghệ mỹ chỉ là tại không gian ba lô bên trên tăng thêm một bả khóa. Bất quá cùng thông thường khóa bất động, loại này khóa chìa khóa không phải còn lại, chính là linh lực, cho nên bị tổ ghệ mỹ mệnh danh là linh khóa. Linh khóa ngay từ đầu là trống không, nếu như linh khóa hấp thu huyết dịch, như vậy thì sẽ ghi chép xuống trong huyết dịch sóng linh lực, đến lúc đó chỉ có sử dụng giống nhau sóng linh lực mới có thể đánh khai linh khóa. Chương 1516, Quảng Giao Thiên Hạ làm tổ ghệ mỹ giải thích xong bản mới không gian túi đeo lưng phương pháp sử dụng phía sau, mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ lập tức không kịp chờ đợi bắt đầu nhận chủ. Sử dụng giãn nạ cụ tỏ cắt vỡ ngón tay phía sau, mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ trực tiếp đem mấy tích tiên huyết tích rơi vào linh khóa lại. Rất nhanh tiên huyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị linh khóa hấp thu. Đại nhân như vậy là được rồi sao? Mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ nhìn về phía tổ ghệ mỹ hỏi. Có thể, ngươi bây giờ có thể thử một lần. Nghe vậy mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ cũng không khách khí, trực tiếp đem mình dạng nạ cụ tỏ bỏ vào không gian bên trong túi đeo lưng, tiếp lấy nàng tiện tay đem ba lô giao cho bên cạnh một người bạn thân nói, ngươi tới thử một chút xem có thể hay không lấy ra. Được rồi, tên này nữ tính tử thần tiếp nhận ba lô phía sau lộ ra vẻ rất là háo hức, tiếp lấy mở túi đeo lưng ra bắt đầu lấy đồ đạc. Gì? Không có gì cả. Nữ tử thần bàn tay trong ba lô lục lọi một trận, nhưng là lại phát hiện bên trong không có vật gì, nếu như không phải mới vừa nàng chính mắt thấy được mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ đem dạng nạ cụ to bỏ vào, sợ rằng nàng phải lấy vì trong túi đeo lưng nguyên bản là không có gì cả. Thật thần kỳ à, những người khác thực sự không cách nào sử dụng cái này cái túi đeo lưng, nữ tử thần ngạc nhiên nói rằng. Thực sự sao?
cho ta xem xem. Lúc này những thứ khác nữ tính tử thần cũng đều hứng thú, từng cái nếm thử, bất quá đều không ngoại lệ toàn bộ đều thất bại. Đối với lần này tổ ghệ mỹ không ngạc nhiên chút nào, dù sao cái này hắn chính là làm qua rất nhiều lần thí nghiệm, nếu như sẽ thất bại, hắn cũng sẽ không hiện tại liền lấy ra tới. Cuối cùng tất cả mọi người thử một lần phía sau, ba lô lại trở về mã sủ mổ tổ dạng chỉ cụ trong tay, tiếp lấy nàng dựa theo tổ ghệ mỹ chỉ điểm, sử dụng linh lực bọc lại cánh tay của mình tự tay hướng về ba lô bị một chảo, rất nhanh dạng nạ cụ tỏ bị nàng lấy ra ngoài. Mắt thấy nhận chủ công năng thật rất tốt dùng, hơn nữa bản mới không gian ba lô bị lao bản muốn càng càng khéo léo, cái này để những cô gái khác tử thần từng cái ánh mắt trở nên có chút hừng hực. Đại nhân, loại này bản mới không gian ba lô ngươi tính lúc nào bán ra a? Một gã nữ tử thần mong đợi hỏi. Cái này phút chốc, người ở chỗ này hầu như đều đem ánh mắt rơi vào tổ ghệ mỹ trên người, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Cái này sợ rằng còn phải chờ một trận. Tuy là hiện tại kỹ thuật đã thành thục, thế nhưng chế tạo một cái bản mới không gian ba lô cực kỳ phiền phức, cho nên ta chuẩn bị tiếp tục ưu hóa chế tạo kỹ thuật, các loại, chờ, lúc nào có thể đơn giản hóa chế tạo kỹ thuật sau đó mới mở rộng đi ra ngoài. A, nghe được không cách nào rất nhanh mua được không gian ba lô, điều này làm cho tại chỗ nữ tính tử thần từng cái lộ ra thần sắc thất vọng. Được rồi, hôm nay là mã sủ mộ tổ sinh nhật, cũng không cần thảo luận những thứ này. Tổ ghệ mỹ không khỏi giọng khách gát giọng chủ, rất nhanh liền dẫn ra chỉ tiến nhập đi vào trong phòng. Tuy là tổ ghệ mỹ ở thập nhị phiên đội bên trong biểu hiện vô cùng hiền lành, đối với thập nhị phiên đội tử thần cũng không phải cực kỳ nghiêm khắc, thế nhưng rốt cuộc là đội trưởng, những thứ này phổ thông tử thần cũng không dám quá mức mạo phạm, vì vậy từng cái con có thể đứng trong phòng khách đưa mắt nhìn tổ ghệ mỹ mang theo dạ chỉ đến gần một bên ngoại thất. Tiểu tổ ghệ mỹ cái kia bản mới không gian ba lâu ngươi chừng nào thì tống nhân ra một cái a? Tiến vào phòng sau khi ngồi xuống, dạ chỉ nhất thời vẻ mặt mong đợi hỏi. Cái này sợ rằng phải các loại, chờ vài ngày, phía trước ngươi cũng nghe được, chế tác cái không gian này ba lô cực kỳ tốn sức, mới vừa ta đưa cho mã sủ mổ tổ cái không gian kia ba lô là hai ngày trước lần đầu tiên chế tác thành công một cái vật thí nghiệm, tuy là hiện tại kỹ thuật đã hoàn thiện, nhưng là muốn chế tác thành công một cái chí ít cũng cần 5-6 ngày. Cái kia tiểu tổ ghệ mì ngươi muốn tăng thêm tốc độ á? Giả chỉ thúc giục. Yên tâm đi, kế tiếp liền cho ngươi. Chiếm được tổ ghệ mì cam đoan phía sau, giả chỉ cũng không có dây dưa nữa chuyện này. Đang cùng tổ ghệ mỹ trò chuyện một hồi phía sau dạ chỉ rồi rời đi, đương nhiên nàng cũng không phải ly khai mà sụ mổ tổ dạn chỉ cụ ra, mà là đi phòng khách và những cái này nữ tính tử thần nói chuyện thêm đi. Dạ chỉ ở thập nhị phiên đội cực kỳ sai được, hoặc có lẽ là ở toàn bộ 13 gỗ tệ ấy dạ chỉ đều là cực kỳ có nhân duyên. Thập nhị phiên đội không nói, dạ chỉ chính là thuộc về cái này phiên đội, cộng thêm nàng hoạt bát tính cách, tự nhiên là kết giao không ít tử thần. Hơn nữa bởi vì dạ chỉ phía trước từng tại thập nhất phiên đội cùng cựu phiên đội ngốc quá, vì vậy cùng hai cái này phiên đội không ít tử thần giao hảo, nàng cũng thường thường sẽ đi hai cái này phiên đội. Ngoài ra còn có nhị phiên đội cùng bốn phiên đội, bởi vì Dạ Chi cùng rõ gì chưa, sói phồng còn có ú nổ hạ nạ dẹt đều biết, vì vậy nàng có lúc cũng sẽ đi nhị phiên đội cùng bốn phiên đội, điều này cũng làm cho có thể dùng nàng cùng hai cái này phiên đội tử thần hiểu biết đứng lên. Còn như những thứ khác vài cái phiên đội, nhất phiên đội Dạ Chi dĩ, vì vậy chẳng qua là cho cá biệt một ít nữ tính tử thần nhận thức. Mà tam phiên đội, ngũ phiên đội, sáu phiên đội các loại, chờ, Dạ Chi thường thường sẽ đi dạo một vòng. Tuy là nàng và những thứ này phiên đội đội trưởng không thể nói rõ có bao nhiêu quen thuộc, thế nhưng Dạ Chi bởi vì dáng dấp khả ái, cho nên không ít tử thần đều rất thích nàng. Điều này cũng làm cho có thể dùng giá trị trở thành 13 gỗ tệ trong giao hữu rộng rãi nhất tử thần, mà lúc này tới vì mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ sinh nhật những thứ này nữ tính tử thần trên cơ bản đều cùng giá trị quan hệ không tệ. Đối với giá trị ly khai tổ ghệ mì cũng không để ý, lúc này trong phòng chỉ còn lại có một mình hắn, tổ ghệ mì liền thưởng thức nước trà, đồng thời lặng lặng suy tư về thí nghiệm sự tình. Theo thời gian trôi qua, tới mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ gia nhân càng ngày càng nhiều, hơn nữa không chỉ là có thập nhị phiên đội, còn có một chút còn lại phiên đội tử thần. Những người này đều là mạ sủ mổ tổ dạng chi cụ ở nữ tính tử thần trong hiệp hội biết, mà lại giao tình không tệ. Uy, nghĩ gì thế? Không sẽ là lại đang nghĩ vị mỹ nữ nào a? Đang ở tổ ghệ mỹ trầm tư thời điểm, đột nhiên một đạo nữ tử tiếng nói thức tỉnh hắn. Gì? Sói phổng sao ngươi lại tới đây? Ngẩng đầu nhìn nói chuyện nữ tử, tổ ghệ mỹ có chút giật mình. Ta làm sao không thể tới? Ta và mạ sủ mổ tổ dạng chi cụ quan hệ có thể là rất tốt, hơn nữa chúng ta đều là nữ tính tử thần hiệp hội người. Thì ra đúng như vậy à? Cái kia ngày hôm qua Dạ Chỉ nói chuyện này thời điểm ngươi tại sao không có nói cũng tới? Tổ ghệ mì tò mò hỏi. Chuyện này tại sao phải nói cho ngươi biết? A Sở Phồng nạo kiểu nói. Được rồi, vậy sao ngươi đi vào nơi này, không ở bên ngoài cùng những người khác nhờ một chút? Ta và người bên ngoài đại thể không thế nào thủ, mà là ta là đội trưởng, ở bên ngoài các nàng khó tránh khỏi sẽ có chút không đông ra. Sỏi Phồng giải thích. Cùng người duyên tốt Dạ Chỉ bất đồng, Sỏi Phồng bởi vì tính cách có chút lạnh nguyên nhân, vì vậy bằng hữu cũng không nhiều. Thì ra đúng như vậy a, vậy ngươi ngồi đi, ta cùng ngươi nhờ một chút. Tô ghệ mì chỉ vào cái ghế một bên nói rằng. Nghe vậy Sở Phẩm cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, hỏi tiếp, ngươi còn chưa nói mới vừa đang suy nghĩ gì đấy. Chương 1517, mặc dù mổ tổ dạng chỉ cụ tuyển trạch ngươi còn chưa nói mới vừa đang suy nghĩ gì đấy, hiển nhiên Sở Phẩm cũng không nhớ vấn đề này. Không có gì, chính là một ít thực nghiệm bên trên sự tình. Được rồi, gần nhất các ngươi nhị phiên đội bể bộn nhiều việc sao? Mấy ngày này ngươi tới nhà của ta ăn cơm chiều thời điểm đều so với bình thường chậm hơn nửa canh giờ. Ừ, gần nhất tương đối bận rộn. Chúng ta tra xét đến hủ hệ cổ mẫn đồ nơi đó không phải cực kỳ thái bình, gần nhất đang đánh tham tình huống đâu. Sói Phồng giải thích. Vậy ngươi cẩn thận một chút, tuy là hủ hệ cổ mẫn đồ thực lực đại giảm, thế nhưng vẫn có một ít thực lực cường đại giả,
nhất là vạ sổ lộ thầy, lần trước chiến tranh thời điểm có một con chạy. Ta biết tuy là sở phồng lúc này biểu hiện trên mặt vô cùng đạm nhiên, thế nhưng trong lòng thật cao hứng, bởi vì tổ ghệ mì nói như vậy chứng minh quan tâm nàng. Đang ở tổ ghệ mì cùng sở phồng tán gẫu không bao lâu, lại có một người đi đến, chính là Uno Hanazet. Gì? Hoa tỷ ngươi cũng tới nữa? Nhìn thấy người đến tổ ghệ mì có chút ngoài ý muốn. Làm sao? Lẽ nào ta không thể tới? Còn là nói quấy rầy hai người các ngươi ước hội. Uno Hanazet tự tiếu phi tiếu nhìn tổ ghệ mì cùng sở phồng nói rằng. Cái gì ước hội à? Bên ngoài nhiều như vậy 873 người đâu, cái này sao có thể tính là ước hội? Tổ ghệ mì bất đắc dĩ nói. Mà lúc này sở phồng gò má có chút đỏ lên, lúc đầu nàng cũng không nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ trải qua Uno Hanazet vừa nói như vậy, sỏi phồng cũng phản ứng kịp, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, hoàn toàn chính xác dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Uno Hanazet cũng không nói gì thêm, trực tiếp ở tổ ghệ mì một bên kia ngồi xuống. Hoa tỷ không ngờ tới người cũng tới rồi, xem ra ngươi và sở phồng thật đúng là ăn ý, cũng không có nói với ta chuyện này. Tổ ghệ mì bất đắc dĩ nói. Ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu, ta và Mạ Sủ Mộ Tổ nhưng là sớm nhận biết, hơn nữa nàng vẫn là nữ tính tử thần hiệp hội, chúng ta quan hệ tốt. Uno Hanazet cười giải thích, tiếp lấy rất nhanh liền nói sang chuyện khác, đúng rồi ạ kỳ dạ quân mới vừa ta ở bên ngoài nghe nói ngươi đưa cho Mạ Sủ Mộ Tổ một cái bản mới không gian ba lô, công năng càng nhiều, không biết ngươi đánh coi là lúc nào tiến ta một cái à? Ừm. Cái gì bản mới không gian ba lô à, tổ ghệ mị không gian của ngươi ba lô thăng cấp. Lúc này sở phẩm cũng rời đi lực chú ý, nói cho cùng nàng đồng dạng là nữ nhân, cũng không thể thoát khỏi đối với sách tay yêu thích. Chúng chi không gian ba lô đối với bọn họ nhị phiên đội người mà nói trợ giúp vẫn rất lớn. Bản mới không gian ba lô cũng là ta mới vừa phát minh ra tới, mặc dù nhưng đã có thể chế tạo ra, thế nhưng tốc độ quá chậm, sợ lấy các ngươi nói muốn sợ rằng phải đợi một trận. Tổ ghệ bị giải thích. Không sao, ta có thể chờ. Uno Hanazet một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ nói rằng. Ta cũng có thể các loại, chờ. Được rồi ngươi chính là trước tiên nói một chút về bản mới không gian túi đeo lưng công năng A. Sỏi phòng mới vừa tới thời điểm cũng không có nghe nói bản mới không gian túi đeo lưng sự tình. Cho nên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Không thành vấn đề. Lúc này tổ ghệ mỹ liền đem bản mới không gian túi đeo lưng năng lực cặn kẽ nói một lần, mà ở sau khi nghe xong sở phẩm hai nàng không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Người bên ngoài càng ngày càng nhiều, bất quá lại không người quấy rối tổ ghệ mỹ bọn họ, mà ba người cũng không có đi ra ngoài. Dù sao bọn họ đều là đội trưởng, địa vị giỏi hơn còn lại tử thần bên trên, nếu như bọn họ đi ra khó tránh khỏi để còn lại tử thần có chút không được tự nhiên. Nửa giờ sau đó, Matsumoto dặn chỉ cụ tự mình bưng thức ăn đi đến. Không có ý tứ à, để mỗi bên vị đại nhân đợi lâu. Ta tự phạt ba chén nói, Matsumoto dặn chỉ cụ đến rồi ba chén rượu, tiếp lấy một hơi cạn sạch. Được rồi Matsumoto, ta biết ngươi bể bộn nhiều việc, không cần phải xen vào chúng ta, đi chiêu đại những người khác à. Tô ghệ mỉ vô cùng thân thiết nói rằng. Đúng vậy, ba người chúng ta cùng nhau tán gẫu một chút là tốt rồi. Uno Hanazet phụ hòa nói, đồng thời sở phẩm đã cùng Matsumoto dặn chỉ cụ báo cho biết một cái. Ta đây liền đi ra ngoài trước hướng về phía ba người ấy nay cười, Matsumoto dặn chỉ cụ cái này mới rời khỏi. Tốt chúng ta ăn cơm đi. Tô ghệ mỉ nói một tiếng phía sau liền ăn. Cứ như vậy. Ba người một mặt đang ăn cơm một mặt tán gẫu. Uno Hanazet cùng sở phẩm quan hệ ngược lại là so với cùng dò gì chỉ tốt không ít. Phía trước sở phẩm cũng gia nhập nữ tính tử thần hiệp hội, thực là ở trở thành đội trưởng phía sau không hề tham dự vào hiệp hội sự tình mà thôi. Hai nàng phía trước thường thường ở chung. Tuy là bởi vì tổ ghệ mỹ quan hệ, hai nàng quan hệ giữa có chút vi diệu, nhưng là lại cũng không ảnh hưởng các nàng hữu nghị. Bởi vì ngày mai còn phải đi làm, cho nên trận này tiệc sinh nhật cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Sau khi cơm nước xong, tử thần nhóm liền lần lượt ly khai, mà Uno Hanazet cùng sở phẩm hai nàng cũng không có ở lâu. Rất nhanh những người khác đều đi hết, chỉ còn lại có tổ ghệ mì cùng gia chi còn ở lại chỗ này. À kỳ gia đại nhân thực sự là làm phiền ngươi nhìn hỗ trợ quét tước vệ sinh tổ ghệ mì, đã có chút men say mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ có vẻ hơi xấu hổ. Không có việc gì, ngược lại ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mà sủ mổ tổ ngươi nếu uống say liền đi nghỉ ngơi một chút ta, nơi đây giao cho ta là tốt rồi. Đúng vậy, ta và tiểu tổ ghệ mì sẽ giúp ngươi quét dọn, tiểu cúc ngươi đi một bên ngồi là tốt rồi. Đang khi nói chuyện gia chi đang ở quét dọn trên mặt đất rất rưởi. Làm yến hội nhân vật chính, mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ nhưng là uống không ít rượu. Tuy là nàng tiểu lượng không sai, thế nhưng uống hơn nhiều khó tránh khỏi có men say. Lúc này nàng bước đi đều có chút lay động, để cho nàng quét tước vệ sinh xác thực là có chút ép buộc. Lúc đầu mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ còn muốn hỗ trợ, thế nhưng đi không có mấy bước kém chút ngã sắp xuống, cuối cùng vẫn là bị tổ ghệ mỹ đúng lúc đỡ lấy, lúc này mới không có việc gì. Nhìn thấy loại tình huống này, mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi vào một bên nghỉ ngơi. Mà sủ mổ tổ ngươi có nghĩ tới hay không sau này dự định? Tổ ghệ mỹ một mặt quét tước vệ sinh một mặt hỏi. Dự định? Đương nhiên là nỗ lực tu luyện, để cho mình trở nên mạnh hơn. Matsumoto dặn chỉ cụ lớn tiếng nói, có vẻ vô cùng có khí thế. Ta nói không phải cái này. Tô ghệ mỹ nghe vậy cũng là lắc đầu, tiếp lấy tiếp tục nói ra, ngươi bây giờ là ở an toàn cục công tác, tuy là gánh nhiệm phó cục trưởng, thế nhưng địa vị trùng quy kém chút. Bất quá chúng ta thập nhị phiên đội hiện tại chức vị đều đã đầy, không cách nào để cho ngươi cao hơn một bước, nếu như ngươi muốn gánh nhâm đội phó thậm chí là trở thành lời của đội trưởng, tốt nhất là đi ra thập nhị phiên đội. Nghe vậy Matsumoto dặn chỉ cụ sắc mặt trở biến, tiếp lấy vẻ mặt sợ hãi nhìn Tô ghệ mỹ nói ra, đại nhân là không phải ta nơi nào để ngài mất hứng. Cầu ngài không nên đuổi ta đi nói chuyện đồng thời, Matsumoto dặn chỉ cụ trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất. Matsumoto ngươi mau đứng lên.
Nói tổ ghệ mị vội vã đem mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ đỡ lên, giải thích tiếp nói, ta không phải là không muốn ngươi, còn đúng như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Ở thập nhị phiên đội ngươi muốn tiếp tục tấn chức hầu như là không thể nào. Nhưng là còn lại phiên đội bất đồng. Chương 1518, mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ tuyển trạch mà sủ mổ tổ ngươi không nên hiểu lầm nhìn thấy mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ sợ hãi dáng vẻ, tổ ghệ mị có chút bất đắc dĩ, hắn biết đây là mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ hiểu lầm. Bởi mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ là tổ ghệ mị mang về Sosihe Datzeanmas, càng là cứu mạng của nàng, nhưng lại để cho nàng trở thành tử thần, vì vậy ở mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ trong lòng, tổ ghệ mị chính là nàng tiên, là nàng muốn đối tượng thần phục. Có thể không chút khách khí nói, mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ vẫn đem mình làm tổ ghệ mị nô bộc đối đãi, tổ ghệ mị chính là nàng chủ nhân. Vì vậy từ sau khi tốt nghiệp, mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ vẫn tại tổ ghệ mị dưới trướng nhậm chức. Hiện tại đống nhiên nghe được tổ ghệ mị muốn để cho mình ly khai, mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ tự nhiên có chút không thể nào tiếp thu được. Không muốn trở thành đội trưởng tử thần không phải tốt tử thần, mà sủ mổ tổ lẽ nào ngươi không phải hy vọng trở thành đội trưởng sao? Chúng ta thập nhị phiên đội đội phó cấp chức vụ đều đã có người đảm nhiệm, ngươi tiếp tục ở lại nơi này cũng rất khó chiếm được tân chức, cho nên không bằng đi còn lại phiên đội. Theo ta được biết, có mấy người phiên đội hiện nay còn không có đội phó đâu, ngươi đi, lấy thực lực của ngươi gánh nhâm đội phó dư giả. Tô Gệ Mị ngữ trọng tâm trường nói rằng, đại nhân, ta không phải tốt tử thần, ta không muốn trở thành đội trưởng, ta chỉ muốn cùng ở bên người đại nhân, còn nếu như vậy ta liền thỏa mãn. Mà sủ mổ tổ giản chi cụ ngữ khí kiên định nói. Đồng thời nàng khi biết tổ ghệ mị không phải chán ghét chính mình phía sau, trong lòng cũng trầm tĩnh lại. Ai nghe được mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ lời nói sau đó, tổ ghệ mị không khỏi thở dài một tiếng. Mà sủ mổ tổ ta biết ý tứ của ngươi, chẳng qua nếu như ngươi thực sự muốn giúp ta, như vậy không bằng trở thành một đội trưởng, như vậy quyền lợi của ngươi sẽ thành đại, trợ giúp ta cũng càng lớn hơn. Nghe được tổ ghệ mị lời nói sau đó, mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ không khỏi lâm vào trong trầm tư. Nàng không muốn cùng tổ ghệ mị mở ra, nhưng là lại càng hy vọng mình có thể trợ giúp cho tổ ghệ mị. Suy tư một lát, mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ có quyết định. Đại nhân, ta chọn rời đi. Nghe vậy tổ ghệ mị không khỏi cười. Không sai, mà sủ mổ tổ sự lựa chọn của ngươi tốt. Ngươi đã lớn lên, cho nên cần càng rộng lớn hơn sân khấu, mà không phải có đầu rút cổ ở thập nhị phiên đội. Chúng ta thập nhị phiên đội đến cùng không phải chủ chiến bộ môn, mặc dù ta thành lập an và cùng, thế nhưng chiến đấu cơ hội cũng không nhiều, cho nên ngươi ngốc tại chỗ này có chút quá khó tải. Như vậy mà sủ mổ tổ ngươi có nhớ hay không tốt muốn đi đâu cái phiên đội nhậm chức? Tổ ghệ mị dò hỏi. Không, không có. Đại nhân chuyện này quá đột nhiên, phía trước ta đều không có nghĩ qua. Cho nên ta cũng không biết nên đi cái nào phiên đội. Nói đến đây mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ nhìn chằm chằm tổ ghệ mị nói ra, đại nhân nếu không ngài cho ta để cử một cái phiên đội a. Hai đao, đối với mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ an bài tổ ghệ mị xích sớm có dự định, vì vậy cũng không cần suy nghĩ, trực tiếp hồi đáp, thập phiên đội không sai, tuy là sông giã rộng rãi hải là lao bài đội trưởng. Thực lực không kém nhưng là hắn năng lực có chút khiếm khuyết, cũng không am hiểu quản cho nên muốn lấy thay hắn là dễ dàng nhất. Ta đây phải đi thập phiên đội. Mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ không có chút nào do dự, nàng tin tưởng tổ ghệ mị sẽ không hại chính mình. Hơn nữa mặc dù tổ ghệ mì thực sự muốn hại nàng, mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ cũng nhận, bởi vì dưới cái nhìn của nàng mạng của mình đều là tổ ghệ mì cứu, nếu như tổ ghệ mì muốn lấy lại đi tùy thời có thể. Tốt lắm, ngươi ngày mai sẽ xin chuyển đội A. Để mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ đi thập phiên đội là tổ ghệ mì đã sớm kế hoạch tốt, hiện nay 13 gỗ tệ trừ vị đội trưởng trên cơ bản đều là nguyên tắc lúc bắt đầu sau khi những người đó, trừ hắn ra vị này thập nhị phiên đội đội trưởng bên ngoài, cũng chỉ có 6 phiên đội cùng với thập phiên đội sẽ đổi đội trưởng. Bất quá 6 phiên đội liền không cần suy nghĩ, đó là chỉ có quý tộc mới có thể thống lĩnh phiên đội, cho nên chỉ có thập phiên đội có cơ hội trưởng khống. Tô Gệ Mị sở dĩ sẽ an bài như vậy, tự nhiên là vì hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn phải nhanh chóng bố cục. Nguyên tắc trong kịch tình bắt đầu thời điểm thập phiên đội là do Hỉ Sủ Gạ Tột Hỉ Dịu nắm trong tay, hắn cũng có thể xem như là một cái thiên tài, tuổi còn trẻ liền đạt tới cấp đội trưởng, hơn nữa Dạ Nạ Cụ Tọ càng là có thêm băng hệ tối cường danh xưng là, cái này có thể không phải đùa giỡn, nhìn có hỏa hệ tối cường Dạ Nạ Cụ Tọ danh xưng là gì gìn giặt cả sẽ biết. Nguyên tắc trong Hỉ Sủ Gạ Tột Hỉ Dịu thực lực không coi là tuyệt đỉnh, thế nhưng cái kia không phải của hắn năng lực không được, mà là quá trẻ, ở 13 gỗ tệ chưa bị đội trưởng trong, Hỉ Sủ Gạ Tột Hỉ Dịu có thể nói là nhất trẻ tuổi. Mặc dù hắn thiên phú cao tới đâu, thực lực chênh lệch cũng không phải ngắn thời gian có thể bù đắp. Mà ở Hỉ Sủ Gạ Tột Hỉ Dịu phía trước, đảm nhiệm thập phiên đội đội trưởng trước chính là Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ý chỉ gỗ phụ thân Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ý Xìn, đương nhiên cũng có thể xưng là xì bạ chuyên tâm. Từ cái này đó có thể thấy được, thập phiên đội đội trưởng trước ở kịch tính bắt đầu trước là gặp phải biến hóa. Bất quá nếu tổ ghệ mỹ chuẩn bị nhúng tay, như vậy đội trưởng tự nhiên là không thể để cho những người khác. Mà nghe tổ ghệ mỹ cùng mà sủ mổ tổ dạng chi cụ đối thoại, dạng chi trong mắt không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Thời gian đã không còn sớm, cho nên khi dọn dẹp hết vệ sinh sau đó tổ ghệ mỹ liền dẫn dạng chi ly khai. Trên đường đi về nhà, dạng chi đột nhiên đối với tổ ghệ mỹ nói ra, tiểu tổ ghệ mỹ, nhân gia cũng muốn làm đội trưởng. Ừm. Dạng chi ngươi làm sao đột nhiên phải làm đội trưởng, phía trước ngươi không phải rất đáng ghét sao? Tổ ghệ mỹ kinh ngạc hỏi. Bởi vì người ta phải giúp tiểu tổ ghệ mỹ cái này phút chốc dạng chi có vẻ phá lệ chăm chú. Dạ chỉ ngươi thật tốt. Bất quá ngươi không cần gấp gáp như vậy, ngươi nhất định sẽ trở thành đội trưởng, nhưng là không phải hiện tại. Cái kia là lúc nào? Dạ chỉ do hỏi. Đại khái muốn vài thập niên sau đó à, cái này phút chốc tổ ghệ mì ánh mắt tựa như xuyên thấu thời gian, thấy được vài chục năm phía sau thế giới. Cần lâu như vậy à? Dạ chỉ có vẻ hơi giật mình, chỉ là nếu tổ ghệ mì nói như vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Suốt đêm không nói chuyện, đệ nhị thiên tùng bản dạng chỉ cụ trực tiếp đệ trình chuyển đội thân mời. Bất quá muốn thành công chuyển đội không chỉ là cần tổ ghệ mì đồng ý, cũng phải cần sông giã rộng rãi hải vị đội trưởng này đồng ý mới được, nếu như hắn không phải nói muốn như vậy cũng không dùng, đây chính là đội trưởng quyền lợi. Đối với mặt sủ mổ tổ dạng chỉ cụ xin tổ ghệ mì không chút do dự nào liền phê chuẩn, tiếp lấy khiến người ta đem xin đưa đến thập phiên đội. Ở nhìn thấy mặt sủ mổ tổ dạng chỉ cụ xin phía sau, sông giã rộng rãi hải có chút giật mình, tận lực đối tiếp mừng rỡ. Mặc dù mổ tổ giản chỉ cụ ở Sociedad de Almas vẫn còn có chút danh tiếng, dù sao ở chân ương linh thuật viện đến trường thời điểm nàng liền là thiên tài, trước đây lúc tốt nghiệp càng là hoàn thành nhờ cấp nhiệm vụ. Phải biết từ khi bởi vì tổ ghệ mỹ nguyên nhân ở tốt nghiệp khảo hạch thời điểm gia tăng dịch cấp nhiệm vụ phía sau, cho tới bây giờ, ngoại trừ tổ ghệ mỹ cũng chỉ có hai người hoàn thành nhờ cấp nhiệm vụ. Trước 1519, chuyển đội khoảng cách tổ ghệ mỹ tốt nghiệp đã qua thời gian mấy chục năm, từ bởi vì duyên cớ của hắn có thể dùng tốt nghiệp trong nhiệm vụ gia tăng rồi một quý cấp sau đó, trong lúc này không ít tự cho mình siêu phàm người đều đi khiêu chiến hiện cấp nhiệm vụ. Nhưng là qua nhiều năm như thế, ngoại trừ tổ ghệ mỹ cái này để học viện mở giặt nhiệm vụ nhóm người bên ngoài, còn lại hoàn thành nhờ cấp nhiệm vụ cũng chỉ có hai người, mà mặt sủ mổ tổ dạng chỉ cụ liền là một cái trong số đó. Phía trước khiêu chiến cấp nhiệm vụ học sinh trong bất phàm nhân vật thiên tài, có thể là bọn họ lại như cũ thất bại, mà mặt sủ mổ tổ dạng chỉ cụ thành công cũng nói bên ngoài thiên tư vượt xa quá đại đa số tử thần, vì vậy nàng tốt nghiệp một cái liền chiếm được Sociedad de Almas rất nhiều cao tầng quan tâm, thậm chí không ít đội trưởng hướng nàng đưa ra cành ô liu, hy vọng nàng có thể gia nhập vào chính mình phiên đội. Hơn nữa những đội trưởng này từng cái mở ra điều kiện cũng không kém. Bất quá bởi cùng tổ ghệ mỹ quan hệ đặc thù, vì vậy mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ không chút do dự nào, trực tiếp gia nhập vào thập nhị phiên đội, cái này một tuyển trạch để các vị đội trưởng buồn bực không thôi, bọn họ cũng không nghĩ tới mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ cuối cùng sẽ gia nhập vào thập nhị phiên đội, dù sao thập nhị phiên đội cũng không phải lấy chiến đấu làm chủ. Chỉ là cái này nếu là mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ chính mình lựa chọn, những đội trưởng này cũng không tiện miễn cưỡng. Mà lúc này nhìn thấy vị này đã từng tiên tài lại muốn chuyển tới chính mình sở thống lĩnh phiên đội, điều này làm cho sông giã rộng rãi hải kinh ngạc đồng thời, cũng có chút mừng rỡ. Từ hơn 10 năm trước bên trên nhâm đội phó thoái ẩn sau đó, sông giã rộng rãi hải liền vẫn không có tìm được một vị làm mình hài lòng đội phó, bởi vì thập phiên đội trước đội phó vẫn chỗ trống. Lúc này mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ xuất hiện để sông giã rộng rãi hải có ý tưởng, bất quá nàng rốt cuộc là hay không có thể gánh nhâm đội phó, sông giã rộng rãi hải còn là muốn khảo nghiệm một cái. Bất quá sông giã rộng rãi hải cho rằng mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ sẽ không để cho chính mình thất vọng, bởi vì coi là tổ ghệ mì, phía trước đi của cấp tốt nghiệp khảo hạch người không có một đơn giản. Tổ ghệ mì không nói, tốt nghiệp chưa qua bao nhiêu năm liền trở thành cấp đội trưởng cường giả. Mà một người khác cũng không kém, cái này nhân loại trên thực tế cùng mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ cũng có chút sâu xa, chỉ là những người khác không biết mà thôi. Cái này nhân loại không là người khác, chính là Ichimagin. Từ nguyên tắc trong cũng có thể thấy được Ichimagin tiên phú siêu tuyệt, được khen là bình dân thiên tài. Cũng là cái kia đệ nhất trong duy nhất có thể lấy sánh ngang quý tộc thiên tài cụ chỉ kỳ bị ác nhân. Mà hiện tại có tổ ghệ mỹ tham gia, ý chí Margin không chỉ có sớm hơn tiến nhập chân ương linh thuật viện học tập, hơn nữa bởi tiếp nhận rồi tổ ghệ mỹ giáo dục, cho nên ý chí Margin biểu hiện so với nguyên tắc còn muốn sáng mắt. Ý chí Margin ban đầu ở nhập học thời điểm thực lực liền không kém gì chính thức tử thần, sau đó chỉ là lên một năm học liền đủ để tốt nghiệp. Chỉ là hắn vì khiêu chỉ hiện cấp tốt nghiệp nhiệm vụ, vì vậy lại trong trường học ngây người mấy năm, sau đó lần đầu tiên khiêu chỉ hiện cấp nhiệm vụ là được công đi qua. Năm đó ở trở thành tổ ghệ mỹ sau đó người thứ nhất đi của cấp nhiệm vụ người, Ichimagin có thể nói là danh tiếng vô lượng, vô số người xem trọng hắn, cho là hắn tiền đồ vô lượng, cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể đủ vào Sgen pháp nhãn. Mà Ichimagin cũng không có để mọi người thất vọng, thực lực của hắn một đường đặt lên, đến hiện tại đang là trở thành tam phiên đội đội trưởng. Phía trước hai gã đi của cấp nhiệm vụ người đều đã trở thành đội trưởng, mà Matsumoto dạng chỉ cụ vị này tên thứ ba đi của cấp nhiệm vụ người tự nhiên cũng là bị vô số người xem trọng. Cũng chính bởi vì có tổ ghệ mỹ cùng Ichimagin hai cái này ví dụ, cho nên sông giã rộng rãi hải mới, chỉ có, sẽ như vậy xem trọng Matsumoto dạng chỉ cụ. Không do dự, sông giã rộng rãi hải trực tiếp phê chuẩn Matsumoto dạng chỉ cụ chuyển đội xin, ba ngày sau Matsumoto dạng chỉ cụ chính thức gia nhập vào thập phiên đội. Sông giã rộng rãi hải không gấp cho Matsumoto dạng chỉ cụ an bài chức vụ, mà là tại nàng gia nhập vào phía sau, trực tiếp để cho nàng cùng thập phiên đội đệ tam tịch đánh một hồi. Cuối cùng Matsumoto dạng chỉ cụ lấy ưu thế áp đảo đánh bại đệ tam tịch, ở cái này chủng tình huống bên dưới sông giã rộng rãi hải trực tiếp đem đội phó vị giao cho Matsumoto dạng chỉ cụ. Bởi Matsumoto dạng chỉ cụ đã sử dụng thực lực chinh phục thập phiên đội nhân, vì vậy đối với sông giã rộng rãi hải an bài không ai đưa ra dị nghị. Tuy là Matsumoto dạng chỉ cụ tốt nghiệp đã có một ít năm, thế nhưng quan tâm người của nàng vẫn như cũ không ít, tất cả mọi người suy đoán nàng lúc nào có thể đạt được cấp đội trưởng. Nói thật Matsumoto dạng chỉ cụ trên người áp lực cũng rất lớn, dù sao của nàng hai vị tiền bối đều đã trở thành đội trưởng, nếu như nàng không thể đạt được cấp đội trưởng lời nói, vậy thì có chút mất mặt. Mà lúc này nhìn thấy Matsumoto dạng chỉ cụ dĩ nhiên chuyển đội, điều này làm cho không ít người giật mình, bởi vì trước đây Matsumoto dạng chỉ cụ nhưng là vô cùng kiên định muốn đi thập nhị phiên đội. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Matsumoto dạng chỉ cụ tại sao sẽ đột nhiên chạy đến thập phiên đội? Không ít người trong lòng đều nổi lên nghi vấn. À ký giả quân, chuyện gì xảy ra, Matsumoto không phải thật thích cái này thập nhị phiên đội ngây ngô sao, làm sao đột nhiên chạy đến thập phiên đội? Tối hôm đó cơm nước xong thời điểm, Uno Hana Z nói ra nghi vấn của mình, mà đây cũng là sở phẩm muốn hỏi, vì vậy sở phẩm nhìn chằm chằm tổ ghệ mỹ cùng đợi câu trả lời của hắn.
đây là ta an bài. Tô Gệ Mỹ lúc này ngược lại là có vẻ vô cùng bình tĩnh, đem đã sớm chuẩn bị xong giải thích nói ra. Matsumoto thực lực đã vượt qua một dạng đội phó, tiếp tục tại thập nhị phiên đội đợi rất khó có tiến bộ. Hơn nữa các ngươi cũng biết, thập nhị phiên đội đội phó cái này một đẳng cấp chức vụ đều có người đảm nhiệm, Matsumoto muốn tiến hơn một bước gần như không có khả năng. Cho nên để tóc của nàng triển khai, ta để cho nàng đi thập phiên đội, nơi đó đúng là có một đội phó ghế trống. Hiện tại xem ra sắp xếp của ta cực kỳ chính xác, Matsumoto cũng không có khiến ta thất vọng, vừa qua đi liền gánh nhâm đội phó. Thì ra đúng như vậy, xem ra ngươi đối với Matsumoto thật là khá, vì tóc của nàng triển khai dĩ nhiên cam lòng cho đem một cái như vậy thiên tài cường giả để cho chạy. Unohana Zetsu cảm thán nói, Matsumoto cùng ta quan hệ tốt như vậy, ta tự nhiên muốn vì nàng suy nghĩ. Nói đến đây Tổ Ghệ Mỹ không chuẩn bị tiếp tục 43 đàm luận chuyện này, trực tiếp nói sang chuyện khác, đúng rồi sói phồng, Hù Hệ Cố Mẫn Độ sự tình điều tra thế nào? Đã có chút tin tức, gần nhất những cái này mẹ nó dường như ở kế hoạch cái gì? Sói phồng hồi đáp, lẽ nào chúng nó lại muốn phát di chuyển chiến tranh rồi? Tổ Ghệ Mỹ tò mò hỏi, hẳn là không phải. Sói phồng nghe vậy lắc lắc đầu nói, Hù Hệ Cố Mẫn Độ mấy năm nay tuy là khôi phục thực lực không ít, thế nhưng còn kém xa chúng ta sở sổ xì hệ thì, cho nên không có khả năng có gan phát di chuyển chiến tranh, ta đoán tối đa cũng chính là tiến hành một lần tập kích mà thôi. Nghe xong Sở Phong lời nói sau đó Tổ Ghệ Mỹ cũng là đang suy đoán, là không phải Esgen đang hành động. Nguyên tắc trong Esgen nhưng là thu phục Hù Hệ Cổ Mẫn Đổ những cái này cường đại nhẹ, còn như là lúc nào động thủ, Tổ Ghệ Mỹ có thể không phải tin tưởng. Trước 1520, mấy người gì cụ giọt sụ chia giã vọng từ Sở Phong cái kia bên trong biết được Hù Hệ Cổ Mẫn Đổ biến động phía sau. Tô Gệ Mỹ không khỏi nghĩ tới Esgen, bởi vì nguyên tắc trong Esgen liền lặng lẽ thống trị Hù Hệ Cổ Mẫn Đồ, chiếm lĩnh Las Notch, không ít mẹ Notch trở thành hắn thuộc hạ. Còn là chuyện này đến cùng là lúc nào phát sinh Tô Gệ Mỹ cũng không phải tin tưởng, dù sao nguyên tắc trong cũng không có bàn giao. Bất quá đối với chuyện này Tô Gệ Mỹ cũng không có quá hài chú, dù sao hắn tạm thời còn không tính núng tay Esgen sự tình. Cứ như vậy, bữa cơm ở mấy người nói chuyện phiếm trong kết thúc. Sói phòng theo thường lệ ly khai, mà Unohana Zetsu thì là giữ lại, đối với lần này Tô Gệ Mỹ cùng Unohana Zetsu hai người ngầm hiểu lẫn nhau nhìn nhỏ cười. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Tô Gệ Mỹ, Unohana Zetsu còn có Giả Chỉ cùng rời đi nơi ở Unohana Zetsu đơn độc đi trước 4 phiên đội, mà Tô Gệ Mỹ thì là cùng Giả Chỉ chạy tới thập nhị phiên đội. Ở thập nhị phiên đội dạo qua một vòng, xử lý một sự tình phía sau, Tô Gệ Mỹ liền đem những chuyện khác 21 tình giao cho Giả Đồ Mã Dư Lị Xạ đi làm, điều này làm cho Giả Đồ Mã Dư Lị Xạ lại là một trận đoán giận. Bất quá đối với này Tô Gệ Mỹ lại không thèm để ý, bởi vì hắn đã thành thói quen, mỗi ngày Giả Đồ Mã Dư Lị Xạ đều sẽ ở trước mặt hắn đoán giận một cái, bất quá cũng liền không hơn. Tuy là Giả Đồ Mã Dư Lị Xạ đoán giận Tổ Ghệ Mỹ không chịu trách nhiệm, đem công tác đều ném cho mình, thế nhưng trên thực tế nàng vẫn là rất thích như vậy, bởi vì này nói rõ Tổ Ghệ Mỹ đối với nàng coi trọng. Hơn nữa có thể vì Tổ Ghệ Mỹ làm việc, Giả Đồ Mã Dư Lị Xạ cảm thấy vinh hạnh. Từ thập nhị phiên đội sau khi rời đi, Tổ Ghệ Mỹ liền đi trước nghiên cứu kỹ thuật cục, dù sao trên danh nghĩa nơi đây đồng dạng thuộc về hắn quản lý. Chỉ là Tổ Ghệ Mỹ cũng không sẽ thường xuyên tới nghiên cứu kỹ thuật cục, mỗi tháng cũng cứ tới đây 2-3 lần, nhìn có cần hay không tự mình xử lý sự tình. Bất quá đại đa số thời điểm nghiên cứu kỹ thuật cục sự tình làm cục trưởng Mệnh Huyễn Dị Cụ Giọt Sủ Chia đều sẽ xử lý tốt, tuy là Mệnh Huyễn Dị Cụ Giọt Sủ Chia là làm kỹ thuật, từ nguyên tắc trong đó có thể thấy được, hắn đang nghiên cứu bên trên rất có thiên phú. Thế nhưng để Tổ Ghệ Mỹ hết ý là, Mệnh Huyễn Dị Cụ Giọt Sủ Chia đang quản lý bên trên cũng cực kỳ có một bộ, đem nghiên cứu kỹ thuật cục quản lý ngay ngắn có cái, thậm chí so với Vũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ ở thời điểm còn tốt hơn, đây cũng là để Tổ Ghệ Mỹ thiếu không ít khí lực. Mệnh Huyễn Dị Cụ Giọt Sủ Chia gần nhất ngươi đang làm cái gì thực nghiệm đâu? Ở nghiên cứu kỹ thuật trong cuộc đi dạo một vòng phía sau, Tô Ghệ Mỹ cuối cùng tìm được rồi Mệnh Huyễn Dị Cụ Giọt Sủ Chia. Đại nhân, ta đang nghiên cứu nghĩa hồn cùng mụ cụ giọt đâu. Mệnh Huyễn Dị Cụ Giọt Sủ Chia rất cung kính nói rằng. Ừm. Hai cái này kỹ thuật cũng đều là thuộc về nguy hiểm hạng mục. Sosie Datze Ản Mạt theo dõi vô cùng nghiêm ngặt, ngươi cũng không nên một tuyến. Tô Ghệ Mỹ nhắc nhở. Tuy là bởi gãy chi trọng sinh kỹ thuật cùng với thập tam phiên đội cần, cho nên mụ cụ giọt cùng nghĩa hồn nghiên cứu vẫn chưa bị hoàn toàn cấm chế, nhưng là lại cũng bị thiết trí theo một quy tắc. Đầu tiên phía trước cái loại này nhân bản liền không thể tiến hành. Đại nhân yên tâm, ta biết lệnh cấm, cho nên sẽ không đụng vào làm nghiên cứu kỹ thuật cục trưởng Mệnh Huyễn Dị Cụ Giọt Sủ Chia tự nhiên tin tưởng cấm lệnh sự tình. Hắn tuy là thích nghiên cứu, nhưng là lại không đốc, đang không có cùng Sosie Datze Ản Mạt đối nghịch thực lực trước đương nhiên sẽ không đi đụng vào những thứ này cấm kỵ đồ đạc. Vậy ngươi đang nghiên cứu gì đây? Dùng đến cái này hai hạng kỹ thuật cũng không nhiều. Tô Ghệ Mỹ dò hỏi. Đối mặt Tô Ghệ Mỹ, Mệnh Huyễn Dị Cụ Giọt Sủ Chia cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem nghiên cứu của mình nói ra. Đại nhân, ta đang nghiên cứu sáng tạo sinh mệnh. Nói đến đây, Mệnh Huyễn Dị Cụ Giọt Sủ Chia ánh mắt lộ ra nóng bỏng hỏa diễm. Đây là hắn từ trước đến nay một cái mơ ước, đồng thời cũng là hắn cạnh tranh nghiên cứu kỹ thuật của cục trưởng nguyên nhân. Sáng tạo sinh mệnh. Nghe vậy Tổ Ghệ Mỹ sửng sốt, tiếp lấy không hiểu hỏi, phía trước cải tạo hồn phách hẳn là liền đã coi như là sáng tạo sinh mệnh đi. Không phải, vậy không giống nhau. Nghe vậy Mệnh Huyễn Dị Cụ Giọt Sủ Chia lắc đầu. Ta muốn là chân chính sáng tạo sinh mệnh, mà không phải chế tạo sinh mệnh. Hơn nữa những cái này cải tạo hồn phách ta cũng không phải nhận thức vì bọn họ là chân chính sinh mệnh. Mặc dù đang đại nhân nghiên cứu một chút, những cái này cải tạo hồn phách thọ mệnh cùng chúng ta tử thần giống nhau, nhưng là cùng chúng ta tử thần cuối cùng là có khác biệt rất lớn, chủ yếu nhất là bọn họ không có trải qua chân chính nhân sinh. Những thứ này cải tạo hồn phách mới vừa sinh ra cũng đã thành niên, hơn nữa hồn phách của bọn họ cùng linh thể là tách ra, bản thể vẫn là nghĩa hồn hoàn.
mà ta muốn sáng tạo là như cùng chúng ta tử thần một dạng chân chính sinh mệnh, hồn phách cùng linh thể hợp nhất, sẽ không xa nhau. Nghe xong mấy người gì cụ rột sủ chia lời nói sau đó, tổ ghệ mì không khỏi lâm vào trong trầm tư. Lời nói này đối với hắn xúc động cũng không nhỏ. Phía trước tổ ghệ mì cho là mình đã làm được sáng tạo sinh mệnh, nhưng là nghe được mấy người gì cụ rột sủ chia những lời này, hắn phát hiện mình sai rồi. Phía trước hắn sáng tạo cũng không phải hoàn chỉnh sinh mệnh. Đối với hiện thế người mà nói, hoàn chỉnh sinh mệnh là linh hồn cùng thân thể kết hợp hoàn mỹ, đây mới thật sự là nhân loại. Con tử thần mặc vào nghĩa mũ cụ rổ cũng không tính được nhân loại, bởi vì hai người chúng quy không phải nhất thể, nghĩa mũ cụ rổ chỉ có thể coi là y phục, tùy thời có thể thay đổi. Giống nhau, phía trước tổ ghệ mì đi qua hồn phách cùng mũ cụ rổ kết hợp chế tạo ra sinh vật cũng không thuộc về đúng nghĩa sinh mệnh, bởi vì đó bất quá là nghĩa hồn hoàn cùng mũ cụ rổ kết hợp, miễn là nghĩa hồn hoàn vẫn còn ở liền có thể tùy ý thay đổi thân thể. Cái này là tử thần không làm được, bởi vì tử thần hồn phách cùng linh thể kết hợp hoàn mỹ, không cách nào tách ra, một ngày xa nhau liền đại biểu lấy tử vong. Hiển nhiên mấy người gì cụ rột sủ chỉ cần phải làm là sáng tạo ra như cùng tử thần một dạng, chân chính ý nghĩa 660 ở trên sinh mệnh. Nguyên tắc trong mấy người gì cụ rột sủ chia sáng tạo ra cụ rột sủ chia nệm mụ, đây coi như là thành công sao. Nghĩ vậy tổ ghệ mỉ khẽ lắc đầu một cái thầm nghĩ trong lòng cụ rột sủ chia nệm mụ vậy cũng còn chưa xong xinh đẹp sinh mệnh, bởi vì nàng không có dạ nạ cụ tỏ. Chỉ có đồng dạng có dạ nạ cụ tỏ, mấy người gì cụ rột sủ chia mộng tưởng mới xem như chân chính thực hiện. Nghĩ vậy, tổ ghệ mỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là cùng mấy người gì cụ rột sủ chia cùng nhau tiến hành cái này kỹ thuật nghiên cứu, nhìn có được hay không có thể dùng cái này kỹ thuật triệt để thành công. Mấy người gì cụ rột sủ chia, ngươi cái này mục tiêu tốt, không biết ta có hay không có thể cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu. Cái gì? Nghe vậy mấy người gì cụ rột sủ chia sửng sốt, hắn có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Đối với cái này cái nghiên cứu mặc dù là mấy người gì cụ rột sủ chia mình cũng không có lòng tin thực hiện, hắn muốn tiến hành cái này nghiên cứu đều chỉ là vì đã từng mộng tưởng mà thôi. Lại không nghĩ tới, tổ vệ mi lại muốn gia nhập vào. Đại nhân ngài là nghiêm túc sao? Mấy người gì cụ rột sủ chia hơi có chút kích động hỏi. Dĩ nhiên, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta đang nói đùa sao? Thật tốt quá. Chiếm được tổ ghệ mì xác nhận phía sau, mấy người gì cụ rột sủ chia không khỏi hoan hô một tiếng. Hắn chính là biết tổ ghệ mì không chỉ là thực lực mạnh, ở kỹ thuật nghiên cứu bên trên cũng có rất cao tạo nghệ, nhất là nghĩa hồn cùng mũ cụ rột nghiên cứu. Dù sao hai cái này hạng mục đều là tổ ghệ mì đã từng chủ trì nghiên cứu. Trước 1521, ước hội tổ ghệ mì gia nhập vào để mấy người gì cụ rột sủ chia thập phần hưng phấn, cũng để cho hắn thấy được thực nghiệm thành công khả năng. Cứ như vậy, trong thời gian kế tiếp, tổ ghệ mì nhiều một cái nhiệm vụ, đó chính là cùng mấy người gì cụ rột sủ chia cùng nhau tiến hành nghiên cứu, sáng tạo chân chính sinh mệnh, mà không phải đơn giản đem nghĩa hồn hoàn cùng mũ cụ rột kết hợp, cái này tương đối muốn chắc trở rất nhiều. Mặc dù có nghĩa hồn cùng mũ cụ rột kỹ thuật làm cơ sở, muốn phải hoàn thành cái này mục tiêu cũng không dễ dàng. Tuy là muốn cùng mấy người gì cụ rột sủ chia làm thí nghiệm, thế nhưng tổ ghệ mì cũng không có đem tinh lực toàn bộ phóng tới cái này mặt trên, mỗi ngày hắn vẫn như cũ biết làm một ít chuyện của mình. Tỷ như tiếp tục thay đổi không gian ba lô, cùng với nghiên cứu phân thân thuật. Thời gian như nước, trong chớp mắt thời gian một tháng đi qua. Đang ở bán nguyệt phía trước, nhị phiên đội tra xét đến hủ hệ cổ mẫn đồ chuẩn bị tập kích quân viễn trình, vì vậy tổng đội trưởng trước giờ phái ra thập nhất phiên đội đi vào trợ giúp. Cuối cùng thập nhất phiên đội liên hợp quân viễn trình cùng hồ lão đánh một hồi, đồng thời đánh bại nhẹ. Cả trận chiến đấu chỉ là rằng có không đến 3 ngày liền kết thúc, sau đó hủ hệ cổ mẫn đồ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, những cái này mẹ nó cũng đều thành thật đứng lên, điều này làm cho nhị phiên đội trở nên rõ ràng rảnh rỗi, soi phòng cũng sẽ không bận rộn như vậy. Cái kia, ngày mai là nghỉ ngơi thời gian, ngươi có cái gì không an bài a? Hôm nay chẳng bạn thừa dịp vụ nổ Hana Z còn không có tới đâu, soi phòng tìm được rồi tổ ghệ mì. Không có việc gì a, làm sao ngươi có việc? Tổ ghệ mì một mặt làm đồ ăn một mặt hỏi. Ừm, nghe nói phía nam một cánh đồng hoa nở hoa rồi, xinh đẹp quá, ta nghĩ ngươi theo ta đi xem. Lúc này soi phòng túi đầu, nói cũng ấp á ấp úng. Tổ ghệ mì nhìn thoáng qua, phát hiện soi phòng lô thai đều biến đến đỏ bừng, hiển nhiên là xấu hổ. Tốt, không thành vấn đề. Ở soi phòng khẩn trương cùng trong chờ mong, tổ ghệ mì đáp ứng. Thật tốt quá. Soi phòng trong lòng trung nhẫn không được hoan hô một tiếng. Tuy là cái này đã không phải nàng lần đầu tiên chủ động ước tổ ghệ mì, thế nhưng nàng vẫn như cũ có chút khẩn trương cùng xấu hổ. Hiện tại thành công sau đó sở phồng liền vội vàng xoay người muốn đi. Chờ một chút à, sỏi phồng ngươi còn chưa nói chúng ta lúc nào xuất phát, ở nơi nào tập hợp đâu. Nhìn thấy sở phồng muốn đi, tổ ghệ mì vội vã gọi lại nàng. Buổi sáng ngày mai 9 giờ đồng hồ, ngươi tới nhà của ta tìm ta là tốt rồi. Nói xong sở phồng liền cũng không quay đầu lại ly khai. Nhìn sở phồng rời đi thân ảnh, tổ ghệ mì khoe miệng lộ ra mỉm cười. Có ý tứ, không biết lần này có thể hay không có tiến triển gì. Nghĩ vậy, tổ ghệ mì đối với cái này loại này ước hội có chút mong đợi. Làm tổ ghệ mì bưng đồ ăn đi tới thời điểm, phát hiện sở phồng đã khôi phục bình thường, đang cùng già chi còn có Uno Hana Z nói chuyện phiếm đâu, chút nào không nhìn ra điều khác thường gì. Ăn trong lúc Uno Hana Z cũng hỏi thăm tổ ghệ mì ngày mai nghỉ ngơi thời điểm có danh hay không rảnh rồi, điều này làm cho sở phồng có chút khẩn trương. Dù sao luận quan hệ, tổ ghệ mì vẫn là cùng Uno Hana Z thân mật hơn, sỏi phồng sợ tổ ghệ mì vì Uno Hana Z mà bội ước. Chỉ là tổ ghệ mì trả lời để sở phồng thở dài một hơi. Ngày mai có việc, không qua đi thiên ngược lại là có thể. Nghe được tổ ghệ mỉ sau khi trả lời, Uno Hana Z cũng không có hỏi tới hắn ngày mai rốt cuộc muốn làm gì, thay vào đó là dự định tổ ghệ mỉ phía sau ngày. Cơm tối kết thúc, Uno Hana Z cùng sở phồng đồng thời rời đi. Hôm nay Uno Hana Z ngược lại là không có ngủ lại ở chỗ này. Dạ chín ngày mai ta có việc muốn đi ra ngoài, không biết lúc nào có thể trở về, đến lúc đó ngươi liền muốn chính mình tại nhà.
Nghe vậy, giả chỉ trắng tổ ghệ mì liếc mắt phía sau nói ra, nhân gia mới sẽ không chính mình tại gia đâu, đến lúc đó nhân gia đi tìm tiểu cúc các nàng đi chơi. Ngạch, vậy cũng được. Nghe vậy tổ ghệ mì cái này mới phản ứng được, giả chỉ bằng hữu cũng là rất nhiều, phía trước nghỉ ngơi thời điểm sở dĩ tại gia, chủ yếu vẫn là vì cùng hắn, nếu không giả chỉ đã sớm đi ra ngoài chơi đi. Suốt đêm không nói chuyện, đệ nhị thiên tổ ghệ mì cùng giả chỉ gian sáng xong phía sau liền xuất phát. Sòi phồng gia tộc cũng là quý tộc, con thì không bằng xì hào ỉn bộ tộc, bất quá phủ đệ vẫn như cũ không nhỏ. Tổ ghệ mì đã không phải là lần đầu tiên tới sòi phồng nhà. Khi hắn sau khi gõ cửa, mở cửa người hầu thấy đến là tổ ghệ mì, không dám thở ơ vội vã đem hắn mời đi vào. Cũng có lẽ là bởi vì sở phòng phía trước từng có phân phó, vì vậy người hầu trực tiếp đem tổ ghệ mì lãnh đạo sở phòng ở sân. Đại nhân, gia chủ đang ở bên trong, tiểu nhân cáo lui trước, nói xong người hầu trực tiếp rời đi. Tiến vào viện, tổ ghệ mì vẫn chưa vào nhà, mà là trực tiếp hô, sỏi phòng ta tới, ngươi thu thập xong sao? Theo tổ ghệ mì nói âm băng lên, không có để hắn đợi lâu, rất nhanh cửa phòng vừa mở ra, sỏi phòng đi đến. Khi nhìn thấy sở phòng phía sau, tổ ghệ mì không khỏi trừng lớn con mắt, gương mặt vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc này sở phồng hóa trang cùng từng lui tới bất động. Bình thường sở phồng ăn mặc cùng dọ gì chỉ tương đối cùng loại, mặc dù là tử bà trang, thế nhưng tương đối thiết thân. Mà lúc này sở phồng cũng là một thân kimono, đây là tổ ghệ mì chưa từng thấy qua. Mà ăn mặc kimono sở phồng cũng triển lộ ra một tia nữ nhân độc hữu ôn nhu. Loại này không giống với thường ngày khí chất có thể dùng tổ ghệ mì thấy mà ngơ. Ở nhìn thấy tổ ghệ mì chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình phía sau, sỏi phồng mừng thầm trong lòng, nàng biết mình lối ăn mặc này cuối cùng không có uổng phí. Bước liên tục nhẹ nhàng, sỏi phồng đi tới tổ ghệ mì trước người tiếp lấy vẻ mặt mong đợi hỏi. Thế nào, ta mặc đồ này còn vào mắt của ngươi sao? Lúc này tổ ghệ mì đã phục hồi tinh thần lại, đối mặt sỏi phồng hỏi, hắn trực tiếp giơ ngón tay cái lên nói, xinh đẹp, phi thường xinh đẹp. Không ngờ tới sỏi phồng ngươi mặc kimono cũng như vậy đẹp. Nghe được tổ ghệ mì chút nào không keo kiệt tàn thán, sỏi phồng gương mặt hài lòng, bất quá nàng đến cùng không có quên hôm nay chủ yếu nhiệm vụ, lúc này tựa như lơ đãng kéo lại tổ ghệ mì tay hướng về bên ngoài viện đi tới. Chúng ta đi nhanh một chút ta. Tổ ghệ mì cũng không có chút phá nát ong, trực tiếp tùy ý nàng kéo cùng với chính mình. Ở nhìn thấy sở phồng cùng tổ ghệ mì dĩ nhiên lôi kéo tay sau khi rời đi, bên trong phủ đệ nhân đều kinh hãi. Tuy là tổ ghệ mì trước kia cũng đã tới, thế nhưng cùng sở phồng cũng chưa bao giờ làm như vậy thân mật cử động. Không đúng, ạ kỳ gia đại nhân là dọ gì chia đại nhân bị hôn phu, hiện tại làm sao cùng sở phồng đại nhân ở cùng một chỗ? Trong lúc nhất thời sở phồng người của gia tộc đều hơi nghi hoặc một chút. Ở sở phồng dưới sự hướng dẫn, hai người đi bộ, cũng không có sử dụng suno, mà là dường như giải một dạng hành tàu ở Sociedad de Armas trên đường phố. Sỏi phồng vô cùng hưởng thụ loại này dắt tay đồng hành cảm giác, vì vậy tận lực hãm lại tốc độ, vì chính là có thể quá nhiều cảm thụ một chút. Mà tổ ghệ mỹ đương nhiên sẽ không nói cái gì, có mỹ nữ làm bạn còn có cái gì không hài lòng đâu. Nửa giờ sau đó, hai người xuyên qua một rừng cây, chỉ một lúc một mảnh hoa hải chiếu vào đến tổ ghệ mỹ trong tầm mắt. Chương 1522, trong bụi hoa tiểu mật phong xuyên qua một rừng cây phía sau, nhất thời một mảnh không thể nhìn thấy phần cuối hoa hải xuất hiện tại tổ ghệ mỹ trong tầm mắt. Hoa tổ ghệ mỹ đã qua, mảng lớn bụi hoa hắn cũng không nhìn thấy, thế nhưng giống như trước mắt lớn như vậy mảnh hoa hải hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem ra sở phồng thực sự cực kỳ thích hoa. Lúc này tổ ghệ mỹ không khỏi nghĩ tới sở phồng trước đây thương tâm thời điểm thích đi cái kia cánh hoa tùng. Thế nào, cực kỳ đẹp không? Đứng ở tổ ghệ mỹ bên cạnh, sở phồng nhìn trước mặt hoa hải hỏi. Phía trước nàng còn có chút xấu hổ, nhưng là khi nhìn đến mảnh này hoa hải phía sau, lòng của nàng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ừm, đích sắc rất xinh đẹp. Không hổ là tiểu mật phong, tổng là có thể phát hiện như thế hoa tươi xinh đẹp. Mảnh này hoa hải sẽ không cũng là ngươi trong lúc vô tình phát hiện a? Lần nữa bị tổ ghệ mỹ gọi là tiểu mật phong, sở phồng cũng không để ý, đã nhiều năm như vậy, nàng cũng sớm đã tiếp nhận rồi cái này danh xưng. Ta cũng không biết, bất quá ta xác thực cực kỳ thích hoa. Không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy mảng lớn hoa tươi lòng liền sẽ trở nên rất bình tĩnh, lại không phải tâm tình tốt cũng sẽ thay đổi xong. Đang khi nói chuyện sở phồng khỏe miệng hiện ra mỉm cười, nay cổ nụ cười vô cùng thuần túy, cái này phút chốc nàng chỉ là bởi vì muốn cười cho nên nở nụ cười. Đột nhiên sở phồng quay đầu nhìn chằm chằm tổ ghệ mì, nhìn 480 sau khi, tổ ghệ mì tâm lý có chút sợ hãi, không biết sở phồng đây là muốn làm cái gì. Khái khái. Sỏi phồng ngươi nhìn ta làm gì, lẽ nào trên mặt ta có vật gì sao? Nói tổ ghệ mì tự tay ở trên mặt sờ sờ. Ừm, ngươi trên mặt có một khối đồ bẩn, ngươi đừng di chuyển, ta giúp ngươi lau. Nói xong, sỏi phồng tự tay hướng về tổ ghệ mì mặt sờ soạn. Tổ ghệ mì cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh sỏi phồng tay rơi vào hắn trên mặt, chỉ là chỉ một lúc hắn chỉ cảm thấy có vật gì ở trên mặt mình sẽ qua, loại xúc cảm này tuyệt đối không phải ngón tay. Lúc này sỏi phồng đã đem tay thu về, tiếp lấy hướng về phía tổ ghệ mì đắc ý giơ giơ lên tay. Lúc này hắn mới phát hiện, ở giỏ gì chìa trong tay dĩ nhiên cầm một cây viết. Không tốt. Tổ ghệ mì liền vội vươn tay ở trên mặt một, nhất thời phát hiện trên tay lây dính một tia màu đỏ thuốc màu. Tiểu mật phong. Tổ ghệ mì hô to một tiếng, chỉ là sở phồng sớm có chuẩn bị, trực tiếp xoay người hướng về hoa hải chạy đi. Sỏi phồng tốc độ rất nhanh, mấy bước trong lúc đó đã tới hoa hải sát biên giới, tiếp lấy dừng lại xoay người hướng về phía tổ ghệ mì vây tay khiêu khích nói ra, có bản lĩnh tới bắt ta à? Tiểu mật phong ngươi chờ ta. Tổ ghệ mì vẻ mặt hung ác độc địa vẻ nói xong liền trực tiếp đuổi theo, thấy thế sở phồng đội vã chạy vào trong bụi hoa. Đừng xem tổ ghệ mì biểu hiện vô cùng tức giận, thế nhưng trên thực tế vẫn chưa sinh khí. Hắn làm như vậy chỉ là vì phối hợp sở phồng mà thôi, cũng không có sử dụng toàn lực. Tổ ghệ mỹ đuổi vào trong biển hoa phía sau không nhanh không chậm đi theo sở phồng phía sau. Sỏi phồng cũng biết đây chỉ là một chàng trò chơi, vì vậy cũng không có sử dụng suno, chỉ là dựa vào tự thân tốc độ ở trong bụi hoa xuyên qua.
Nhìn một thân kimono sọc phồng ở trong bụi hoa xuyên tới xuyên lui, Tô Gệ Mị chỉ cảm thấy nàng thật tốt lại tựa như một con đang ở hút mật tiểu mật phong một dạng. Khi hì, ngươi bắt không được nhân ra. Sọc phồng một mặt chạy một mặt quay đầu hướng về phía Tô Gệ Mị cười nói. Nhìn sọc phồng nở nụ cười, một bộ vui vẻ dáng vẻ, Tô Gệ Mị đột nhiên phát hiện, phía trước sọc phồng cho tới bây giờ không có cao như thế hương thịnh quá. Trước đây sọc phồng tuy là cũng thường thường biết cười, nhưng là lại luôn là có chút khắc chế, chưa từng có như thế không kiêng nể gì cả quá. Cũng hứa mình lúc nàng quá bị đè nén, chỉ có lúc này mới có thể triệt để bung ra chính mình, cho thấy chân chính tính cách ta. Nghĩ vậy, Tô Gệ Mị trong mắt không khỏi lộ ra thương tiếc vẻ. Hắn biết Sọc Phồng áp lực rất lớn, do gì chia ly khai thời điểm rất nhiều chuyện áp trên thân nàng, phải biết rằng Sọc Phồng niên kỳ đặt ở Sociedad Real mà lời nói cũng không tính đại, do gì chia mới vừa rời đi thời điểm Sọc Phồng chỉ có thể coi là một cô thiếu nữ. Gia tộc, phiên đội còn có xỉ hay in bộ tộc, nhiều như vậy gánh nặng đặt ở Sọc Phồng trên người, nếu như đổi thành một cái sức chịu đựng kém, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Bất quá cái này cũng thể hiện ra Sọc Phồng cường đại, không chỉ không có bị áp lực ép vỡ, ngược lại là đột phá hiểm trở, cuối cùng trở thành cấp đội trưởng cường giả. Lúc này Sở Phồng thập phần vui vẻ, nàng không nhớ rõ tự có bao lâu không có giống hôm nay cao hứng như vậy, có lẽ là từ dò gì chia ly khai thời điểm bắt đầu, có lẽ là từ gia nhập vào nhị phiên đội tới nay. Tổng chi thời gian đã rất dài, mà hôm nay Sở Phồng buông xuống tất cả, cũng quên mất tất cả. Hiện tại trong lòng nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là chơi, không kiêng nể gì cả chơi, không cố kỵ gì chơi. Cho tới chưa thời gian hai người đều không hề rời đi mảnh này hoa hải, lung tung không có mục đích ở chỗ này chạy, trong lúc nhất thời bọn họ trực tiếp mê thất ở tại mảnh này bát ngát trong biển hoa. Bốn phía nhìn lại tất cả đều là hoa, đều nhìn không thấy lúc tới đường. Thời gian đã tới buổi trưa, hai người truy đuổi trò chơi cũng tuyên bố kết thúc. Phù phù, phù phù. Chỉ nghe hai tiếng nhẹ vang lên, hai người ngã xuống trong biển hoa, áp đảo một mảnh bụi hoa, bất quá bọn họ cũng không kịp đi quản chính mình hành vi có hay không phá hủy mảnh này cảnh sát. Sói Phồng hài lòng sao? Hài lòng, ta không nhớ rõ bao lâu không có vui vẻ như vậy qua. Sói Phồng mắt nhìn lấy Lam Thiên, trời xanh, nói rằng: "Ai, mấy năm nay cũng khổ ngươi, trước đây rõ gì chia rời đi quá đột ngột, không có gì cả chuẩn bị xong." Tô Gệ Mị thở dài nói: Trầm mặc một lát, Sỏi Phồng giọng bình thản nói ra, "Hôm nay đừng nói những thứ này, ngược lại hết thể đều đã quá khứ. Cũng tốt, chúng ta đây không nói những thứ này không phải chuyện vui. Hiện tại đã là buổi trưa, chúng ta ăn cái gì a?" Tổ Gệ Mị dò hỏi. "Cái này liền muốn nhìn ngươi. Xem ta." Nghe vậy Tổ Gệ Mị sửng sốt, tiếp lấy nói ra, "Ta cũng không có chuẩn bị thức ăn, ta còn tưởng rằng ngươi có sắp xếp đâu." "Ta đương nhiên có sắp xếp." Đi theo ta nói xong Sỏi Phồng đứng lên, tiếp lấy lại đem Tổ Gệ Mị kéo lên. Thoáng biện nhận một cái phương hướng về sau, Sỏi Phồng lôi kéo Tổ Gệ Mị không có vào đến rồi trong biển hoa. Thập phần chung sau, hai người rốt cuộc đi ra hoa hải, đúng lúc này, một dòng suối nhỏ xuất hiện tại Tổ Gệ Mị trong tầm mắt. Trong nước có ngư, ta có thể bắt mấy cái, đây chính là chúng ta bữa trưa, kế tiếp hãy nhìn ngươi đó. Nói xong Sọc Phồng cũng không để ý Tổ Gệ Mị có đồng ý hay không, trực tiếp tới giày ra vén lên ống quần, tiếp lấy nhảy vào khe suối trong. Lúc này Tổ Gệ Mị có chút hết trôi nói rồi, hắn không nghĩ tới Sọc Phồng là quyết định này. Sọc Phồng làm cơm không quan hệ, nhưng là không có công cụ cùng đồ gia vị a, yên tâm ta đều chuẩn bị. Sọc Phồng không thèm để ý chút nào nói rằng, lấy Sọc Phồng thực lực bắt cá tự nhiên không nói chơi. Không bao lâu nàng liền nắm bốn cái ngư, tiếp lấy nhảy lên bờ đi tới một bên trước đại thụ. Chương 1523, Tình Định Hoa Hải ở nắm vững ngư giao cho Tổ Gệ Mị sau đó, Sỏi Phồng đi tới bên cạnh một cây đại thụ trước, ở Tổ Gệ Mị ánh mắt khó hiểu trong, Sỏi Phồng nhảy lên một cái nhảy tới trên cây to, tiếp theo tại mặt trên lục lọi khoảng khắc, rất nhanh cầm một cái bọc xuống. "Sỏi Phồng đây là ngươi trước giờ để ở chỗ này sao?" Tổ Gệ Mị giật mình hỏi. "Đúng vậy, những thứ này là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị đồ gia vị, ngươi xem một chút có đủ hay không dùng." Nói Sỏi Phồng đem bao vây đưa cho Tổ Gệ Mị. Tiếp nhận bao vây, Tổ Gệ Mị mở ra nhìn một cái, phát hiện bên trong lấy không ít bình nhỏ, những thứ này trong bình chứa các loại đồ gia vị. "Không sai, có những thứ này vậy là đủ rồi." Nói xong Tổ Gệ Mị đi tới vừa mới lên bên đống lửa công việc lu bù lên. Đầu tiên là thu thập ngư, bất luận con cá này làm sao ăn cũng phải trước dọn dẹp một chút, vậy cá, nội tạng một loại đồ vật đều được thanh trừ hết. Bởi vì không có bao nhiêu công cụ, cho nên Tổ Gệ Mị chuẩn bị lấy cá nướng làm cơm trưa. Dọn dẹp xong bốn cái ngư sau đó, Tổ Gệ Mị đem một côn mặc vào dọc tại lửa trại trước bắt đầu quay, thấy vậy Sở Phồng ngồi vào một bên lặng lặng mà đợi đứng lên. Làm nướng là tối trọng yếu chính là muốn nắm giữ tốt hỏa hầu. Sớm sẽ không quen, chấm liền nướng ghét, cho nên Tổ Gệ Mị phải tùy thời quan sát đến cá nướng tình huống. Đều nói một người ở chăm chú làm một chuyện thời điểm là hấp dẫn người nhất, lúc này Sở Phồng liền bị Tổ Gệ Mị chăm chú cá nướng bộ dạng hấp dẫn, nàng cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn Tổ Gệ Mị, trong lúc nhất thời dĩ nhiên mê dại. Không biết đi qua bao lâu, ngay cả cá nướng hương vị đều không thể ảnh hưởng đến Sở Phồng, thẳng đến Tổ Gệ Mị vô vô bả vai của nàng phía sau Sở Phồng lúc này mới xem thần tới. "Tiểu Mật Phong mới vừa ngươi nghĩ gì thế, đi như thế nào thần?" "Ta bảo ngươi nhiều lần ngươi đều không có trả lời." Tô Gệ Mị vẻ mặt tò mò hỏi. "Không có, không có suy nghĩ gì." Đang khi nói chuyện Sở Phồng ánh mắt lóe lên, căn bản không dám xem Tô Gệ Mị. Mới vừa nàng muốn sự tình quá mức mắc cỡ, bây giờ nghĩ lại đều có chút ngượng ngùng. Nhìn Sở Phồng ngượng ngùng dáng vẻ, Tô Gệ Mị khoe miệng không khỏi câu dẫn ra một tia độ cung. Tuy là hắn không biết Sở Phồng mới vừa đang suy nghĩ gì, nhưng là lại đã đoán được, khẳng định có quan hệ tới mình, bởi vì lúc trước hắn nhìn thấy Sở Phồng thẳng tắp ngắm cùng với chính mình, trong mắt tình ý con muốn không phải người ngu cũng nhìn ra được. Xem ra Sở Phồng thực sự đã thích ta, đã như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nghĩ vậy Tổ Gệ Mị có dự định. Tới nhân lúc nóng ăn đi, lạnh liền ăn không ngon. Đang khi nói chuyện Tổ Gệ Mị đem một con cá nướng đưa tới Sở Phồng trước mặt,
người cá nướng tản ra hương vị, Sỏi Phồng không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng. Không hổ là tổ ghệ mì, tại như vậy đơn sơ trong hoàn cảnh vẫn có thể làm ra như thế hương thức ăn, tán thán một tiếng phía sau, Sỏi Phồng không chút khách khí tiếp nhận cá nướng, tiếp lấy cũng không lo cá nướng còn cực kỳ nóng trực tiếp ăn một miếng. Ăn quá ngon. Sỏi Phồng phát hiện đây là nàng ăn xong ăn ngon nhất nướng cá. Ăn từ từ, nơi đây còn gì nữa không? Nếu như không đủ ta có thể lại nướng. Nhìn Sỏi Phồng lang thôn hổ yết dáng vẻ, tổ ghệ mì không khỏi quên đủ. Ta biết rồi, mặc dù là nói như vậy, thế nhưng Sỏi Phồng không chút nào thả chậm tốc độ ăn. Rất nhanh một con cá vào bụng, bất quá Sỏi Phồng thoạt nhìn lại không chút dạng, tiếp lấy trực tiếp cầm lấy điều thứ hai cá nướng ăn. Làm Sỏi Phồng giải quyết rồi hai cái cá nướng phía sau, tổ ghệ mì mới vừa ăn xong điều thứ nhất, thấy vậy Sỏi Phồng có vẻ có chút ngượng ngùng. Thế nào, no rồi sao? Tổ ghệ mì cười hỏi. Ăn no, no rồi, mặc dù nói no rồi, thế nhưng Sỏi Phồng không ngừng liếc trộm hướng một điều cuối cùng cá nướng, ánh mắt lại bán đứng nàng. Thấy vậy tổ ghệ mì mỉm cười, trực tiếp đem một điều cuối cùng cá nướng cũng đưa cho nàng. Cho ngươi ăn đi. Nhưng là ngươi làm sao bây giờ? Sỏi Phồng tuy là muốn ăn, thế nhưng cũng không có tiếp nhận đi. Nơi đây không phải còn có thật nhiều ngư sao? Ta lại chóc mấy cái là được. Nói xong tổ ghệ mì trực tiếp đem cá nướng nhét vào Sỏi Phồng trong tay. Thấy vậy Sỏi Phồng không tiếp tục cự tuyệt. Đang ở Sỏi Phồng ăn cá nướng thời điểm, tổ ghệ mì đi tới một bên khe suối bên cạnh bắt lấy ngư tới. Giữa trưa cơm kết thúc thời điểm, tổ ghệ mì hai người tổng cộng ăn hết 8 cái ngư, trong đó Sỏi Phồng ăn 5 cái, tổ ghệ mì ăn 3 cái. Sau khi ăn no, hai người trực tiếp nằm trong bụi hoa nghỉ ngơi. Trong lúc bất chợt, tổ ghệ mì một cái xoay người đi tới Sỏi Phồng trên người, bất quá tay của hắn cánh tay chống đất, cho nên hai thân thể của con người vẫn chưa tiếp xúc được. Là, vâng đúng. Cái này đột nhiên một màn để Sỏi Phồng cả kinh, nếu như không phải phản ứng kịp trên người là tổ ghệ mì, sợ rằng nàng liền muốn ra tay. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Sỏi Phồng đỏ mặt ánh mắt lóe lên hỏi. Sỏi Phồng, ngươi là không phải yêu thích ta? Không có, làm gì có, ta làm sao biết thích ngươi, mặc dù nói không thích, thế nhưng Sỏi Phồng biểu tình trên mặt lại rõ ràng là đang nói ta chính là thích ngươi. Đối với cái này trùng khẩu bất đối tâm lời nói tổ ghệ mì tự nhiên nhìn ra được, vì vậy hắn cũng không nói gì thêm, trực tiếp túi đầu hôn một cái đi. Sỏi Phồng trừng lớn con mắt, nàng không nghĩ tới tổ ghệ mì lại đột nhiên hôn chính mình, trong lúc nhất thời đầu góc trống rỗng. Dần dần, Sỏi Phồng bị lạc, hai tay không tự chủ ôm lấy tổ ghệ mì. Không biết bao lâu, hai người sau khi tách ra, tổ ghệ mì ngồi vào một bên, mà Sỏi Phồng lúc này nhãn thần mê ly, hiển nhiên còn không có tỉnh táo lại. Thật lâu, Sỏi Phồng cái này mới thanh tỉnh lại, vừa nghĩ tới chính mình mới vừa cử động, Sỏi Phồng nhịn không được tim đập rộn lên. Sỏi Phồng làm nữ nhân của ta a, lúc này tổ ghệ mì thừa thắng xông lên. Ta. Sỏi Phồng không ngờ tới tổ ghệ mì sẽ nói ra lời nói này, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Sỏi Phồng chúng ta quen biết thời gian cũng không ngắn, tâm ý của nhau cũng đều biết, ngươi vì sao còn đang do dự? Nghe được tổ ghệ mì lời nói, Sỏi Phồng ngay sau đó lại nghĩ tới đã từng dọ gì chỉ nói với nàng sự tình, nhất thời trong lòng có quyết định. Ta đáp ứng ngươi. Sỏi Phồng thanh âm không lớn, nhưng là lại phá lệ kiên định. Tổ ghệ mì nghe vậy không nói gì thêm, chỉ là ôm chặt lấy Sỏi Phồng. Tuy là xác định quan hệ, thế nhưng tổ ghệ mì vẫn chưa làm cái gì tiến hơn một bước cử động. Buổi chiều hai người chỉ là ôm lẫn nhau thưởng thức hoa hải. Thằng đến xem xong rồi mặt trời chiều ngã về tây sau đó, lúc này mới dắt tay rời đi. Ở nhìn thấy tổ ghệ mì dĩ nhiên cùng Sỏi Phồng chắp tay như người yêu một dạng đi sau khi đi vào, Giả Chi không khỏi trừng lớn con mắt. Ngược lại là Uno Hana Zets vẫn chưa kinh ngạc, chỉ là trong mắt lóe lên một tia ghen tuông, nàng có chút ghen tị. Khái khái, các ngươi đều ở đây à? Tổ ghệ mì vội ho một tiếng nói, đồng thời Sỏi Phồng đội vã buông lỏng ra tổ ghệ mì tay. À, ký giả quân, xem ra ngày hôm qua ngươi nói không có thời gian chính là cùng Sỏi Phồng à, không ngờ tới quan hệ của các ngươi đã phát triển đến một bước này. Uno Hana Zets có chút âm dương quái khí nói rằng. Chương 1524, thành quả nghiên cứu. À, ký giả quân, xem ra ngày hôm qua ngươi nói không có thời gian chính là cùng Sỏi Phồng à, không ngờ tới quan hệ của các ngươi đã phát triển đến một bước này. Uno Hana Zets có chút âm dương quái khí nói rằng. Sỏi Phồng còn không mau kêu một tiếng tỉ tỉ. Tô Gệ Mỹ không có để ý Uno Hana Zets giọng, mà là lôi kéo Sỏi Phồng nhắc nhở. Tuy là lúc này Sỏi Phồng có chút xấu hổ, thế nhưng vừa nghĩ tới sớm muộn gì muốn mặt đối với chuyện này, cho nên hắn chỉ có thể nhị ra ý xấu hổ hướng về phía Uno Hana Zets thi lễ nói, gặp qua tỷ tỷ. Ai, xem ra thật là của các ngươi phát triển đến bước này. Lúc này Uno Hana Zets cũng không kịp đi đối tổ ghệ mì, tuy là cũng sớm đã nhận thấy được tổ ghệ mì cùng Sỏi Phồng quan hệ không bình thường, đồng thời nàng cũng nghĩ đến hai người sớm dạ hội có kết quả, nhưng là thật đối mặt, Uno Hana Zets vẫn còn có chút nổi máu ghen. Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình bạn coi như là bên thứ ba, chân chính đại phụ là rõ gì chưa, Uno Hana Zets cũng không nói gì nữa. Sỏi Phồng chúc mừng ngươi đạt thành mong muốn nói xong, Uno Hana Zets nhìn về phía tổ ghệ mì nói, tiện nghi ngươi tên sắc lang này. Hắc hắc, nghe vậy tổ ghệ mì chỉ có thể cười ngây ngô. Ta nói các ngươi có thể hay không đừng lại ân ân ái ái, nhân ra đều phải chết đói. Đúng lúc này Giả Chỉ sắp truy liêu. Tuy là lúc này Giả Chỉ thoạt nhìn vẫn là một bộ lọ lì dáng vẻ, thế nhưng dù sao quá khứ hơn 20 năm, nàng cũng có trưởng thành, không hề như cùng với quá khứ như vậy đối với tình ái việc không biết gì cả. Vừa nghĩ tới tổ ghệ mì hiện tại đã có 3 nữ nhân, điều này làm cho Giả Chỉ tâm tình thật không dễ chịu, đồng thời cũng có cảm giác nguy cơ. Ai nha, thực sự là không có ý tứ, lại đem chúng ta khả ái Giả Chỉ nói bụng. Chờ đấy, ta đây phải đi nấu cơm cho ngươi. Nói xong tổ ghệ mì vội vã đi vào trong phòng bếp. Bởi vì thời gian không còn sớm, cho nên tổ ghệ mì cũng không có làm quá phong phú cơm tối, bất quá dù vậy, bằng trung nghệ của hắn cũng vẫn như cũ để 3 nữ nhân ăn rất hài lòng. Sau buổi cơm tối, Sỏi Phồng hai nàng ly khai,
trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại có Tổ Gệ Mị cùng Dạ Chỉ hai người. "Tiểu Tổ Gệ Mị, ngươi nói về sau chúng ta có thể hay không xa nhau?" Làm hai người nằm ở trên giường sau đó, Dạ Chỉ đột nhiên hỏi. "Làm sao biết xa nhau đâu? Dạ Chỉ, ta phía trước không phải cũng đã nói sao, chúng ta là sẽ không tách ra. Có thể là nữ nhân của ngươi càng ngày càng nhiều, ta lo lắng về sau ngươi sẽ không còn quan tâm ta." Dạ Chỉ thần sắc cảm đạm nói rằng. "Sẽ không, bất luận ta có bao nhiêu thiếu nữ, ngươi cũng là đặc biệt nhất một cái kia, hơn nữa ta cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi." "Thực sự sao?" Nghe vậy Dạ Chỉ tâm tình tốt rất nhiều. Tô Gệ Mị không nói gì thêm, chỉ là ôm chặt Dạ Chỉ thân thể quy. Dẫn đệ nhị thiên thi hồn giới tinh không bản lý, là một gia lội khí trời tốt, bất quá đáng tiếc, hôm nay mọi người phải đi làm, bất quá Tô Gệ Mị cùng U Nộ Hạ Nạ Dẹt hai người lại ủy vào đội trưởng chức quyền cho việc. Ép ngày hôm trước thời điểm Tổ Gệ Mị cũng đã bằng lòng hôm nay bồi U Nộ Hạ Nạ Dẹt, vì vậy hôm nay hắn đầu tiên là đi thập nhị phiên đội chuyển động, nhìn thấy không có gì đại sự phía sau liền đi tìm U Nộ Hạ Nạ Dẹt. Hai người hội hợp phía sau đơn giản cải biến một cái hóa trang, chí ít sẽ không để cho người đơn giản nhận ra, tiếp lấy chính là đi dạo phố. Dĩ nhiên chủ yếu là U Nộ Hạ Nạ Dẹt ở đi dạo, Tổ Gệ Mị là cùng nàng. Vừa giữa trưa cứ như vậy đi qua, bữa trưa đã đến giờ tới thời điểm, Tổ Gệ Mị ngồi ở một nhà món ăn trong điểm cảm giác mệt chết đi, đi dạo cho tới trưa, hắn cảm giác so với cùng mấy vị cấp đội trưởng cường giả đánh một trận còn mệt mỏi hơn. "Hoa tỷ, buổi chiều ngươi chuẩn bị làm cái gì, sẽ không vẫn là đi dạo phố a?" "Đương nhiên không phải, đi dạo cho tới trưa cũng đủ rồi, ta dự định buổi chiều thời điểm đi còn lại địa phương nhìn cảnh sắc." Nghe được U Nộ Hạ Nạ Dẹt nói sẽ không đi dạo phố, Tổ Gệ Mị thở dài một hơi. Sau buổi cơm trưa, U Nộ Hạ Nạ Dẹt đúng như là nàng nói không tiếp tục đi dạo phố, mà là tại cùng Tổ Gệ Mị cách xa phố xá sâm ướt, đi ở sơn dạ trong. "Hoa tỷ, ngươi hổ lò hóa tu luyện thế nào?" "Đã đến bình cảnh, hiện tại ta có thể giữ hổ lò hóa khoảng 3 phút, một ngày vượt lên trước thời gian này liền dễ dàng bị phản vệ." "3 phút ta, xem ra chỉ có thể ở nhất đối nhất thời điểm sử dụng. Cái kia Hoa tỷ, ngươi có hay không thử thôn vệ trong cơ thể hổ lão đâu?" Tổ Gệ Mị tiếp tục hỏi. "Thôn vệ? Có thể làm được không? Chúng ta là tử thần, làm sao có thể thôn vệ nhẹ?" U Nộ Hạ Nạ Dẹt kinh ngạc hỏi. "Vì sao không được? Không có thử làm sao biết không được chứ? Hoa tỷ, về sau ngươi có thể thử hấp thu giả lực lượng, đem giả lực lượng triệt để nhét vào tầm kiểm soát của mình." "Được rồi, ta sẽ thử một chút." Tổ Gệ Mị những lời này cho U Nộ Hạ Nạ Dẹt mở ra một đạo đại môn, để nàng nhìn thấy mới đường đi tới trước. Mà đang ở U Nộ Hạ Nạ Dẹt suy tư về như thế nào thôn vệ nhẹ thời điểm, Tổ Gệ Mị cũng đang suy nghĩ cùng với chính mình trong cơ thể hồ lão, hoặc giả nói là tâm ma. Mấy năm nay Tổ Gệ Mị cũng đã đếm thử lần nữa cùng tâm ma chiến đấu, tổng cộng 2 lần, tuy là hiện tại hắn đã có thể làm được áp chế tâm ma, nhưng là muốn triệt để tiêu diệt tâm ma lại vẫn còn có chút cố sức. Bất quá cái này lại làm cho hắn thấy hy vọng, bởi vì lần trước hắn vận dụng bằng cái, trực tiếp bị thương nặng tâm ma, chỉ là bởi vì bằng cái kéo dài thời gian vẫn còn có chút ngắn, cuối cùng không đợi hắn triệt để tiêu diệt tâm ma, bằng cái liền sắp kết thúc rồi, cho nên Tổ Gệ Mị không thể không sử dụng bằng cái lực lượng cuối cùng lần nữa phong ấn tâm ma. Tuy là lần trước thất bại, nhưng là lại để Tổ Gệ Mị đã biết, bằng cái lực lượng đủ để tiêu diệt tâm ma. Mà hiện tại hắn đang ở tích lũy linh áp, tranh thủ có thể diên trường sử dụng bằng cái thời gian. Một buổi chiều, Tổ Gệ Mị hai người liền ở trong núi vượt qua. Sức mạnh của thời gian là vĩ đại, không thể kháng cự, mặc dù Tổ Gệ Mị nằm ở thời kỳ tuyệt cùng, lấy hắn bán thần thực lực cũng vô pháp ảnh hưởng đến thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tổ Gệ Mị mỗi ngày đều quá phong phú sinh hoạt, ngoại trừ ngẫu nhiên cùng những đội trưởng khác liên lạc một chút tình cảm, hoặc là gặp mặt mà sủ mộ tổ dạng chỉ cùng nghe một chút của nàng nói hết bên ngoài, Tổ Gệ Mị mỗi ngày phần lớn thời gian cũng tốn phí ở tại không hai nghiên cứu bên trên. Không gian túi đeo lưng nghiên cứu tương đối thuận lợi, kỹ thuật không ngừng thu được đột phá. Một năm sau đó, một đời mới không gian ba lô 20 đã thành công đưa ra thị trường, cái này 20 chính là đời thứ nhất thăng cấp bản, cũng chính là Tổ Gệ Mị trước đây đưa cho mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ chính là cái kia. Tổ Gệ Mị hao tốn thời gian 1 năm sửa đổi chế tạo kỹ thuật, có thể dùng không gian ba lô 20 bản có thể đại lượng chế tạo, vì vậy mới hoàn toàn mở rộng đi ra ngoài. Bản mới không gian ba lô vừa xuất hiện liền bị rất nhiều người truy phủng, sở dĩ như vậy ngoại trừ là bởi vì không gian ba lô nhỏ đi ở ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là có thể nhận chủ. Miễn là sau khi nhận chủ những người khác liền không cách nào sử dụng, cảnh này khiến không gian ba lô trở nên càng thêm an toàn, rất nhiều người đều sẽ đem một vài bí ẩn đồ đạc bỏ vào. Mà ở phía sau trong mấy năm, Tổ Gệ Mị một cái khác nghiên cứu cũng rốt cuộc có to lớn đột phá. Chương 1525, phân thân không gian túi đeo lưng nghiên cứu vô cùng thuận lợi, trên cơ bản hàng năm đều sẽ đổi mới, không phải thể tích trở nên nhỏ hơn, chính là gia tăng rồi một ít tiểu nhân công năng. Thì như biến hóa hình thái. Phía trước không gian ba lô tuy là hình thức khác nhau, bộ dáng gì đều có, thế nhưng hình thái đều là cố định, không cách nào cải biến. Nhưng là trải qua Tổ Gệ Mị thay đổi sau đó, lúc này không gian ba lô đã có thể thay đổi bộ dáng. Dĩ nhiên, thay đổi chỉ là vẻ ngoài, trên thực tế cái này còn là một loại vô cùng đơn giản công năng, nghiên cứu đứng lên cũng không phí sức, thế nhưng chỉ là sinh ra một cái như vậy tiểu công năng, lại lần nữa dẫn phát rồi một lần mua dậy sóng, không ít đã mua qua không gian túi đeo lưng người lần nữa mua một cái. So với việc Soshi hay đắt re ản mạt những thứ này tử thần, luận kinh thương năng lực tự nhiên vẫn là Tổ Gệ Mị càng tốt hơn, tuy là hắn không có tận lực học qua kinh thương, thế nhưng chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao. Thấy nhiều rồi, tự nhiên cũng liền hiểu đi một tí. Tổ Gệ Mị không gian ba lô có thể nói là nhiệt yêu, dù sao cái này đồ vật không phải thường thực dụng, hơn nữa Tổ Gệ Mị vô cùng hiểu được người tiêu thụ trong lòng, hàng năm đều biết làm một ít cải biến, dù dỗ một ít 21 người lần nữa mua.
Hơn nữa tổ ghệ mỉ cũng sẽ không đem nhất tân tiến kỹ thuật thả ra ngoài, lệ như hiện tại hắn đã có thể làm xuất thủ trưởng lớn nhỏ không gian ba lô, thế nhưng bên ngoài bán không gian ba lô lại so với cái này lớn hơn chừng gấp đôi. Sở dĩ làm như vậy tự nhiên là vì bán ra càng nhiều hơn không gian ba lô, dù sao lập tức liền đem tân tiến nhất bán rồi, như vậy phía trước không gian ba lô ai còn sẽ mua a, nếu để cho Sociedad Real Madrid mà tử thần đã biết những thứ này, sợ rằng lập tức sẽ mắng to tổ ghệ mỉ là gian thương. Mà trừ cái này không gian ba lô ở trên nghiên cứu tiến bộ nhanh chóng bên ngoài, hắn một cái khác nghiên cứu phân thân thuật cũng rốt cuộc hoàn thành. Dĩ nhiên, hiện nay hoàn thành phân thân thuật chỉ là khoa học kỹ thuật loại phân thân thuật, tổ ghệ mỉ kết hợp khoa học kỹ thuật, chế ra một loại khôi lỗi. U dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ mở ra trụ sở bí mật bên trong, lúc này tổ ghệ mỉ trước người đang bày đặt một cái nhân ngẫu, cái này nhân ngẫu thoạt nhìn cũng phổ thông tử thần không sai biệt lắm, chỉ là không có khuôn mặt. Tiếp lấy tổ ghệ mỉ bắt đầu hướng tượng người bên trong thu nhập linh lực. Mấy phút đồng hồ sau đó, chỉ thấy tượng người thân bên trên tán phát ra một cỗ bạch quang chói mắt, tiếp lấy làm quang mang tán đi sau đó, tượng người biến mất, thay vào đó là một cái thoạt nhìn cùng tổ ghệ mỉ giống nhau như lúc nhân, con là người này bây giờ không có mặc quần áo. Xem lên trước mặt trần trụi người, tổ ghệ mỉ thần sắc có chút dị thường, bởi vì lúc này cái này nhân ngẫu đang hấp thu linh lực của hắn phía sau biến thành người cùng chính hắn giống nhau như lúc, loại này tựa như đang nhìn chính mình loá thể cảm giác để hắn cảm thấy có chút quái dị. Xem ra bước đầu tiên đã thành công, chỉ là không biết bước thứ hai thế nào, tự nói một tiếng phía sau, tổ ghệ mỉ tự tay ở tượng người nơi ngực ấn một cái, nhất thời chỉ nghe răng rắc tiếng nhẹ vang lên, công tác bị mở ra, tượng người nguyên bản trống rông nhãn thần cũng có chút thần thái gặp qua bản thể. Đối mặt phân thân chào, tổ ghệ mỉ không có chút nào đáp lại, chỉ là trên dưới không ngừng đánh giá phân thân. Đương nhiên tổ ghệ mỉ cũng không phải có cái gì cổ quái, thích thưởng thức thân thể của chính mình, hắn chỉ là đang kiểm tra có hay không có cái gì lỗ thủng. Nhìn thấy bản thể không có phản ứng, phân thân cũng không thèm nói, nhắc lại, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Mấy phút đồng hồ sau đó, tổ ghệ mỉ đột nhiên nói ra, chuyển cái quay vòng. Nghe vậy phân thân không chút do dự nào, trực tiếp tại chỗ vòng vo một cái, làm 10 cái chống đẩy hít đất, ngày hết 10 cái. Tổ ghệ mỉ liên tiếp ban bố mấy cái mệnh lệnh, mà phân thân toàn bộ đều cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Xem ra bước thứ hai cũng đã thành công. Chắc thử một chút phía sau, tổ ghệ mỉ hài lòng gật đầu. Cái này phân thân là hắn kết hợp hộ cả thế giới ảnh phân thân, vỡ lịch thế giới mù cụ rổ cùng nghĩa hồn kỹ thuật các loại, chờ, khai phá ra. Cùng hộ cả thế giới ảnh phân thân bất động, lúc này tổ ghệ mỉ chế tạo ra phân thân sẽ không hư không tiêu thất rơi, bất quá nhưng cũng sẽ tiêu hao năng lượng. Nếu như phía trước tổ ghệ mỉ đưa vào bên ngoài linh lực trong cơ thể đã tiêu hao hết, như vậy phân thân sẽ biến trở về tượng người bộ dạng. Dĩ nhiên, tổ ghệ mỉ cũng có thể đi qua công tắc để phân thân ngừng hoạt động, nếu như muốn để phân thân trước giờ biến trở về tượng người, như vậy miễn là đem phân thân linh lực trong cơ thể toàn bộ phóng thích rơi là được rồi. Ngoài ra phân thân sở hữu tổ ghệ mỉ bộ phận ký ức, còn như những ký ức này đến cùng đều có cái nào, có thể từ tổ ghệ mỉ tự mình tiến tới an bài, hắn có thể mang tính lựa chọn giao phó phân thân ký ức. Mà phân thân bản thân tư duy như cộng đủ tờ trình tự mở dạng, sẽ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành tổ ghệ mỉ mệnh lệnh, nói cách khác tổ ghệ mỉ để hắn làm cái gì hắn phải làm cái gì, không cách nào cãi lời. Đồng thời phân thân bản thân cũng nhất định có suy nghĩ năng lực, có thể cùng những người khác tiến hành đối thoại, cho nên chỉ cần không phải tra xét rõ ràng, rất khó phát hiện đây là một cái phân thân. Dĩ nhiên, những thứ này đều là tổ ghệ mỉ suy nghĩ của mình, tuy là phía trước ở trong máy vi tính bắt chước qua, thế nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào còn là muốn thí nghiệm một chút. Lúc này tổ ghệ mỉ không ngừng cùng phân thân nói chuyện với nhau, chắc thì phân thân phản ứng. Cho chuyện một hồi phía sau tổ ghệ mỉ hết sức hài lòng, bởi vì đối với vấn đề của hắn phân thân đối đáp trôi chảy, không chút nào cô tông, thậm chí có thời điểm sẽ cố ý lộ ra suy tư dáng vẻ, cảnh này khiến phân thân nhìn qua càng giống như một người sống, mà không phải một cái máy móc chính tự. Trải qua một phen sau khi khảo sát, tổ ghệ mỉ hài lòng nở nụ cười. Xem ra cái này nghiên cứu vô cùng thành công, đã có thể đưa vào sử dụng, như vậy ta liền tự do 003 nghĩ vậy tổ ghệ mỉ liền nhịn không được cao hứng. Có phân thân thay thế hắn ở Sociedad Real Madrid bên trong hành tẩu, như vậy bản thân của hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Bất quá để bảo đảm bạn vô nhất thất, tổ ghệ mỉ hay là chuẩn bị tiến hành một lần thực chiến diễn luyện. Một thượng, hạ ban sở phẩm cùng Uno Hana Zets lần lượt đi tới tổ ghệ mỉ trong nhà, rất nhanh tổ ghệ mỉ liền chuẩn bị xong cơm tối, mấy người ngồi vây chung một chỗ ăn. À ký giả quân gần nhất ngươi đang bận rộn gì đâu? Suốt ngày rất khó nhìn thấy ngươi. Uno Hana Zets dò hỏi. Không có gì, chỉ là hạng nhất thực nghiệm tiến vào thời khắc mấu chốt, cho nên tương đối bận rộn. Như vậy à, cái kia hai ngày nữa chính là kỳ nghỉ, ngươi cũng muốn bận rộn không? Uno Hana Zets có chút chờ mong hỏi. Khó được ngày nghỉ, đương nhiên cần nghỉ ngơi. Làm sao ngươi có sắp xếp? Ừm, ta làm một cái diều, đến lúc đó chúng ta đi chơi diều thế nào? Tốt, ta thích nhất thả diều. Tổ ghệ mỉ nỡ nụ cười nói rằng. Ừm. Tuy là tổ ghệ mỉ đáp ứng điều này làm cho Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt hết sức cao hứng, thế nhưng nàng luôn cảm thấy tổ ghệ mỉ sắc mặt nụ cười thoạt nhìn có chút quái dị, nhưng là đến cùng không đúng chỗ nào nàng lại không nói ra được. Đúng rồi. Rất nhanh Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt liền phản ứng kịp. Chương 1526, phân thân đúng rồi. Đột nhiên Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt trong đầu linh quang lóe lên, rốt cuộc nhận thấy được tổ ghệ mỉ không đúng chỗ nào. Nụ cười của hắn quá mức công thức hóa, không có một chút cảm tình ở bên trong. Chuyện gì xảy ra, tại sao sẽ như vậy? Trong lúc nhất thời Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt trong lòng tràn đầy nghi vấn, bất quá nàng ngược lại là không có nói ra, chỉ là âm thầm quan sát đến tổ ghệ mỉ. Rất bình thường à, không có cái gì không đúng, nhưng là luôn cảm giác có chút biến hóa, đến cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào con là ta ảo giác? Từ quan sát kỹ tổ ghệ mỉ sau đó,
Unohana Zets cũng chưa phát hiện gì thường gì, điều này làm cho nàng đối với cảm giác của mình sinh ra hoài nghi. Rất nhanh một bữa cơm ăn xong rồi, bất quá sở phẩm cùng Unohana Zets nhưng không có như là thường ngày một dạng trực tiếp ly khai. Togemi, ngươi là không phải gặp phải chuyện gì, ta làm sao luôn cảm thấy hôm nay ngươi có chút không giống đâu. Sỏi phồng nghi vẫn hỏi. Không có gì à, ta cảm giác tốt à, sỏi phồng ngươi cũng cảm giác không thích hợp. Unohana Zets hỏi. Ừm, ta cảm giác hôm nay Togemi cùng từng lui tới có chút không giống, còn là bất đồng nơi nào ta lại không nói ra được. Sỏi phồng cao mày nói rằng. Ta cũng cảm giác tiểu Togemi có chút dị thường, lúc này Dạ Trì cũng nói, chỉ thấy nàng xem hướng Togemi nói, tiểu Togemi hôm nay ngươi đối với người ta cười thời điểm có chút giả, là không phải ngươi không thích người ta. Không có a, ta làm sao sẽ không thích Dạ Trì Duyên Nhi. Togemi nỡ nụ cười nói rằng. Không đúng. Nếu như là ngày thường nhất định sẽ ôm ta nói chuyện. Dạ Trì lắc đầu nói rằng. Mà lúc này nghe được đối thoại của hai người, Unohana Zets cùng Sở Phong càng phát giác phương diện này có vấn đề. Được rồi các ngươi đừng hỏi, đột nhiên một đạo giọng nam truyền đến, tiếp theo liền thấy một cái khác Togemi từ trong mặt đất chậm rãi xông ra. A, nhìn thấy một màn này ba nữ nhân dồn dập kinh hô một tiếng. Chuyện gì xảy ra, làm sao có hai cái tiểu Togemi? Dạ Trì nhìn phía trước Togemi, lại nhìn một chút từ dưới mặt đất nô ra Togemi, quan sát tỉ mỉ đi sau hiện cũng không hề có sự khác biệt, điều này làm cho nàng càng thêm nghi ngờ. Lẽ nào ta xuất hiện ảo giác? Phương, Dạ Trì trong lòng âm thầm nghĩ tới. A Kỳ Dạ Quân chỉ nói vậy thôi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này Unohana Zets đã khôi phục bình tĩnh, nàng biết đây hết thảy cũng đều là Togemi làm ra. Nghe vậy Togemi không gấp trả lời, mà là đi tới phân thân trước mặt, trực tiếp đè xuống công tắc, nhất thời phân thân ngừng hoạt động, tiếp lấy Togemi lại xúc động cơ quan đem phân thân trong linh lực thả ra ngoài. Bá, quang mang lóe lên, rất nhanh phân thân tiêu thất, thay vào đó là một người gấu. Ừm. Nhìn thấy một màn này ba nữ nhân đều là sử sốt. Phía trước các ngươi thấy trên thực tế con là phân thân của ta mà thôi, lúc này Togemi rốt cuộc làm giải thích. Vì kiểm tra đo lường phân thân sẽ hay không làm lộ, cho nên Togemi làm khảo sát này. Kết quả coi như để hắn thỏa mãn. Tuy là cùng ảnh phân thân bất đồng, không cách nào dường như ảnh phân thân làm như vậy đến cùng bản thể giống nhau như lúc, cuối cùng còn bị Unohana Zets ba nữ nhân phát hiện dị thường. Thế nhưng Togemi biết sở dĩ có thể như vậy, chủ nếu là bởi vì ba nữ nhân đối với hắn quá quen thuộc, nếu như đổi thành những người khác là không có khả năng phát hiện dị thường, cho nên nói cái này phân thân xem như là hợp cách. Mà Togemi cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem phân thân cùng chuyện khảo nghiệm tình nói ra. Sự tình liền đúng như vậy nói xong Togemi ngồi xuống, tiếp lấy đem Dạ Trì ôm vào trong lòng. Chính là cái này cảm giác, quả nhiên ngươi mới là thật tiểu Togemi. Tựa ở Togemi trên ngực, Dạ Trì vẻ mặt nụ cười nói rằng. Lợi hại. Lúc này Sở Phong nhịn không được đối với Togemi giơ ngón tay cái lên. Lại có thể phát minh ra loại này phân thân, thật lợi hại, nếu như đổi thành những người khác tuyệt đối không cách nào phát hiện. Hắc hắc, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Togemi vẻ mặt đắc ý nói. Bất quá ngươi lấn lừa gạt chuyện của chúng ta cũng không thể cứ tính như vậy, lúc này Unohana Zets nói chuyện, ngay sau đó Sở Phẩm phụ hòa nói, không sai, ngươi dĩ nhiên dám gạt chúng ta, tuyệt đối không thể tha ngươi. Nói đi, các ngươi muốn thế nào? Togemi tự cảm thấy đối lý, cho nên cũng không có biện giải. Nghỉ ngơi thời điểm theo ta chơi rượu, bị ta xem hoa. Hai nàng đồng thời nói rằng, ngạch, nhưng là ta chỉ có một người, không thể đồng thời bồi hai người các ngươi a. Togemi vẻ mặt bất đắc dĩ nói đến. Nghe vậy hai nàng liếc nhau phía sau, Unohana Zets nói ra, có thể chia làm hai ngày à, một ngày bồi một người. Được rồi, đối với hai nàng yêu cầu Togemi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì này có thể là rất tốt làm sâu sắc tình cảm cơ hội. Người kia đâu, tiểu Togemi ngươi cũng muốn bồi thường nhân gia, lúc này Dạ Trì nói chuyện. Có thể, cái kia Dạ Trì ngươi muốn cái gì? Nhân gia nhỏ hơn Togemi ngươi cùng đi hiện thế. Dạ Trì không hề nghĩ ngợi liền nói ra. Nghe vậy Togemi đầu tiên là sửng sốt, bất quá rất nhanh thì phản ứng kịp. Dạ Trì ngươi không sẽ là dự định ban ngày thời điểm đi thôi. Dĩ nhiên, buổi tối đều không có gì vui, đi cũng không có ý nghĩa. Tiểu Togemi ngươi hiện tại không phải làm ra phân thân sao? Đến lúc đó ngươi giúp ta cũng lấy một cái, như vậy chúng ta có thể ban ngày thời điểm đi như thế. Dạ Trì trực tiếp đem tự mình nghĩ ra kế hoạch nói một lần. Được rồi, bất quá cái này còn phải chờ vài ngày. Không thành vấn đề chờ lâu vài ngày, Dạ Trì cũng không thèm để ý, ngược lại miễn là Togemi bằng lòng là tốt rồi. Bí ẩn phải ra, Sỏi Phồng hai nàng cũng không có tiếp tục ở lại, rất nhanh liền rời đi. Suốt đêm không nói chuyện, đệ nhị thiên Togemi lần nữa khởi động phân thân, để phân thân đi thập nhị phiên đội thay thế mình đi làm, mà bản thân của hắn thì lén lén đi tới trụ sở bí mật. Hắc hắc, do gì chia ta tới? Hư cười một tiếng, Togemi trực tiếp mở ra xuyên giới môn, rất nhanh liền đi tới hiện thế. Tuy là cái này đã không phải Togemi lần đầu tiên tới hiện thế, nhưng là lại là lần đầu tiên tới ban ngày nơi đây. Quả nhiên cùng buổi tối không giống với. Nhìn trên đường phố lui tới người đi đường, Togemi cảm nhận được nơi này phồn vinh. Bất quá hắn tới hiện thế mục đích chủ yếu là tìm rõ gì chứ, đương nhiên sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian. Mấy năm nay Togemi vẫn luôn có tới hiện thế, cho nên tuy là rõ gì chứ cũng sớm đã dọn nhà, thế nhưng Togemi vẫn như cũ tìm được nàng. Không bao lâu, Togemi đi tới một tòa chiếm diện tích to lớn ngoài phủ đệ. Cái này là rõ gì chia nhà mới, lúc này rõ gì chia coi như là có tiền, đương nhiên sẽ không ở nữa lúc trước cái kia tiểu địa phương. Không biết rõ gì chia nhìn thấy ta sẽ là phản ứng gì. Mang theo vẻ mong đợi, Togemi trực tiếp đi vào trong phủ. Bởi vì lúc này Togemi là tử thần thân thể, người thường nhìn không thấy hắn, vì vậy bên trong phủ đệ người hầu cũng không có ngăn cản. Cứ như vậy,
Tổ ghệ mỉ thông suốt đi tới rõ gì chỉ ở bên ngoài viện. Chương 1527, bao trùm quy tắc bên trên đường. Tại sao không ai? Lúc đầu tổ ghệ mỉ là định cho rõ gì chỉ một kinh hỉ, cho nên hắn cũng không nói gì, trực tiếp tiến nhập đi đến trong phòng, nhưng là hắn tìm một vòng, lại phát hiện trong phòng không ai. Không phải ở trong phòng, chẳng lẽ là đi công ty? Lúc này tổ ghệ mỉ mới phản ứng được, hiện tại nhưng là ban ngày, rõ gì chỉ đương nhiên sẽ không dường như phía trước giống nhau ở trong phòng chờ hắn. Nghĩ vậy tổ ghệ mỉ vội vã ly khai rõ gì chỉ trước nhà hướng nàng thiết lập công ty. Tổ ghệ mỉ mặc dù không có đi qua rõ gì chỉ công ty, nhưng là lại nghe nàng nhắc qua, biết địa chỉ, cho nên thoáng hao tốn một ít thời gian liền tìm được rồi. Đây là một tòa 3 tầng cao nhà lầu, nơi đây liền là rõ gì chỉ mở công ty chính nơi ở. Lúc này tổ ghệ mỉ nhìn thấy không ít người ra ra vào vào, có vẻ vô cùng bận rộn dáng vẻ. Xem tới công ty công trạng không tệ lắm, nghĩ xong, tổ ghệ mỉ bước vào. Bởi vì hắn bây giờ là tử thần trạng thái, những người khác đều nhìn không thấy hắn, vì vậy cũng liền không cách nào tìm người hỏi, muốn tìm được rõ gì chỉ, tổ ghệ mỉ chỉ có thể tầm tầm tìm kiếm. Bất quá tổ ghệ mỹ đầu tiên tìm kiếm chính là đệ tam tầng, dù sao dựa theo lệ cũ, công ty cao tầng nhất định là sẽ ở thượng tầng làm việc. Hẳn là chính là chỗ này a. Không sai liền, tổ ghệ mỹ ở lầu 3 giữa một căn phòng bên ngoài ngừng lại, lúc này ở gian phòng có một cái nhãn, bên trên 940 mặt viết xã trưởng phòng làm việc bài. Coi như tổ ghệ mỹ chuẩn bị đẩy cửa đi vào thời điểm, bên trong truyền ra thanh âm để động tác của hắn ngừng lại. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nói lời này rõ ràng cho thấy một nữ tử, hơn nữa thanh âm tổ ghệ mỹ hết sức quen thuộc, đang là Dọ Dị Chia. Là ai? Dọ Dị Chia đang cùng ai nói chuyện? Lúc này tổ ghệ mỹ sửng sốt, mà ngay sau đó chỉ nghe một gã giọng nam vang lên. Si Huyền xã trưởng, ngươi có thể hiểu thành đây là uy hiếp, nếu như ở trong vòng 3 ngày ngươi không đem công ty bán cho chúng ta nói, như vậy liền chớ trách chúng ta không khách khí. Ngài đi trên đường thời điểm nhất tốt cẩn thận một chút, dù sao hiện tại thiên tai nhân họa cũng là rất nhiều. Hành! Đừng tưởng rằng ta sợ các ngươi, công ty ta sẽ không bán, nếu như không có những chuyện khác ngươi thì đi đi. Do gì chia thái độ cường ngạnh nói rằng. Hy vọng ngài sẽ không hối hận. Nói xong tổ ghệ mì nghe được một loạt tiếng bước chân hướng về cửa tiếp cận, tiếp lấy rất nhanh chỉ nghe két một tiếng, phòng cửa bị mở ra, một danh người đàn ông trung niên đi ra. Đối với cái này danh có can đảm uy hiếp chính mình nữ nhân người, tổ ghệ mì đã tại trong lòng cho hắn xử tử hình. Chỉ là nơi đây dù sao là dọ gì chia địa bàn, vì vậy tổ ghệ mì không gấp xuất thủ. Nhìn người đàn ông trung niên liếc mắt, tổ ghệ mì nhớ kỹ hắn tướng mạo cùng với linh hồn khí tức phía sau, liền xoay người hướng về bên trong phòng làm việc đi tới. Ngươi còn trở về để làm gì? Lúc này dọ gì chia đưa lưng về phía đứng ở cửa, cho nên cũng không biết đi vào là tổ ghệ mì, còn tưởng rằng là phía trước rời đi trung niên nhân lại đã trở về đâu. Tổ ghệ mì cũng không nói chuyện, cước bộ không ngừng hướng về dọ gì chia đi tới, mà lúc này dọ gì chia cũng đã nhận ra không đúng, liền vội vàng xoay người. A, làm dọ gì chia nhìn thấy tổ ghệ mì phía sau không khỏi há to miệng, vẻ mặt giật mình giáng dấp. Đối với tổ ghệ mì xuất hiện tại hiện thế dọ gì chia cũng không kinh ngạc, dù sao phía trước những năm kia tổ ghệ mì thường thường đến hiện thế nhìn nàng. Để dọ gì chia giật mình là hiện tại nhưng là ban ngày, phía trước tổ ghệ mì vẫn là buổi tối tới được. Tổ ghệ mì ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Hắc hắc, kinh hỉ không phải. Tô Gệ Mị vẻ mặt nụ cười nói rằng, lên một lượt trước ôm lấy Dọ Dị Chia. Ừm, phi thường kinh hỉ. Hôm nay ngươi làm sao tới ban ngày? Chuyện này một hồi lại nói. Mới vừa ta ở ngoài cửa nghe được ngươi và người nam nhân kia nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đối mặt Tô Gệ Mị hỏi, Dọ Dị Chia nụ cười trên mặt tiêu thất, thay vào đó là gương mặt lành ý. Mới vừa đi ra người nam nhân kia là hai mặt trời công ty nhân, bọn họ công ty kinh doanh sản phẩm cùng công ty của ta giống nhau, đều là ô tô, còn là công ty bọn họ sản phẩm không bằng công ty của ta, cho nên gần nhất bị chèn ép lợi hại. Công ty bọn họ gấp gáp, muốn chiếm đoạt công ty của ta. Có thể là bọn họ cho giá rất ít, hơn nữa ta vốn cũng không dự định bán ra công ty, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Còn là bọn họ cũng không hề từ bỏ, lại nhiều lần tìm ta, lần này càng là uy hiếp ta, nói trong vòng 3 ngày không đem công ty bán cho lời của bọn họ, sẽ tìm ta phiền phức. Nói thời điểm rõ gì chĩa gương mặt tức giận bẻ. Nhớ nàng Si Hyun nhất tộc trưởng, lúc nào bị người như thế uy hiếp qua. Nghe được rõ gì chĩa sau khi giải thích, Tô Gệ Mị ánh mắt lộ ra sát ý, dám khi dễ hắn nữ nhân, cái này không phải là tìm chết sao? Dọ Dị Chia, vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này? Ta chuẩn bị tiếp tục chèn ép công ty của bọn họ, để bọn họ sớm ngày phá sản. Còn đúng như vậy. Đang khi nói chuyện, Tô Gệ Mị chân mày hơi nhíu lại. Vàng không còn có thể thế nào. Nơi đây dù sao cũng là hiện thực, sát nhân là pháp pháp. Dọ Dị Chia nhún vai nói đến. Dọ Dị Chia, tuy là ta nói rồi ngươi phải tận lực dung nhập cái này xã hội, nhưng là lại cũng không thể quên nhớ thân phận của mình. Chúng ta có thể là tử thần, thân phận từ vừa mới bắt đầu liền giỏi hơn những người bình thường này bên trên, cho nên hiện thế quy thì là không đủ để ràng buộc chúng ta. Chúng ta vì cuộc sống tốt hơn có thể tuần hoàn hiện thế quy tắc, thế nhưng nếu như xúc phạm chúng ta, như vậy chúng ta cũng là có thể đánh vỡ quy tắc. Nghe được tổ ghệ mỹ lời nói sau đó, Dọ Dị Chia không khỏi lâm vào trong trầm tư. Dọ Dị Chia, chuyện lần này ta sẽ giúp ngươi xử lý, bất quá về sau ta hy vọng ngươi có thể đủ cường ngạnh. Nếu như đối phương con là thông qua bình thường buôn bán thủ đoạn đi đối phó chúng ta, như vậy chúng ta có thể dùng buôn bán thủ đoạn đánh trả. Nhưng là nếu đối phương đều dự định sử dụng còn lại thủ đoạn, như vậy chúng ta cũng không cần khách khí. Tô Gệ Mị vẻ mặt đằng đằng sát khí nói rằng. Được rồi, chuyện này là ta suy tính nhiều lắm. Dọ Dị Chia lúc này cũng phản ứng kịp. Trên thực tế cũng không thể trách Dọ Dị Chia, nàng dù sao ở hiện thế sinh sống hơn 20 năm, đã dần dần quen quy tắc của nơi này, cho nên trong lúc nhất thời mới, chỉ có, không nghĩ tới lấy bạo chế bạo. Đúng rồi,
ngươi còn chưa nói lần này làm sao ban ngày tới rồi đâu, chẳng lẽ là có nhiệm vụ? Dọ Dĩ Trịa nói sang chuyện khác. Không có nhiệm vụ. Vậy ngươi không sợ bị người phát hiện sao? Dọ Dĩ Trịa lúc này có chút kinh ngạc. Đương nhiên không sợ, nói đến đây, Tô Gệ Mị cười đắc ý, tiếp lấy đem phân thân sự tình giải thích một lần. Thật là lợi hại a, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên phát minh phân thân. Cái kia nói như vậy ngươi về sau há lại không phải có thể ở hiện thế dừng lại thêm mấy ngày? Dọ Dĩ Trịa mừng rỡ nói rằng ngừng, cái này ngược lại là có thể, bất quá hiện tại phân thân vẫn còn chắc thí giai đoạn, cho nên ta tối đa ngây người một ngày, ngày mai sẽ phải trở về, nhìn phân thân có hay không hợp cách. Bất quá đi về phía trước ta sẽ đem chuyện của công ty xử lý tốt. Chương 1528, một nữ nhân đây là ta lần đầu tiên sử dụng phân thân, cho nên còn không phải tin tưởng hiệu quả như thế nào, vì vậy sáng sớm ngày mai ta đi trở về. Nếu như hiệu quả tốt lời nói, về sau ta có thể ở hiện thế nhiều ở mấy ngày. Bất quá trở về trước khi đi ta sẽ giúp ngươi đem sự tình giải quyết hết, ngươi hiện tại liền đem cái kia hai mặt trời công ty tình huống nói cho ta biết ta. Tổ Ghệ Mỹ dò hỏi. Cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ. Dọ Dĩ Trịa cũng không có cự tuyệt Tổ Ghệ Mỹ trợ giúp, trực tiếp đem hai mặt trời công ty sự tình nói một lần. Từ Dọ Dĩ Trịa nơi đó Tổ Ghệ Mỹ hiểu được, hai mặt trời công ty là một cái gia tộc thức sản nghiệp, là do một cái tên là Điển Khi gia tộc thiết lập. Nguyên Honda Khi gia tộc là thuộc về xã hội đen, chỉ là ở 10 năm trước từ Hát Truyền Bạch thành lập hai mặt trời công ty, đồng thời át chủ bài ô tô chế tạo. Cũng chính bởi vì Điển Khi gia tộc là hắc đạo lập nghiệp, vì vậy ở việc buôn bán thời điểm mới, chỉ có sẽ thường xuyên sử dụng một ít không phải giữa lúc thủ đoạn. Tỷ như khiến người ta đem một cái công ty người phụ trách đụng chết hoặc là đụng tàn, không được nữa liền bắt cóc người nhà các loại. Chính là dựa vào những thứ này thủ đoạn, hai mặt trời công ty mới có thể trong thời gian thật ngắn trở thành một nhà cỡ trung xí nghiệp. Khi biết hai mặt trời công ty tình huống cặn kẽ phía sau, Tô Ghệ Mỹ cũng không ngừng chạy, trực tiếp cáo từ ly khai. Hai mặt trời công ty cùng Dọ Dĩ Trịa công ty ở vào cùng một thành phố, cho nên đến lúc đó không cần Tô Ghệ Mỹ đi quá đường xa. Căn cứ Dọ Dĩ Trịa cung cấp tin tức, bất quá hơn 10 phút Tô Ghệ Mỹ liền tìm được rồi hai mặt trời công ty chỗ ở chỗ làm việc. Hai mặt trời công ty tổng bộ chỗ ở đồng dạng là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, chỉ là so với việc Dọ Dĩ Trịa công ty tổng bộ, hai mặt trời công ty tổng bộ nhìn qua còn cũ kỹ hơn một ít, hơn nữa ra vào người của tổng bộ đại thể trên người mang theo một cỗ hung hãn khí tức, nhìn một cái liền không phải người lương thiện. Tô Ghệ Mỹ biết nhằm vào Dọ Dĩ Trịa công ty chủ yếu là Điển Khi gia tộc, cho nên hắn ngược lại là không có giết lung tung vô tội, đối với hai mặt trời công ty mọi người đồng thủ. Tiến nhập hai mặt trời công ty sau đó, Tô Ghệ Mỹ vốn định trực tiếp đi tìm công ty cao tầng, nhưng là coi như hắn chuẩn bị lên lầu thời điểm, ở cửa thang lầu cùng một nữ tử trước mặt gặp nhau. Lúc đầu Tô Ghệ Mỹ cũng không có để ý, bởi vì là người bình thường là nhìn không thấy hắn, nhưng là rất nhanh hắn liền dừng lại, bởi vì hắn phát hiện tên nữ tử này dĩ nhiên ở xem cùng với chính mình, hơn nữa trong ánh mắt mang theo cảnh giác ý, trong lúc mơ hồ càng là để lộ ra vẻ địch ý, ngươi có thể chứng kiến ta. Hai người đối diện một lát sau, Tô Ghệ Mỹ hỏi, ngươi là tử thần? Mặc dù là hỏi, thế nhưng Tô Ghệ Mỹ làm mất đi nữ tử hiện ra sắc mặt nhìn ra, nàng đã xác định thân phận của mình. Không sai, ta là tử thần, xem ra ngươi cũng không là người bình thường, không chỉ là có thể gặp được ta, còn biết tử thần đang khi nói chuyện. Tô Ghệ Mỹ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn đối với cái này danh thân phận của cô gái sinh ra hiếu kỳ. Tuy là hiện thế trong có vài người bởi vì thể chất đặc thù, trời sinh sở hữu khá cao linh lực, vì vậy có thể chứng kiến linh hồn, không chỉ là chết linh hồn của con người, còn có nhẹ cùng tử thần, tỉ như nguyên tắc trong cụ rổ xạ kỳ ý chỉ cổ còn có hắn hai người muội muội đã là như thế. Bất quá mặc dù có chút người có thể chứng kiến linh hồn, thế nhưng biết tử thần tồn tại cũng rất ít. Bởi vì một dạng tình huống bên dưới tử thần chắc là sẽ không cùng người thường tiếp xúc, mặc dù có những người này thấy được tử thần, bởi vì song phương không có nói chuyện với nhau quá, cho nên cũng không biết kỳ thân phận. Làm Tô Ghệ Mỹ xác định thân phận của mình phía sau, nữ tử trong mắt địch ý càng đậm, chỉ là trong thần sắc lại lộ ra một tia quấn quýt vẻ, nhìn thấy cô gái phản ứng phía sau, Tô Ghệ Mỹ đối với nàng thân phận càng hiếu kỳ hơn. Mỹ nữ, ngươi là không phải có lời gì phải cùng ta nói a? Nơi đây không tiện lắm, có gan liền đi theo ta. Nói xong Tô Ghệ Mỹ xoay người đi ra ngoài. Lúc này hắn đã tạm thời buông xuống hai mặt trời công ty sự tình, bởi vì hắn đối với cái này danh thân phận của cô gái cảm thấy hứng thú hơn. Nghe được Tô Ghệ Mỹ lời nói sau đó, nữ tử do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi theo. Người xung quanh nhìn không thấy Tô Ghệ Mỹ, nhưng là lại có thể thấy được nữ tử. Dọc theo đường đi Tô Ghệ Mỹ phát hiện đi ngang qua người đang cùng nữ tử chào hỏi, nhìn ra được người nàng duyên không sai, hơn nữa Tô Ghệ Mỹ cũng tại lúc này đã biết cô gái tên, Phương Dã. Tên này có chút quen tai a, Tô Ghệ Mỹ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ly khai hai mặt trời công ty phía sau, Tô Ghệ Mỹ hai người rất mau tiến vào đến rồi một chỗ tĩnh lặng trong ngõ hẻm, nhìn thấy bốn bề vắng lặng phía sau, Tô Ghệ Mỹ ngừng lại. Người dĩ nhiên đi theo, xem ra ngươi thật sự là phải cùng ta nói cái gì. Tô Ghệ Mỹ một bộ cảm giác hứng thú dáng vẻ nói rằng, không sai, ta là muốn nói với ngươi một việc, nữ tử biểu tình nghiêm túc nói. Ồ, vậy ngươi nói đi. Nói xong Tô Ghệ Mỹ làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dạng. Tử thần, ngày này sang năm liền ngày giỗ của ngươi. Nói xong chỉ thấy nữ tử nâng lên một tay niệm tụng nói, địa ngục hỏa diễm, gặp. Và anh. Một cỗ nhiệt độ cao rừng rực trong nháy mắt tràn ngập ra, đồng thời đại lượng hỏa diễm phúng ra ngoài, rất nhanh một hỏa nhân xuất hiện tại nữ tử trước người. Cái này năng lực là nàng. Nhìn kia hỏa nhân, Tô Ghệ Mỹ lúc này đã biết rồi thân phận của cô gái, chính là Bờ Tương Mã Phương Dã. Có ý tứ. Không ngờ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải nàng, thật đúng là xảo á, Tô Ghệ Mỹ âm thầm nghĩ tới. Cùng lúc đó, Tương Mã Phương Dã điều khiển hỏa nhân hướng Tô Ghệ Mỹ công tới.
Trên thực tế lúc này Tương Mã Phương Giá cũng có chút cuốn quýt, nàng không muốn giết người, thế nhưng vừa nghĩ tới trước đây B.O.U.N.T. bị tử thần tàn sát sự tình, nàng cũng có chút không khống chế được sát ý trong lòng. Tuy là nàng không có tự mình trải qua trận kia tàn sát, nhưng là lại nghe nói qua, cũng biết tử thần cùng B.O.U.N.T. giữa cửu hận. Cho nên ở gặp phải tổ ghệ mỹ tên này tử thần phía sau Tương Mã Phương Giá mới, chỉ có, phải làm như vậy. Trên thực tế nàng vẫn có chút cuốn quýt, một phương diện là muốn vì chết đi B.O.U.N.T. báo thủ, khác một phương diện là không muốn giết người. Nếu như tổ ghệ mỹ trực tiếp rời đi, Tương Mã Phương Giá cũng sẽ không động thủ, chỉ là hiện tại nếu đến rồi loại tình trạng này, nàng đơn giản cũng liền không đếm xỉa đến. Theo hỏa nhân tiếp cận, nhất thời nóng rực không khí đập vào mặt, tổ ghệ mỹ tự giác bốn phía nhiệt độ tăng lên rất nhiều, trên mặt đất tảng đá đều bị hòa tan. Vâng, kèm theo hỏa diễm, hỏa nhân một quyền đánh về phía tổ ghệ mỹ, đang ở quả đấm của nó gần đánh trúng tổ ghệ mỹ thời điểm, đột nhiên một bức tường đá mọc lên. Vâng, hỏa nhân nắm đấm đánh vào trên tường đá, nhất thời tiếng nổ mạnh vang lên. Tuy là bởi vì tổ ghệ mỹ không có giải phóng dạ nạ cụ tỏ, cho nên ngưng tụ ra tường đá lực phòng ngự cũng không mạnh mẽ, nhưng là bởi vì hai người thực lực sai biệt không nhỏ, vì vậy hỏa nhân một kích này vẫn chưa triệt để đánh nát tường đá, chỉ là ở trên tường đá đánh ra nói đạo liệt ngân mà thôi. Trong lúc nhất thời yên vụ tràn ngập ra, mà tiếng nổ kịch liệt cũng đưa tới một số người quan tâm. Chết sao? Lúc này Tương Mã Phương Giá cũng không biết tổ ghệ mỹ tình huống, thấy chỉ là một mảnh bụi mù. Chương 1529, Tương Mã Phương Giá nghi vấn chết sao? Bởi vì lúc này vào mắt chỉ là một mảnh bụi mù, cho nên Tương Mã Phương Giá không cách nào xác định tổ ghệ mỹ tình huống. Bất quá cái này nàng nhìn lại chúng chính mình một kích, mặc dù tổ ghệ mỹ là tử thần cũng tuyệt đối sống không xuống. Phương Giá cẩn thận. Đúng lúc này, gạt thanh âm từ trong xương khói truyền ra. Ừm. Tương Mã Phương Giá nghe vậy sửng sốt, mà đúng lúc này, một đạo nam tử tiếng nói từ sau lưng truyền đến. Mỹ nữ ngươi đang nhìn cái gì đâu? Nghe thế có chút quen thuộc tiếng nói, Tương Mã Phương Giá thân thể không khỏi cứng lại rồi, lúc này nàng đã nghe được, phía sau nói chuyện chính là tổ ghệ mỹ. Chuyện gì xảy ra? Hắn thế nào không chết, nhưng lại chạy đến đằng sau ta? Lúc này Tương Mã Phương Giá trong lòng tràn đầy nghi vấn, bất quá nàng biết hiện tại không phải suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm, việc cấp bách hay là trước giữ được tánh mạng quan trọng hơn. Coi như Tương Mã Phương Giá chuẩn bị điều khiển cắt trước tới cứu viện thời điểm, đột nhiên cái cổ va chạm vào một cái lạnh như băng đồ đạc. Mỹ nữ không nên lộn xộn a, nếu không, ta có thể không dám hứa chắc chính mình có thể hay không tay run. Lúc này Tương Mã Phương Giá là thật không dám động, bởi vì nàng phát hiện một thanh đao võ sĩ đang cái ở trên cổ của mình, nàng không chút nghi ngờ đao võ sĩ trình độ sắc bén. Tuy là làm B.O.U.N.T, thực lực của nàng vượt xa quá người thường, thế nhưng đó là ở có người ngẫu trợ giúp tình huống bên dưới. Nói riêng về tự thân thân thể tố chất, so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, chí ít ở hiện thực thời điểm đúng như vậy. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói xong Tương Mã Phương Giá trực tiếp nhắm lại con mắt chờ chết, nàng không phải tin tưởng tổ ghệ mì sẽ vương tha mình, dù sao mới vừa nàng còn muốn giết tổ ghệ mì đâu. Chỉ là đang nghĩ đến chính mình sẽ chết thời điểm, Tương Mã Phương Giá đột nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có sợ hãi, ngược lại là có chút giải thoát cảm giác. B.O.U.N.T có thể nói là may mắn, cũng có thể nói là bất hạnh. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người đang đeo đuổi trường sinh bất lão, mà B.O.U.N.T lại ung dung thực hiện giấc mộng này. B.O.U.N.T trời sinh liền trường sinh bất lão, hơn nữa còn có siêu việt người bình thường lực lượng. Chỉ cần nhìn từ điểm này, B.O.U.N.T có thể xưng là con cưng của trời. Chỉ là đáng tiếc, trên đời chưa hoàn toàn gì đó. B.O.U.N.T ở thu được chỗ tốt đồng thời, cũng mất đi một ít gì đó, tỉ như sinh sôi nảy nở đời sau năng lực. Có thể nói B.O.U.N.T cái chủng tộc này ở xuất hiện tại trên thế giới cái kia phút chốc liền quyết định bọn họ sẽ đi hướng diệt vong, bởi vì B.O.U.N.T không cách nào sinh sôi nảy nở hậu đại, nói cách khác số lượng chỉ biết giảm thiểu sẽ không tăng. Như này tình huống bên dưới, như vậy tự nhiên là chỉ có thể diệt vong. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Sociedadze Anmas vẫn còn đang đuổi giết B.O.U.N.T. Tương Mã Phương Giá đã không nhớ rõ chính mình sống rốt cuộc có bao nhiêu năm, ngay từ đầu nàng đối với mình có thể trường sanh bất lao xác thực rất vui vẻ, thế nhưng thời gian lâu dài, nàng liền cảm nhận được tình mình. Phía trước bằng hữu từng cái ra đi, cuối cùng tử vong, nhưng là Tương Mã Phương Giá lại như cũ tuổi trẻ, loại này mất đi bằng hữu thống khổ có thể không phải dễ chịu như thế. Vì vậy ở cảm nhận được một lần phía sau, Tương Mã Phương Giá vì phòng ngừa loại tình huống này lần nữa phát sinh, nàng sẽ không tiếp tục cùng người thường kết giao bằng hữu, cái này để cho nàng vô cùng cô độc. Ngoài ra vì sợ bị những người khác phát hiện bí mật của mình, Tương Mã Phương Giá không thể không thường thường dọn nhà, dù sao vài thập niên tướng mạo không thay đổi, đảm nhiệm người nào thấy đều sẽ hoài nghi. Đồng thời Tương Mã Phương Giá còn phải tránh né tử thần truy sát, loại này đông tránh tây tạm thời gian đã để Tương Mã Phương Giá cảm giác có chút mệt mỏi. Vì vậy đang nghĩ đến chính mình lại phải chết sau đó, Tương Mã Phương Giá không chỉ không có sợ, ngược lại là cả người đều có chút thả lỏng. Chỉ là Tương Mã Phương Giá đợi một trận lại không chút nào cảm nhận được đau đớn, điều này làm cho nàng có chút khó hiểu. Chuyện gì xảy ra? Mang theo nghi vấn Tương Mã Phương Giá trợn mở con mắt, lúc này nàng phát hiện, tổ ghệ mỹ chẳng biết lúc nào đi tới trước người của nàng, lúc này đang chặt nhìn nàng chằm chằm đâu. Còn phía trước gác ở nàng trên cổ đao cũng đã không thấy. Ngươi vì sao không có giết ta? Rốt cuộc Tương Mã Phương Giá hỏi trong lòng một cái nghi vấn. Ta tại sao muốn giết ngươi? Tổ ghệ mỹ không trả lời, ngược lại là hỏi ngược một câu. Bởi vì mới vừa ta công kích ngươi, còn muốn giết ngươi, lẽ nào lý do này không đủ sao? Ta biết thân phận của ngươi. Tổ ghệ mỹ lần này tuy là trả lời, nhưng là lại là đáp phi sở vấn. Như vậy ngươi thì càng hẳn là giết ta, ta nhớ không lầm, các ngươi tử thần không phải một mực đuổi giết chúng ta sao? Lúc này Tương Mã Phương Giá là càng phát muốn không phải hiểu. Cái này ta biết,
hiện tại Sociedad Real Madrid trong cũng có truy sát B.O.U.N. tờ nhiệm vụ. Bất quá cái này không có quan hệ gì với ta, tuy là ta là tử thần, thế nhưng không có nghĩa là ta liền cần phải chấp hành Sociedad Real Madrid nhiệm vụ. Nghe được Tổ Ghệ Mỹ lời nói sau đó, Tương Mã Phương Giá còn muốn nói cái gì đó, chỉ là đúng lúc này chỉ nghe Tổ Ghệ Mỹ đột nhiên kéo tay nàng nói ra, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta tốt nhất ly khai. Ta ngược lại thật ra không phải sợ cái gì, nhưng là ngươi chỉ sợ cũng phải phiền phức. Nghe vậy Tương Mã Phương Giá nhất thời phản ứng kịp, động tĩnh của nơi này không nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ có người qua đây. Tổ Ghệ Mỹ bây giờ là linh hồn trạng thái, những người khác nhìn không thấy, nhưng là Tương Mã Phương Giá bất động. Nghĩ vậy, Tương Mã Phương Giá thu hồi tượng người của mình, tiếp lấy tùy ý Tổ Ghệ Mỹ kéo cùng với chính mình ly khai. Lúc này nàng có chút không phải biết mình vì sao không có phản kháng. Coi như Tổ Ghệ Mỹ hai người ly khai không bao lâu, một ít bị nổ tung tiếng hấp dẫn tới người thường dồn dập chạy tới. Làm bọn họ đi tới đầu ngõ thời điểm, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, đồng thời bốn phía còn để lại hỏa diễm cháy qua vết tích. Không có đi quản những người bình thường kia phản ứng, Tổ Ghệ Mỹ mang theo Tương Mã Phương Giá ly khai ngõ nhỏ phía sau cũng không quay đầu lại hỏi, nhà ngươi ở nơi nào? Lúc này Tương Mã Phương Giá lòng có chút không yên, cho nên đối mặt Tổ Ghệ Mỹ hỏi cũng không có suy nghĩ, trực tiếp theo bản năng đem địa chỉ nói ra. Không bao lâu Tổ Ghệ Mỹ liền đi tới Tương Mã Phương Giá ra. Ngươi đến cùng có mục đích gì 19? Lúc này Tương Mã Phương Giá đã phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy nàng cảnh giác nhìn Tổ Ghệ Mỹ, bất quá ngược lại là không tiếp tục xuất thủ. Lúc này nàng cũng đã phát hiện, trước mặt tử thần đối với mình hẳn không có ác ý, không có mục đích gì, chỉ là xem ngươi là cô gái đẹp, cho nên muốn cùng ngươi kết giao một cái. Được rồi, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Tổ Ghệ Mỹ, hiện vì 13 gỗ tệ ấy đệ thập nhị phiên đội trưởng. Cái gì? Đội trưởng? Nghe vậy Tương Mã Phương Giá nhịn không được kinh hô một tiếng, bởi B.O.U.N. tờ cùng tử thần trong lúc đó quan hệ phức tạp, cho nên B.O.U.N. tờ đối với tử thần cũng coi như hiểu rõ, Tương Mã Phương Giá tự nhiên tin tưởng đội trưởng là cái gì, nàng không nghĩ tới trước mặt đẹp trai nam tử vậy mà lại là một vị đội trưởng. Bất quá ngay sau đó nàng cũng hiểu, chính mình tại sao lại dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Trước 1530, chiếm tiện nghi mặc dù có chút hoài nghi Tổ Ghệ Mỹ nói, thế nhưng Tương Mã Phương Giá nhưng cũng vì chính mình thất bại tìm được rồi mượn cớ. Thực lực của nàng hoàn toàn chính xác so với người bình thường mạnh hơn nhiều, thậm chí một dạng tử thần cũng không phải bên ngoài đối thủ, thế nhưng cùng cấp đội trưởng tử thần so sánh với khác biệt vẫn rất lớn, cho nên bị ung dung đánh bại cũng có thể nói xuôi được. Còn là đồng dạng, Tương Mã Phương Giá lúc này càng thêm hoài nghi Tổ Ghệ Mỹ mục đích, dù sao thân là đội trưởng, Sociedad Real Madrid cao tầng một trong, làm sao lại ở nhìn thấy B.O.U.N. tờ sau đó không có hạ thủ. Nghĩ vậy, Tương Mã Phương Giá trong con mắt cảnh giác ý càng đậm. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì mời ly khai, ta còn muốn đi công tác đâu. Tương Mã Phương Giá không nhịn được nói. Không có chuyện gì, trên thực tế ta chính là hiếu kỳ mà thôi, dù sao ở hiện thế có thể thấy được tử thần người thường cũng không nhiều, hơn nữa còn biết tử thần thân phận, cho nên ta mới có thể tìm ngươi. Còn hiện tại, ta cũng chỉ là đối với ngươi cái này B.O.U.N. tờ thân phận cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, bởi vì ta phía trước chỉ là ở trong tài liệu gặp qua B.O.U.N. tờ giới thiệu, hiện tại vẫn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy một cái còn sống B.O.U.N. tờ đâu. Nghe được Tổ Ghệ Mỹ 21 lời nói sau đó, Tương Mã Phương Giá không tự chủ nhíu mày một cái. Loại này bị coi như động vật một dạng thưởng thức cử động để cho nàng có chút bất mãn, vì vậy giọng nói có chút không vui nói ra, như vậy hiện tại ngươi đã thấy, là không phải có thể đi. Tại sao phải đi? Ngươi cực kỳ xinh đẹp, không biết có hứng thú hay không cùng ta ước hội a? A. Lúc này Tương Mã Phương Giá trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng có chút theo không kịp Tổ Ghệ Mỹ suy nghĩ. Hai người rõ ràng không lâu vẫn là đối nghịch đâu, hiện tại đột nhiên hẹn mình, điều này làm cho Tương Mã Phương Giá trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Mỹ nữ thế nào, có muốn hay không hẹn với nhau a? Tổ Ghệ Mỹ hỏi lần nữa. Ngươi tại sao sẽ như vậy? Chúng ta là không có khả năng. Cho dù đã sống mấy trăm năm, Tương Mã Phương Giá lúc này tâm cũng có chút loạn, dù sao Tổ Ghệ Mỹ vẫn là rất đẹp trai. Không thể không nói đây là một cái xem mặt thế giới, đẹp trai người cuối cùng sẽ làm cho ấn tượng tốt. Đều nói trên đời có nhất kiến trung tình, nhưng là ở Tổ Ghệ Mỹ xem ra cái kia đồng hồ không phải tình, mà là dung mạo. Dù sao lần đầu tiên gặp mặt lẫn nhau làm sao có thể hiểu bao nhiêu, cho nên chỉ là thấy một lần sẽ thích đối phương, như vậy coi trọng tuyệt đối là dung mạo của đối phương mà không phải những thứ khác. Tổ Ghệ Mỹ rất tuấn tú. Bất luận có thích hay không, ít nhất bị một cái anh chàng đẹp trai tương yêu, chỉ cần là thủ hướng bình thường nữ nhân trong lòng nhất định sẽ có xúc động. Không có gì là không có khả năng, ta tin tưởng miễn là yêu nhau, như vậy thân cao không phải khoảng cách, tuổi tác không là vấn đề, giới tính không có quan hệ, chủng tộc không phải trở ngại. Tổ Ghệ Mỹ không thèm để ý chút nào nói rằng. Ngươi, Tương Mã Phương Giá có chút không biết nên nói cái gì, nàng là bị Tổ Ghệ Mỹ lần này ở bây giờ cái thời đại này xem ra có chút ly kinh phản đạo lời nói dọa sợ. Giới tính cùng chủng tộc làm sao có thể không quan hệ? Tương Mã Phương Giá la lớn. Vì sao có quan hệ đâu? Trong mắt của ta, khắc phái chỉ vì sinh sôi nảy nở đời kế tiếp, cùng giới mới là thật yêu. Dĩ nhiên, ta có thể lý giải đồng tính luyến ái, thế nhưng ta cũng không thích nam. Lúc này Tương Mã Phương Giá không biết nên nói cái gì, nàng phát hiện Tổ Ghệ Mỹ thực sự không giống mới, không chỉ là cùng còn lại tử thần không giống mới, coi như là cùng tất cả mọi người không giống mới. Thậm chí Tương Mã Phương Giá cảm giác Tổ Ghệ Mỹ là không phải tinh thần có chút không quá bình thường. Nghĩ vậy, Tương Mã Phương Giá nhìn về phía Tổ Ghệ Mỹ trong con mắt mang theo thần sắc khác thường, như vậy, gần giống như đang nhìn bệnh nhân tâm thần một dạng. Uy. Ta nói ngươi đây là cái gì nhãn thần a, ta rất khỏe. Được rồi, ngươi còn chưa nói có muốn hay không tiếp thu ta mời đâu. Không phải, không được, ta không thích hợp ngươi.
Tương Mã Phương Giã lắc đầu liên tục. Có thích hợp hay không còn muốn ở chung sau đó mới biết được, tuy là ngươi cự tuyệt, thế nhưng ta sẽ không bỏ qua, mỹ nữ sớm muộn gì ngươi là của ta. Nói xong Tổ Ghệ Mỹ đột nhiên ép tới gần Tương Mã Phương Giã, thấy vậy Tương Mã Phương Giã có chút sợ không ngừng lùi lại. Ngươi muốn làm gì? Tổ Ghệ Mỹ cũng không nói chuyện, thẳng đến Tương Mã Phương Giã phía sau dựa lưng vào tường cũng không còn cách nào lui lại thời điểm, Tổ Ghệ Mỹ một tay đè ở trên vách tường, trực tiếp cho Tương Mã Phương Giã tới một cái vách tường đông. Nhìn Tổ Ghệ Mỹ gần trong gang tấc mặt, người trên người hắn nam tính đặc lưu khí tức, Tương Mã Phương Giã không khỏi gương mặt đỏ lên, có chút không biết làm sao. Mỹ nữ ngươi thật xinh đẹp. Nói xong Tổ Ghệ Mỹ cũng không để ý hai người mới, chỉ có là lần đầu tiên gặp mặt, một mạch tiếp hôn lên. Tương Mã Phương Giã không nghĩ tới Tổ Ghệ Mỹ phải làm như vậy, vì vậy căn bản tới không kịp trốn tránh, trực tiếp bị đích thân lên. Bất quá Tổ Ghệ Mỹ cũng không có quá phận, rất nhanh liền ra đi, tiếp lấy lui lại mấy bước nói, mỹ nữ chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Nói xong hắn cũng không để ý Tương Mã Phương Giã là phản ứng gì, trực tiếp xoay người rời đi. Thẳng đến Tổ Ghệ Mỹ đã ly khai tốt mấy phút, Tương Mã Phương Giã lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ta bị chiếm tiện nghi, hơn nữa còn là một cái tử thần. Tương Mã Phương Giã cảm giác hôm nay từng trải quá mức hư huyễn, liền như cùng một giấc mộng. Đầu tiên là gặp tử thần, sau đó cái này tử thần không chỉ có không giết nàng, ngược lại còn muốn cưa nàng, điều này làm cho Tương Mã Phương Giã lòng rất loạn. Đừng xem Tương Mã Phương Giã sống thời gian không ngắn, thế nhưng cũng không có qua cảm tình từng trải. Dù sao nàng là bờ Unter, thọ mệnh đã lâu, cho nên không có khả năng cùng người thường yêu nhau. Dù sao nhìn người yêu chết đi cái loại cảm giác này quá thống khổ. Còn như cùng bờ Unter yêu nhau, tuy là Tương Mã Phương Giã phía trước cũng đã gặp qua một ít bờ Unter, nhưng 367 là đều không có cảm giác, cho nên về mặt tình cảm Tương Mã Phương Giã vẫn một mảnh trống rỗng. Mà hôm nay Tổ Ghệ Mỹ cử động không thể nghi ngờ là khiêu khích lòng của nàng, để cho nàng không cách nào bình tĩnh trở lại. Ở từ Tương Mã Phương Giã nơi đó sau khi rời đi, Tổ Ghệ Mỹ liền tạm thời buông xuống chuyện này. Hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải bờ Unter, hơn nữa còn là nguyên tắc trong xuất hiện qua nhân vật. Còn chiếm Tương Mã Phương Giã tiện nghi, cũng là nàng trong chốc lát hứng khởi. Dù sao Tương Mã Phương Giã vẫn là xinh đẹp quá. Ngoài ra Tổ Ghệ Mỹ đối với bờ Unter loại này sinh mệnh còn là rất hiếu kỳ, bờ Unter là tử thần đang nghiên cứu vĩnh sinh thực nghiệm lúc xảy ra bất trắc sinh ra. Tuy là thực nghiệm chưa thành công, nhưng là lại hết ý sinh ra bờ Unter loại này sở hữu vĩnh sinh năng lực giống. Lúc đầu bờ Unter chỉ là phổ thông nhân loại hồn phách, chỉ là đang bị tử thần dùng để làm thí nghiệm, sau đó lúc này mới thu được bất tử năng lực, chỉ là ở thí nghiệm quá trình trong xảy ra cam đoan, cuối cùng lúc này mới hồn phách vào luân hồi, cho nên mới biến thành bờ Unter. Mà đối với loại này thực nghiệm Tổ Ghệ Mỹ còn là có chút hiếu kỳ. Dĩ nhiên, cũng không hơn, dù sao vĩnh sinh gì đó đối với thân là bản thần chính hắn mà nói cũng không phải nan đề. Về sau có cơ hội ngược lại là có thể hảo hảo nghiên cứu một chút, tuy là ta không cần vĩnh sinh, thế nhưng những người khác cần a.